Chương 154, tên thứ hai, song thần trèo lên bảng. Giờ khắc này, vô luận là phàm nhân, vẫn là hồn thú, hoặc là những cái kia tự xưng là đứng tại đỉnh thế giới cường giả tuyệt thế, toàn bộ đều nín thở, đem ánh mắt gắt gao khóa chặt ở mảnh này vô ngần kim sắc màn trời phía trên. Tên thứ ba, huyền tử. Tội của hắn đã có thể xưng đỉnh điểm. Như vậy, có thể xếp hạng trên hắn tên thứ hai, lại là cỡ nào kinh thế hai tụng, phá vỡ tam quan tồn tại. Đấu nhất thời kỳ hải thần đạo. Đường Tam tinh thần mới vừa từ trong cùng hải thần kết nối bị thô bạo mà bắn về. Tiếng kia thuộc về hải thần kêu rên, còn rõ ràng mà quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Một cỗ trước nay chưa có hồi hộp, siết chặt trái tim của hắn. Ngay cả hải thần đại nhân ý chí đều sẽ bị cái này màn trời uy áp chấn nhiếp. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Ngay tại hắn tâm thần kịch chấn lúc, màn trời phía trên tia sáng đã hội tụ đến cực hạn. Ông, kim quang bùng lên, hai đạo đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn thân ảnh tại màn trời phía trên chậm rãi ngưng kết thành hình. Bên trái đạo thân ảnh kia, toàn thân hiện ra giống biển cả màu xanh hàm. Thân hình hắn hùng tráng, cầm trong tay một thanh tản ra vô tận thần uy hoàng kim tam xoa kích. Một đôi trong mắt phảng phất ẩn chứa toàn bộ tinh thần đại hải. Uy nghiêm, mênh mông, phảng phất là toàn bộ hải dương thế giới chúa tể. Vẹn vẹn nhìn xem đạo thân ảnh kia, liền để người nhịn không được muốn quỳ bái. Mà bên phải đạo thân ảnh kia thì cùng hắn hoàn toàn tương phản. Đó là một đạo bị vô tận huyết sắc quang mang bao phủ thân ảnh. Thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể cảm nhận được cái kia cỗ phảng phất muốn đem thiên địa đều xé rách, đem vạn vật đều tàn sát hầu như không còn, cực hạn sát phạt chi khí. Luồng sát khí này đã hóa thành thực chất, tại quanh người hắn tạo thành một mảnh huyết sắc luyện ngục. Hai thân ảnh, một lam một hồng, nhưng lại đồng dạng tản ra vượt lên trên chúng sinh uy áp. Đây là thần linh. Trong đầu tất cả mọi người đều toát ra cái này hoang đường tới cực điểm ý niệm. Xuống một giây, màn trời phía trên, từng hàng từ đại đạo phủ văn ngưng kết mà thành văn tự chậm rãi hiện lên, đem cái ý niệm hoang đường này đã biến thành không thể cãi lại thực tế. Thập đại ngụy quân tử bảng, tên thứ hai, hải thần, họ Poseidon. Và anh, khi hàng chữ này xuất hiện trong ngáy mắt, hải thần đảo phía trên, đại cung phụng ba tái tây hai mắt trở nên vô cùng thâm thúy, toát ra cực kỳ tâm tình phức tạp. Bảy đại thánh chủ thủ hộ đấu la, càng là như bị sét đánh, mặt mũi tràn đầy không dám tin tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chi tiêu chống cả đời của bọn họ tín ngưỡng, tại thời khắc này, ở bang sụp đổ. Mà Đường Tam, cả người đã triệt để cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Hải thần, Poseidon. Cái kia vừa mới còn tại trong đầu hắn, chỉ điểm giang sơn, hăng hái, tuyên bố phải bàn cho dư hắn hết thảy thần linh. Cái kia hắn dựa vào đối kháng vũ hồn điện lớn nhất ý trượng. Cái kia hắn tương lai con đường thành thần. Vậy mà, là ngụy quân tử bảng tên thứ hai. Đường Tam chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa ngất đi. Nhưng mà, màn trời mang tới rung động, còn xa xa không có kết thúc. Tại hải thần chi danh bên cạnh, một cái khác đi đồng dạng tràn đầy vô thượng thần uy chữ lớn màu đỏ quạt, theo sát lấy hiện lên. Thập đại ngụy quân tử bảng đặt song song tên thứ hai, sơ đại tu la thần. Thế giới, tại thời khắc này, triệt để mất tiếng. Nếu như nói, hải thần họ xây đồn lên bảng, chỉ là để cho hải thần đạo các tín đồ tín ngưỡng sụp đổ. Như vậy, tu la thần lên bảng, nhưng là để cho hai cái thời đại, tất cả mọi người đều lâm vào triệt để ngốc trệ. Tu la thần, đây chính là thần giới đứng đầu nhất chấp pháp thần, là thần giới trật tự hóa thân. Màn trời cũng dám nói, vực này trí cao vô thượng tồn tại, là ngụy quân tử. Đấu nhất thời kỳ vũ hồn thành. Phúc, đang chuẩn bị hạ lệnh toàn quân xuất chinh bị đông. Nhìn thấy trên thiên mạc hai cái tên, thân thể mềm mại run lên bần bật, càng là không có thể nhịn được, cười ra tiếng. Tiếng cười kia tràn đầy vô tận và ý, trào phúng cùng điên cuồng. Ha ha, ha 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 ha. Hảo, hảo một cái ngụy quân tử bảng, hảo một cái hải thần, hảo một cái tu la thần. Thì ra các ngươi những thứ này cao cao tại thượng, thẩm phán chúng sinh thần, cũng bất quá là một đám tàng ô nạp cấu ngụy quân tử. Tiếng cười của nàng bên trong mang theo nước mắt, tràn đầy vô tận cừu hận cùng một loại bệnh trạng thoải mái. Đấu 2 giờ kỳ Nhật Nguyệt Đế quốc chiến trường. Thời khắc này từ thiên nhiên đã đứng tại đối phương thành lũy phía trên. Hắn ngước nhìn trời màn bên trên cái kia hai cái thần thánh mà uy nghiêm tên, trên mặt lộ ra một loại trước nay chưa có thâm thúy kiên kỵ. Đánh giá thấp, còn đánh giá thấp màn trời thực lực. Liên thần linh đều có thể bình phán, liên thần linh đều có thể kéo lên bảng danh sách. Cái này màn trời, nó cấp độ đã vượt xa khỏi hắn nhận thức. Thống nhất đại lục sau đó, chính mình phải đối mặt có lẽ là một cái so với trong tưởng tượng càng thêm ầm ầm sóng dậy, cũng càng thêm hung hiểm vạn phần thế giới. Cùng lúc đó, người phàm không thể theo dõi trí cao lĩnh vực. Đấu nhất thời kỳ thần giới, một tòa toàn thân từ xanh thảm thủy tinh cấu tạo, bao quanh vô tận hải dương thần lực to lớn trong cung điện. Hải thần Poseidon đang thích trí tựa ở trên ngai vàng. Ngay tại vừa rồi, hắn còn tại thông qua thần niệm đối với truyền thừa của mình giả Đường Tam tiến hành nhân cần dạy bảo hưởng thụ lấy loại kia chúa tể vận mệnh phàm nhân quái cảm. Nhưng lại tại hắn sắp nói ra vị kia đuổi tục danh trong nháy mắt, một cấu nguồn gốc từ chiều không gian cao hơn uy áp kinh khủng ầm vang đổ xuống. Ngay sau đó, một mặt cực lớn kim sắc màn trời, cứ như vậy không có dấu hiệu nào, trực tiếp xuất hiện ở thần giới bầu trời. Poseidon, vị này chấp trưởng biển cả, ngang dọc thần giới nhiều năm lâu năm nhất cấp thần. Chết để mộng, đây là vật gì? Hắn sống vô tận năm tháng, chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua, có đồ vật gì có thể trực tiếp hình chiếu đến thần giới tới. Không đợi hắn phản ứng lại, màn trời phía trên liền nổi lên cái kia vô cùng quen thuộc, cầm trong tay tam xoa kích uy nghiêm thân ảnh. Ngay sau đó, vậy được để cho hắn thần hồn cũng vì đó đông chữ lớn, ngang tàng hiện lên. Thập đại ngụy quân tử bảng tên thứ hai, hải thần, Poseidon. ta. Họ xây đồn trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn chỉ vào trên thiên mạc chính mình, vừa chỉ chính mình. Đường đường nhất cấp thần, càng là ngay cả lời đều nói không nguyên lành. Ngụy quân tử. Ngắn ngủi ngốc trệ sau đó, là lửa giận ngập trời. Làm càn. Họ xây đồn đống nhiên từ trên ngai vàng đứng lên. Thuộc về nhất cấp thần linh kinh khủng thần lực cầm vang một phát. Hóa thành một đạo đủ để chôn vùi tinh thần màu lam của sáng, hung hăng đánh về phía màn trời. Nhưng mà, cái kia đủ để cho hạ giới ước vạn sinh linh hôi phi yên diệt nhất kích. Tại chạm đến màn trời trong ngáy mắt, lại giống như châu đất xuống biển, không có gây nên nửa điểm gợn sóng. Màn trời không nhúc nhích tí nào. Họ xây đồn lửa giận, trong nháy mắt bị một cố lạnh lẽo thấu xương thay thế. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình cùng cái này màn trời ở giữa, tồn tại cấp độ bên trên tuyệt đối chênh lệch. Xong, một cái ý niệm không thể ức chế mà từ đáy lòng của hắn bốc lên. Chính mình làm những chuyện kia, sẽ không cần bị đương chúng lộ ra ánh sáng a. Nhưng mà, không đợi hắn bắt đầu vì chính mình mặt mũi lo lắng hãi hùng, một cỗ so với hắn hải dương thần lực còn muốn cuồng bạo mấy lần, tràn đầy cực hạn sát phạt cùng hủy diệt ý chí khí tức khủng bố, đột nhiên quét sạch toàn bộ thần giới. Oanh! Thần giới bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm thành một mảnh làm người sợ hãi huyết hồng sắc. Vô số trong thần điện, những địa vị kia hơi thấp thần linh, tại này cổ sát khí phía dưới, càng là run lẩy bẩy, ngay cả đứng cũng đứng bất ổn. Thậm chí, trực tiếp bị cỗ này sát khí chấn nhiếp quỳ rạp xuống đất. Thần giới, đại loạn. Là Tu La đại nhân. Trời ạ, là ai chọc giận Tu La đại nhân? Tất cả thần linh đều hoảng sợ nhìn phía một cái phương hướng. Nơi đó, tọa lạc một tòa quanh năm bị huyết sắc sát khí bao phủ cung điện, Tu La thần điện. Bây giờ, Tu La thần điện đại môn đang tại kịch liệt rung động. Một đạo phảng phất mỗi cái lời ẩn chứa đủ để cho thần hồn băng diệt vô tận sát ý gầm thét, vang dội toàn bộ thần giới. Là ai? Gan, dám, đục, ta, tên, huy. Chương 155, họ xây đồn lên bảng lý do. Đấu nhất thời kỳ thần giới. Cái kia ẩn chứa vô tận sát ý gầm thét, giống như ước vạn đạo huyết sắc kinh lôi, tại thần giới mỗi một cái xó xỉnh vang dội. Trong nháy mắt, thần giới phong vân biến sắc, pháp tắc hỗn loạn. Vô số thần linh tại cỗ uy áp này phía dưới thần hồn run rẩy, câm như hến. Tu La thần, vị này thần giới cường đại nhất trí cao thần một trong, thật sự nổi giận. Nhưng mà, liền tại đây phiến huyết sắc sắc bao phủ toàn bộ thần giới lúc, bốn đạo đồng dạng vĩ ngạn, lại khí tức khác xa thần quang. Chợt từ thần giới bị bàn phương hướng bay lên, một đạo thuần trắng, đại biểu cực hạn thiện lương, một đạo đỏ sậm, đại biểu cực hạn tà ác, một đạo xanh biếc, đại biểu cực hạn sinh mệnh, một đạo tím đen, đại biểu cực hạn hủy diệt. Thiện lương, tà ác, sinh mệnh, hủy diệt. Thần giới ngũ đại trí cao thần bên trong bốn vị, tại thời khắc này đồng thời hiện thân, liên thủ đem Tu La thần vô tận sát ý ngăn lại. Tu La, tỉnh táo. Hủy diệt chi thần cái kia trầm thấp mà âm thanh nóng nảy vang lên. Tỉnh táo. Tu La thần cái kia băng lãnh thấu xương âm thanh quanh quẩn. Có người đem bản tọa chi danh cùng Ngụy quân tử ba chữ đặt song song. Ngươi để cho bản tọa như thế nào tỉnh táo? Cái kia cũng không phải là chúng ta có khả năng bị. Thiện lương thần vương thanh âm ôn nhuận vang lên. Cái này màn trời lai lịch quỷ dị, kỳ vị cách, thậm chí tại ta cùng tà ác phía trên, chúng ta cũng không cách nào quan hệ. Lời vừa nói ra, toàn bộ thần giới đều lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Liên hai đại thần vương đều không thể quan hệ. Cái này màn trời, đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại? Thế gian, thế nhân còn đắm chìm tại song thần thượng bảng cực lớn đánh chúng, không cách nào tự kiềm chế. Bọn hắn ngước nhìn trời màn, chờ đợi thẩm phán. Thần linh, tại sao lại là Ngụy quân tử? Bọn hắn ngụy, lại chính là bực nào kinh thiên động địa? Liên tại đây giới muôn người chú ý màn trời kim quang lưu chuyển, bắt đầu thực hiện chức trách của nó. Trần thuật tội trạng, hùng vĩ mà thanh âm lạnh như băng, lại một lần nữa vang vọng đất trời. Thần cũng có hắn ngụy mặt. Âm thanh rơi xuống, màn trời phía trên, vậy đại biểu hải thần họ xây đồn màu xanh thẳm thân ảnh, quang mang đại thịnh, từng hàng màu vàng cổ lão văn tự bắt đầu ở bên cạnh hắn hiện lên, phản phất tại viết một thiên bất hủ sử thi. Hải thần họ xây đồn, hắn vốn là phàm nhân, sinh tại hắn hải, tại thượng cổ thời đại, lấy thân thể phàm nhân, thành tựu cấp 99 chuẩn thần đấu la. Phía sau, càng là bằng vào đại nghị lực, đại trí tuệ, tại vô tận hải bên trong tự sáng tạo hải thần thần bị, lĩnh ngộ hoàng kim thập tam kích. Hắn yên ổn tứ hải, che chở hải dân, lệnh vô tận hải gió êm sóng lặng, chịu vạn dân kính ngưỡng. Tín ngưỡng chi lực trải rộng hải dương mỗi một cái so sánh, hình ảnh lưu truyền, thể hiện ra bỏ xây đồn từ một cái bờ biển thiếu niên, từng bước một vượt mọi chông gai, cuối cùng cầm trong tay tam xoa kích, sừng sững ở vạn trượng sóng lớn phía trên, tiếp nhận vạn dân triều bái vĩ ngạn dáng người. Phần kia kiên nghị, phần kia ba đạo, phần kia vinh quang, đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó khuất phục. Cuối cùng, họ xây đồn lịch 1001 tái khổ tu, lấy trăm cấp chi thần, nhóm lửa thần hỏa, phá toái hư không, phi thăng thần giới. Phen này giới thiệu, quang huy vạn trượng, vĩ ngạn vô song. Lấy thân thể phàm nhân, tự sáng tạo thần bị. Đây là bực nào khí phách cùng chiến công. Hải thần đạo bên trên, ngoại trừ ba tái tây mấy người số ít người biết chuyện. Còn lại hải hồn sư nhóm trên mặt đều lộ ra cùng có vinh yên vẻ của nhật. Nhìn. Đây chính là chúng ta thờ phụng hải thần đại nhân. Màn trời cũng không thể không thừa nhận hắn chiến công. Ngay sau đó, màn trời tia sáng nhất chuyển, rơi vào đạo kia thân ảnh màu đỏ ngòm phía trên. Đời thứ nhất Tu La thần, thần giới nguyên lão, một trong ngũ đại trí cao thần. Hắn chấp trưởng thần giới hình phạt, lấy sát lục chứng đạo, lấy quy tắc vì lưỡi đao, thẩm phán vạn giới, thần uy sở trí. Bạn ta lui tránh. Người, vì thần giới trật tự chi cơ thạch. Kỳ danh, vì thần giới phép tắc chi biểu tượng. Tu La huyết kiếm những nơi đi qua, chư thần tránh lui. giải rác mấy lời, lại buộc vòng quanh một vị lãnh khốc, vô tình, công chính, trí cao vô thượng chấp pháp thần hình tượng. Mỗi một chữ đều mang để cho người ta thần hồn run sợ uy nghiêm. Giới thiệu xong xuôi, toàn bộ thế giới lâm vào sâu hơn hoang mang. Như thế vĩ đại hai vị thần linh, một vị là khai sáng giả, một vị là người chấp pháp, làm sao lại là ngụy quân tử? Nhưng mà, một giây sau, màn trời phong cách đột nhiên biến đổi. Cái kia thanh âm to lớn mang tới một chút xíu không che giấu băng lãnh cùng niệm ai. Nhưng phía dưới ánh sáng, bóng tối sinh sôi, vĩ nạn sau lưng đều là bẩn thỉu. Thế nhân thấy, bất quá là thần linh muốn cho các ngươi nhìn thấy giả tượng. Và anh, mấy câu nói đó giống như từng nhát trọng truy, hung hăng đập vào trái tim tất cả mọi người bên trên. Nhất là hải thần đảo đám người, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Trong hải thần điện, Đường Tam càng lại như rơi vào hầm băng. Hắn phảng phất đã dự cảm được kế tiếp sắp phát sinh cỡ nào phá vỡ sự tình. Màn trời không có cho hắn bất luận cái gì hòa hoãn cơ hội, thẩm phán ngang tàng bắt đầu. Kim quang tập trung tại hải thần bỏ xây đồn thân ảnh phía trên. Đầu tiên, trình bày hải thần bỏ xây đồn phía trên bảng lý do. Tội lỗi có ba. Tiếng nói vừa ra, ba hàng nhìn thấy mà giật mình, từng từ đâm thẳng vào tim gan chữ to màu vàng. Tại màn trời phía trên ầm vang hiện ra. Mỗi một chữ đều tựa như ẩn chứa vô tận nghiệp lực cùng nhân quả, ép tới toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Tội lỗi một, giữa vị là mối họa, đánh cắp tín ngưỡng. Cái gì? Nhìn thấy cái này tám chữ, vô số người là thất thanh. Giữa vị là mối họa, giành được tín ngưỡng. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, trên biển những cái kia tai nạn, những cái kia tà ác hải hồn sư, những cái kia hung tàn hải hồn thú, cũng là hải thần cố ý bỏ mặc, thậm chí là nuôi nốt. Mục đích chính là vì để cho thế nhân lâm vào cực khổ, từ đó càng thêm thành kính khẩn cầu hắn che chở, vì hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực. Ý nghĩ này là bực nào điên cuồng. Trước hải thần điện, đại cung phụng ba tái tây thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Nàng nhớ tới hải thần đảo đời đời truyền lại trong điện tịch. Những cái kia nói không tỉ mỉ, nhưng lại vòng đi vòng lại biển sâu hạo kiếp một cái không để cho nàng lạnh mà lật trận tướng, đang bị tiết lộ. Tội lỗi hai, tát ao bắt cá, đoạn tuyệt tương lai. Đầu này tội trạng xuất hiện, để cho tất cả hải hồn sư đều cảm thấy phát ra từ linh hồn băng lãnh. Tát ao bắt cá. Màn trời có ý tứ là, hải thần bỏ xây đồn, tiêu hao toàn bộ hải dương tiềm năng. Mà phía sau bốn chữ đoạn tuyệt tương lai, càng làm cho ba tái tây cùng bảy đại thánh trụ thủ hộ đấu la nghĩ tới một cái sự thực đáng sợ. Kể từ hải thần thành thần sau đó, hải hồn sư tu luyện trở nên càng ngày càng gian khổ. Ngoại trừ mỗi cách một đoạn thời gian xuất hiện kế vị giả bảy vị thủ hộ đấu la, hải hồn sư bên trong lại không ra đời qua bất luận cái gì một cái phong hào đấu la. Phải biết, hải dương so lục địa, vô luận tài nguyên vẫn là phạm vi đều lớn rồi mấy lần a. Đó căn bản không hợp lý. Tội lỗi ba, lấy mạnh hiếp yếu, công khí tư dụng. Khi cuối cùng này một đầu tội trạng xuất hiện trong mấy mắt, Đường Tam khuôn mặt bá một chút, trở nên không có một tia huyết sắc. Ba tông tội trạng, từng cái vô cùng xác thực. Kế tiếp sẽ vì thế nhân dần dần trình bày lý do. Không thể không nói, hai cái này lão trèo lên thực sự quá khó suy nghĩ, rút 100 cây cũng không nghĩ ra được biết như thế nào. Ta thật phục tờ GSS thiết lập, bởi vì tác giả chưa có xem bộ 4, nào ta ý nghĩ toàn bộ bắt nguồn từ thần giới truyền thuyết, cho nên sẽ dẫn đến thuyết âm như cùng một chút thực lực không ngang nhau, tỉ như tu la thần đem long thần chém thành hai khúc. Cho nên lần này ta thật sự yêu cầu trợ các vị lãnh đạo, lấy bối cảnh gì biết, là thần giới truyền thuyết bối cảnh, vẫn là bộ 4 thần long giới vực những thứ này đi biết. Thật sự phiền. Cho điểm đề nghị a thân môn. Chương 156, Hải thần chi tâm. Đấu nhất thời kỳ thần giới. Hải thần bỏ xây đồn sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hắn nghĩ phủ nhận, muốn đem cái này dám can đảm thẩm phán chính mình màn trời sẽ thành mà nhỏ. Thế nhưng là, ở đó cố đến từ chiều không gian cao hơn uy áp kinh khủng trước mặt. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần lực, nhỏ bé giống như bụi trần. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chính mình cái kia bị chôn cất tại vô tận 5 tháng bụi trần phía dưới, bẩn thỉu nhất bí mật. Sắp bị trần chuồng đem ra công khai. Màn trời phía trên, kim quang lưu chuyển, hình ảnh bắt đầu biến ảo. Hùng vĩ thanh âm lạnh như băng, bắt đầu trình bày đệ nhất tông tội. Tội trạng một, giữa vị là mối họa, đánh cắp tín ngưỡng. Thế nhân tất cả cho là hải thần bỏ xây đồn chính là thuần túy nhân loại, bằng vào đại nghị lực, đại trí tuệ, tự sáng tạo thần vị, đây là di thiên đại hoang. Chân thực thân phận chính là thượng cổ thời đại, nhân loại cùng hải tộc hôn huyết. Vậy anh, lời vừa nói ra, khắp thế gian đều kinh ngạc. Hải thần cũng không phải là thuần túy nhân loại. Màn trời hình ảnh cũng tại lúc này phi tốc lưu chuyển, đem một đoạn bị phủ đầy bụi lịch sử rõ ràng lộ ra tại thế nhân trước mắt. Trong tấm hình xuất hiện một mảnh màu xanh da trời cổ lão hải vực. Một thiếu niên tại bờ biển sinh ra, tướng mạo của hắn cùng nhân loại không khác. Nhưng khi hắn tiến vào trong biển lúc, hai của hắn sau lại hiện ra màu lam nhạt với cá, trên da cũng biết hiện lộ ra vảy dày đặc. Nửa người nửa thú huyết mạch, giao cho cỏ sấy đồn viễn siêu thường nhân tuổi thọ, cùng với bẩm sinh khống thủy thiên phú. Nhưng mà, cái này hôn huyết thân phận, cũng làm cho hắn đồng thời không bị nhân loại cùng hải hồn thú hai đại tộc đán thu nạp. Tại trong vô tận xa lánh cùng cô độc, một khỏa cực độ khát vọng được tán thành, khát vọng trưởng không hết thể dạ tâm, liền như vậy mọc rễ nảy mầm. Hình ảnh lần nữa nhất chuyển, đã là thanh niên cỏ sấy đồn, thực lực ngày càng cường đại. Hắn bắt đầu kế hoạch của hắn. Hắn đầu tiên là lấy thuần túy thân phận nhân loại xuất hiện tại trong duyên hải nhân loại thành bang. Hắn hiện ra cường đại võ hồn, hô phong hoán vũ, đánh lui tiểu cổ xâm nhập hải hồn thú, đem hình tượng của mình tạo thành vì một cái trách trời thương dân, thủ hộ nhân loại hải dương chi tử vô số duyên hải cư dân, bắt đầu thờ phụng hắn. Vì hắn thiết lập thần miếu, cống hiến ra luồng thứ nhất tín ngưỡng chi lực. Tại trước mặt nhân loại, hắn là quang huy vạn trượng thủ hộ thần. Nhưng mà, tại Hải Dương chỗ sâu, hắn lại là một cái khác phó gương mặt. Hình ảnh chợt trở nên âm u. Tại trong một chỗ quần quần sóng ngầm biển sâu vực sâu, họ xây đồn lộ ra hắn một cái khác khổ lỗ. Hắn trong mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú lên phía dưới một đám hình dạng dữ tợn, khí tức hung hãn cường đại hải hồn thú bá chủ. Chỉ nghe hắn đối với mấy cái này hải hồn thú hạ đạt mệnh lệnh. Đi, nhấc lên sóng lớn, công kích phương đông tòa kia tên là Hải Tinh Thành nhân loại thành bang. Nhớ kỹ, chỉ chế tạo khủng hoảng, không tiến hành hủy diệt. Khi thân ảnh của ta lúc xuất hiện, các ngươi liền tự động tối lui. Hình ảnh lần nữa hoán đổi. Cùng phong gào thét, 100 mét cao sóng lớn, giống như trời nghiêng, hung hăng chụp về phía phồn hoa Hải Tinh Thành. Tường thành sụp đổ, phong ốc cuốn ngược, vô số nhân loại tại thiên thai trước mặt phát ra kêu rên tuyệt vọng. Bọn hắn quỳ trên mặt đất, điên cuồng cầu nguyện, la lên Hải Dương chi tử tục danh. Ngay tại thành thị sắp bị triệt để chìm ngập trong nháy mắt, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Họ xây đồn cầm trong tay tam xoa kích võ hồn, giống như thiên thần hạ phàm, lấy không thể địch nổi chi tư. Một kích bổ ra sóng lớn, đem những cái kia hung tàn hải hồn thú chạy về biển sâu. Sống sót sau hai nạn Hải Tinh Thành cư dân, bạo phát ra chấn thiên gieo họ. Bọn hắn đối với họ xây đồn tín ngưỡng, tại thời khắc này, đạt đến trước nay chưa có cùng nhiệt. Tương đạo mắt trần có thể thấy, so trước đó nồng đậm gấp 100 lần tín ngưỡng chi lực, hóa thành kim sắc dòng lũ, liên tục không ngừng mà tràn vào họ xây đồn thể nội. Thấy cảnh này, hai cái thời đại toàn bộ sinh linh đều cảm thấy một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý. Tự biên tự diễn, thì ra cái gọi là thủ hộ, cái gọi là cứu vớt, từ vừa mới bắt đầu chính là một hồi từ đầu đến đuôi âm mưu. Hắn chế tạo tai nạn, sau đó lại cứu thế chủ thân phận buông xuống. Hắn đem thế nhân cực khổ cùng tuyệt vọng, xem như thu hoạch tín ngưỡng liêm nào. Cái này mới là dưỡng phỉ là mối họa, đánh cắp tín ngưỡng chân tướng. Hải thần đảo bên trên, vô số hải hồn sư mặt xám như cho, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp vẫn lấy làm tiêu ngạo tín ngưỡng, lại là xây dựng ở như thế bẩn thỉu hoang nôn phía trên. Màn chơi thẩm phán vẫn còn tiếp tục. Cái kia thanh âm lạnh như băng, phản phất gõ đòn thứ hai trung tang. Tội trạng hai, thắt ao bắt cá, đoạn tuyệt tương lai. Nếu nói đánh cắp tín ngưỡng chỉ là hắn phẩm hạnh ti tiện, như vậy cái này đệ nhị tông tội, nhưng là hủy toàn bộ Hải Dương thế giới tương lai. Hình ảnh lần nữa biến ảo. Màn chơi phía trên xuất hiện một kiện tất cả mọi người đều vô cùng quen thuộc vật phẩm. Hán Hải Càn Côn Cháo. Hải thần trong điện, đường tam trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Vật này tên là Hán Hải Càn Côn Cháo, thật là hải thần chi tâm. Nó cũng không phải là bỏ xây đồn một người luyện chế, mà là hắn lấy Di Thiên Đại Hoàng lừa gạt thượng cổ thời đại tất cả cường đại hải hồn thú cùng hải hồn sư cùng ngưng kết mà thành. Trong tấm hình xuất hiện thượng cổ thời đại hải thần đảo. Khi đó hải thần đảo so bây giờ muốn huy hoàng hương thịnh gấp 100 lần. Phong hào đấu la mọc lên như rừng, cường đại hải hồn thú chủng tộc chỗ nào cũng có. Đã trở thành hải vực trí cường giả bỏ xây đồn, triệu tập tất cả cường giả phát biểu một hồi rõ ràng diễn thuyết. Hắn tuyên bố vì Hải Dương trường trị cửu an, vì chống cự đến từ đại lục uy hiếp cùng tương lai không biết hạo kiếp, hắn cần tụ tập toàn bộ Hải Dương sức mạnh, chế tạo một kiện đủ để chấn áp Hải Dương khí vận thần khí. Hắn lừa gạt toàn bộ sinh linh, kiện thần khí này sẽ vinh viên thủ hộ biển cả. Thế là vô số hải hồn thú vương giả, vô số hải hồn sư cường giả vì cái này vĩ đại mục tiêu, cam tâm tình nguyện dâng ra mình bản nguyên chi lực, thậm chí là sinh mệnh. Trong tấm hình, từng đầu cường đại hải hồn thú, từng cái đứng đầu nhân loại cường giả, tại trong cùng nhiệt tín ngưỡng, đem chính mình tinh thuần nhất năng lượng cùng huyết mạch rót vào trong viên kia màu xanh da trời trái tim hình thức ban đầu. Cuối cùng, làm hải thần chi tâm ngưng kết thành hình một khắc này, toàn bộ hải dương đều tựa như bị quất đi linh hồn, biển cả màu sắc cũng vì đó ảm đạm mấy phần. Vô số hiến tế sức mạnh chủng tộc liền như vậy suy bại, thậm chí diệt tuyệt. Nhưng mà, họ xây đồn, vị này ăn cắp toàn bộ hải dương tương lai kẻ trộm, lại đem viên này ngưng tụ vô số sinh linh hy vọng cùng tương lai hải thần chi tâm, coi là chính hắn phi thăng thành thần bản đạo. Thành thần sau đó, hắn càng là làm ra một cái càng thêm ác độc quyết định. Hắn đem đại biểu cho Hải Dương bản nguyên hải thần chi tâm nhìn về phía đại lục. Cử động lần này không khác đem biển cả mệnh mạch vững vàng siết ở trong tay của mình. Chỉ cần hải thần chi tâm một ngày không tại Hải Dương khí vận liền sẽ liên tục không ngừng mà trôi đi. Hải hồn sư cùng hải hồn thú con đường tu luyện liền sẽ vĩnh viễn chịu đến áp chế, cũng không còn cách nào đản sinh ra có thể uy hiếp được địa vị hắn cường giả. Cái này chính là đã qua vài năm, hải hồn sư một mạch triệt để suy sụp, xa yếu hơn đại lục hồn sư căn bản nguyên nhân. Chân tướng đại bạch khắp thiên hạ. Phúc. Trước hải thần điện, bảy đại thánh chủ thủ hộ giả cũng nhịn không được nữa, một ngụm tâm huyết cuồn cuộn mà ra, trên mặt tràn đầy vô tận bi ai cùng tuyệt vọng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Không phải bọn hắn không đủ cố gắng, không phải bọn hắn hậu bối thiên phú không đủ, là bọn hắn thần tự tay chặt đứt tương lai của bọn hắn. Chương 156, mặt dày vô sỉ. Toàn bộ hải dương thế giới lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trong bi ai. Bọn hắn muốn khóc lại không chảy ra nước mắt, bọn hắn nghi gầm thét lại không phát ra thanh âm nào. Thì ra nhóm đời đời kiếp kiếp dùng thành tín nhất tín ngưỡng chỗ cùng phục thần, tự tay chặt đứt thông hướng tương lai lộ. Đây là bực nào sâu tận xương tủy châm chọc cùng bị thương. Đấu nhất thời kỳ thần giới, hải thần bỏ xây đồn sắc mặt cực kỳ khó coi. Không cần nghĩ cũng biết, của hắn tín ngưỡng sẽ lọt vào bực nào phá hư. Nhưng mà màn chơi thẩm phán còn xa chưa kết thúc. Cái kia thanh âm lạnh như băng, phản phất gõ cuối cùng trung tang. Vì hải thần giả nhân giả nghĩa dâng lên sau cùng bản án. Tội trạng ba, lấy mạnh hiếp yếu, công khí tư dụng. Thần linh truyền thừa vốn nên công chính vô tư, khảo nghiệm là truyền thừa giả tâm tính, thiên phú cùng nghị lực. Nhưng hải thần bỏ xây đồn lại đem thần kiểm tra xem như trò đùa của trẻ con, đem thần quyền hóa thành tư khí, hắn song trọng tiêu chuẩn, làm cho người buồn nôn. Đầu này tội trạng xuất hiện trong nháy mắt, trong hải thần điện đường tam, trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Một cỗ trước nay chưa có, mãnh liệt dự cảm bất tường, trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Màn chơi phía trên, hình ảnh lưu chuyển. Hãn Hải Càn Khôn Cháo dáng vẻ lần nữa hiện lên. Hãn Hải Càn Khôn Cháo là hải thần truyền thừa duy nhất chìa khóa. Không vật này, bất luận kẻ nào, vô luận tiên phu cao, nghị lực mạnh cỡ nào, đều tuyệt đối không thể thông qua hải thần cử khảo. Bởi vì, cái này từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là một hồi công bình khảo nghiệm. Hình ảnh ầm vang nhất truyện, xuất hiện một mảnh màu vàng bậc thang, cái kia là từ thuần túy tia sáng cấu tạo mà thành, nối thẳng Vân Tiêu Hải Thần chi quang. Một thân ảnh đang tại leo lên. Đó là một cái cỡ nào hăng hái, bá đạo tuyệt luân thân ảnh. Thân hình hắn kiên cường như thương, tóc đen bay phấp phới. Cặp con mắt kia bên trong tràn đầy bệ nghệ thiên hạ ngạo khí cùng thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Trong tay hắn một chiếc búa lớn, tản ra đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc khí thế khủng bố. Đây là đã từng một vị leo lên Hải Thần bậc thang cường giả, tên là Đường Thần. Đường Thần là Hạo Thiên Tông Đường Thần miện hạ. Chơi ạ. Là vị kia đã từng cùng Thiên Đạo Lưu Miện Hạ nổi danh, đại lục tối cường song bích một trong. Vô số người la thất thanh. Trong tấm hình, Đường Thần bằng vào chính mình cường hành tới cực điểm thực lực cùng ý chí, một đường vượt mọi chông gai, thế như trẻ tre. Một bước, hai bước, 100 bước. Hắn đi được kiên định phong dòng, cái kia kinh khủng hải thần thần uy, tựa hồ không cách nào ngăn cản hắn một chút. Chỉ cần tiếp tục tiến lên một bước, là hắn có thể hoàn thành cái này hải thần đạo chí cao vô thượng khảo nghiệm. Nhưng mà, ngay tại hắn giơ chân lên, chuẩn bị bước ra một bước cuối cùng trong nháy mắt, Đường Thần chính là lúc đó đại lục mắc lựa chi không thẹn thiên tài. Vô luận tâm tính, thực lực, nghị lực, hắn đều thỏa mãn hải thần truyền thừa hết thể điều kiện. Nhưng mà, hắn duy chỉ có thiếu khuyết một thứ Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Không có cái này chìa khóa, vô luận cỡ nào hạng người kinh tài tuyệt diễm, đều nhất định sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Vâng anh, một cỗ không thể địch nổi uy áp kinh khủng, từ bậc thang phần cuối ầm vang hạ xuống. Đó đã không phải là đơn thuần năng lượng xung kích, mà là toàn bộ vô tận hải, ước vạn vạn sinh linh ý chí biến thành, thuần túy nhất thần hồn trấn áp. Đường Thần cái kia bá đạo tuyệt luân thân ảnh, tại này cổ lực lượng trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy, hắn phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Hạo Thiên chủ y buộc phát ra sáng chói hắc quang, muốn cưỡng ép chống cự, nhưng hết thảy đều là phí công. Thân thể của hắn giống như bị một tòa vô hình thần sơn chính diện đục trúng, máu tươi cuồn cuộn từ cái kia 333 chiếc bậc chật vật bay ngược mà ra. Hình ảnh dừng lại tại hắn cặp kia tràn ngập sự không cam lòng cùng ánh mắt mê mang phía trên. Vì cái gì? Đấu nhất thời kỳ hải thần đảo hải thần điện, đại cung phụng ba tái tây nhìn xem màn trời bên trong cái kia quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, nhìn xem hắn cuối cùng thất bại trong gang tấc không cam lòng bộ dáng, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, một giọt thanh lệ im lặng từ khóe mắt nàng trở xuống. Thì ra là như thế này, thì ra ngươi tử vừa mới bắt đầu liền không có khả năng thắng. Cùng lúc đó, đấu nhất thời kỳ sát lục chi đô, huyết sát trên ngai vàng, một cái toàn thân tản ra kinh khủng sát khí thân ảnh đột nhiên ôm lấy đầu của mình, phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ gào thét. A, ta là ai? Ta đến cùng là ai? Trên thiên mạc hình ảnh giống như lao nhọn hung hăng đâm vào hắn hỗn loạn ký ức chỗ sâu, để cho đầu hắn đau một nức. Màn trời âm thanh trở nên càng niệm ai. Nắm giữ Hãn Hải Càn Khôn Cháo thì hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Cái gọi là khảo nghiệm, bất quá là một hồi thần linh vì ngươi đo thân mà làm, qua loa trò chơi thôi. Hình ảnh nhất truyện, xuất hiện Đường Tam thân ảnh. Đệ nhất trọng ưu đãi, thần niệm hộ tống, uy hiếp cường địch. Trang cảnh hoán đổi đến trên biển khơi rộng lớn mạnh mẽ. Một đầu hình thể che khuất bầu trời, tản ra gần trăm vạn năm khí tức khủng bố Thâm Hải Ma Kình Vương, chặn Đường Tam đường đi. Đối mặt bực này liền cực hạn đấu la đều phải nhượng bộ lui binh tồn tại. Đường Tam vốn nên hải cốt không còn. Nhưng mà, Hãn Hải Càn Khôn Cháo kim quang lóe lên. Hải thần bỏ xây đồn hư ảnh, trực tiếp từ trong hiện lên. Dễ dàng đem cái kia không ai bị nổi Thâm Hải Ma Kình Vương kinh sợ thối lui. Thấy cảnh này, hai cái thời kỳ tất cả hồn sư, cái cằm đều nhanh kinh điệu. Ta dựa vào, cái này còn kêu khảo nghiệm. Thần linh không phải là không thể quan hệ hạ giới sao? Cái này hải thần chuyện gì xảy ra? Trực tiếp bật học giúp đánh. Đệ nhị trọng ưu đãi, tùy ý đổi quy, hạ xuống độ khó. Đường Tam thần kiểm tra nội dung. Vốn là tại bảy thánh trụ thủ hộ đấu la liên thủ công kích đến kiên trì thời gian một nén nhang, nhưng mà trực tiếp bị đổi thành tại ba tái tây thủ hạ kiên trì một nén hương thời gian liền có thể. Nhìn đến đây, hai cái thời đại tất cả đang vì thần linh truyền thừa mà liều mạng liều chết sống người, toàn bộ đều phá phòng ngự. Đấu nhất thời kỳ đại lục biên cảnh, bị đông nhìn xem màn trời, cái kia trương xinh đẹp trên mặt hiện đầy sát ý lạnh như băng cùng cực hạn ghen ghét. Nàng la sát thần kiểm tra, cựu tử nhất sinh, mỗi một bước đều đạp ở mũi đao phía trên. Mà Đường Tam đâu, thần linh tự mình hạ tràng làm bảo mẫu, sợ hắn bị đói, sợ hắn mệt mỏi, thậm chí còn tùy ý sửa đổi thần kiểm tra quy tắc. Dựa vào cái gì? Đấu nhất thời kỳ tiên đấu hoàng cung, Tuyết Thanh Hà bỗng nhiên bóp nát chén rượu trong tay. Hán Thiên sứ thần kiểm tra, cái nào một quan không phải dùng mệnh đăng liều? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đồng dạng là thần kiểm tra, ngươi lại có thể tú như vậy? Màn chơi thẩm phán vẫn còn tiếp tục. Đệ Tam trọng ưu đãi, lâm tràng dạy học, thần lực gia thân. Hình ảnh hoán đôi đến tương lai, đó là Đường Tam đang cùng đã đạt đến cấp 99 bị đông liệu mạng tranh đấu, liên tục bại lui, chỉ lát nữa là phải bị thua. Ngay tại thời khắc mấu chốt, hải thần bỏ sấy đồn thần niệm, lần nữa ngang tàng buông xuống. Tiểu tử, nhìn kỹ, cái này hoàng kim thập tam kích là dùng như vậy. Thần niệm trực tiếp tiếp quản chiến đấu, tự thân vì Đường Tam biểu thị hải thần thập tam kích ba thước đầu, càng là không e rẻ mà mượn hải thần thần lực cưỡng ép thay đổi chiến cuộc. đây cũng không phải là thiên vị, cái này căn bản là trần truồng gian lận. Vẫn chưa xong, hình ảnh lại chuyển, là Đường Tam bị đã thành thần thiên nhận tuyết truy sát, lên trời không đường, xuống đất không cửa, lại là hãn hải càn không cháo, lại là bỏ xây đôn thần niệm, lại một lần nữa không nhìn thần giới quy tắc, cưỡng ép ra tay cứu hắn. Từng kiện, từng cọc, từng cọc, bỏ xây đôn thiên vị đã đến không che giấu chút nào, làm cho người giận sôi tình cảnh. Cuối cùng ưu đãi, siêu ngạch ban thưởng, thần kiểm tra ban thưởng, bị bỏ xây đôn thiết lập là 110 năm thân hòa độ. 110 năm, đây là khái niệm gì? Mắt điểm 100, hắn kiểm tra 115, nhiều hơn là kèm theo đề phân sao? Màn trời cấp ra băng lãnh giảng giải, vượt mức thân hòa độ, mang ý nghĩa bỏ xây đồn có thể không có chút nào hao tổn mà bông xuống hạ giới, đối với Đường Tam tiến hành thủ bả thủ chỉ đạo. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều thấy choáng, nhìn ngây người, nhìn nôn. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua vô liêm sỉ như thế chi thần. Vốn là hôm nay nghiên cứu một ngày, cuối cùng đem thiên sứ thần, thần long giới vực, ngũ đại thần vương, thời không loạn lưu toàn bộ sâu trôi tiếp đi ra. Thiết lập là ban đầu thần giới cùng thần long giới vực phân tòa chống lại, thần giới có một vị thiên sứ thần vương. Kết quả mộng bức phát hiện, ngay từ đầu thế mà chỉ có thần long giới vực không có thần giới, Tu La, Thiện Lương, Tà Ác cũng là long thần thủ hạ. Phụ. Trực tiếp đẩy ngã làm lại. Chương 156, chất lỏng màu vàng nóng. Đấu nhất thời kỳ thần giới. Vâng. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng trí cao vô thượng thần niệm, xuyên thấu vô tận hư không, ngang tàng bùng xuống tại trong hải thần điện. Một đạo, tản ra cực hạn ôn hòa tia sáng. Một đạo khác, thì tràn đầy tuyệt đối tà ác ý chí. Thiện Lương thần vương cùng Tà Ác thần vương, thần niệm buông xuống. Họ sẽ đồn. Thiện Lương thần vương mặc dù ngữ khí ôn hòa, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Ngươi có biết tội của ngươi không? Ha ha ha. Năm lần bảy lượt phá hư thần giới phát tắc, bà đại lục xem như hậu hoa viên nhà mình, ngươi thật đúng là cho chúng ta những lao gia hỏa này tăng thể diện a. Tà Ác thần vương âm thanh tràn đầy sắc bén trào phúng. Họ xây đồn sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Tại hai đại thần vương uy áp bên dưới, hắn thậm chí ngay cả cãi lại sức mạnh đều đã đánh mất, chỉ có thể nhắm mắt, phát ra khô khốc cấm thanh. Ta chỉ là bồi dưỡng người thừa kế sốt ruột, cử động lần này có thể lý giải. Đúng lúc này, màn trời phía trên, cái kia thanh âm lạnh như băng mang theo trước nay chưa có miệng ai, cắt đứt hắn rào biện. Ngụy quân tử giải thích, lúc nào cũng đường đường chính chính như thế. Tất nhiên nói về khảo nghiệm, cái kia liền để thế nhân mở mang kiến thức một chút, hải thần bỏ sấy đồn các hạng, là như thế nào đem chính mình đê hèn ác thú vị, áp đảo thần thánh truyền thừa phía trên. Tội lỗi 4, thần chi khinh nhẫn, ác thú vị cực hạng. Hàng chữ này vừa ra, bỏ sấy đồn con người bỗng nhiên rút thành cây kim. Hắn giống như là nghĩ tới điều gì, trên mặt lần thứ nhất lộ ra đúng nghĩa bối rối. Không, không cần. Nhưng mà, màn trời thẩm phán, sao lại bởi vì hắn mà ngừng? Hình ảnh ầm vang hoán đổi. Đó là một mảnh bị vô cùng vô tận kim sắc thánh quang bao phủ thần bí không gian. Một cái tuyệt mỹ thân ảnh, lặng lặng lơ lửng ở trong không gian lương. Nàng có một đầu sáng chói mái tóc dài và nóng, ngũ quan tinh xảo giống như thần linh hoàn mỹ nhất kỳ tác. Dáng người trang nghiêm thánh khiết. Thần thánh bên trong, ẩn chứa không thể xâm phạm uy nghi. Nàng, chính là tương lai sắp tiếp nhận thiên sứ đệ tử khảo, ngưng kết thiên sứ thần trang thiên nhật tuyết. Thời khắc này nàng đang đứng ở một loại rút đi tất cả phàm vật, mẹn mẹn lấy thuần túy nhất linh hồn cùng năng lượng thể tồn tại trạng thái đặc thù. Đấu nhất thời kỳ tiên đấu hoàng cung. Tuyết Thanh Hà khi nhìn đến trên thiên mạc đạo thân ảnh kia trong mấy mắt, đại nào ông một tiếng, trống rỗng. Đó là chính mình. Đó là tương lai mình tiến hành cuối cùng thần thi chẳng cảnh. Một cỗ trước nay chưa có xấu hổ cùng sợ hãi, trong nháy mắt siết chặt trái tim của nàng. Thiên sứ đệ tử khảo, khảo nghiệm cũng không phải là sức mạnh, mà là bản tâm. Chỉ có đối mặt nội tâm chỗ sâu nhất chấp niệm cùng tâm ma, đồng thời đem hắn khám phá, mới có thể ngưng kết trí thuần trí thánh thiên sứ thần trang. Một giây sau, tại trước mặt Thiên Nhật Tuyết, quang ảnh bập bẹo, ngưng tụ ra một thân ảnh. Đó là một cái để cho nàng vừa yêu vừa hận, sớm đã khắc vào sâu trong linh hồn nam nhân. Đường Tam. Thiên Nhật Tuyết thân thể mềm mại run lên bần bật. Nàng biết, đây là thần kiểm tra huyền hóa ra tâm ma, là nàng thành thần cuối cùng một đạo cảm. Chỉ cần nàng có thể thừa nhận để xuống phần tình cảm này, liền có thể công đức viên mãn. Liền tại đây thần thánh nhất, nhất không cho xâm phạm thời khắc, một cái bẩn thỉu con mắt, từ một cái khác chiều không gian nhìn chỗ bảo. Trong tấm hình, hải thần bỏ xây đồn cái kia trương biết đầy nhìn trộm muốn khuôn mặt, chợt lóe lên. Hắn cũng không phải là trực tiếp quan hệ, mà là giống như đê hèn kẻ nhìn lén. Có chút hăng hái mà thưởng thức trận này chỉ ứng chúc với thiên làm cho thần cùng truyền thừa giả ở giữa tư mật khảo nghiệm. A, thiên sứ thần truyền thừa giả. Chật chật, dáng dấp thật là không tệ. Màn trời vô tình phát hình ra bỏ xây đồn nội tâm độc thoại. Tâm ma lại là ta người thừa kế. Có ý tứ, rất có ý tứ. Thừa nhận một chút liền xong việc, rất chán. Ta tới giúp ngươi thêm điểm liệu, để cho trận này khảo nghiệm trở nên càng thú vị một điểm a. Vâng. Khi đoạn này nội tâm độc thoại đem ra công khai lúc, toàn bộ đấu la đại lục, toàn bộ sinh linh, tam quan vỡ vụn. Hạ lưu, vô sỉ, ti tiện, bất luận cái gì từ ngữ đều không thể hình dung bọn hắn bây giờ nội tâm chấn kinh cùng ác tâm. Thế này sao lại là được người kính ngưỡng thần linh? Đây rõ ràng là cái nút trong bóng tối, lạm dụng thần lực được không có thể sự tỉnh ti tiện chi đồ. Tại bỏ xây đồn sử dụng hải thần thủy quyền hành dưới tác dụng, thiên nhận tuyết thiên sứ thần lực lộ ra vì lưu động chất lỏng màu vàng nóng hình thái. Trong tấm hình, tại hai người tiếp xúc chỗ, thiên nhận tuyết bản nguyên thiên sứ thần lực hóa thành chói lóa mắt chất lỏng màu vàng nóng, không bị khống chế phun trào mà ra. Từng sợi chất lỏng màu vàng nóng dọc theo hình dáng chảy xuôi, cuối cùng ngưng kết thành từng kiện hoa lệ thần thánh áo giáp bộ kiện, uy thuận nàng trên thân. Đây vốn là thần thánh vô cùng một màn, bây giờ lại tràn đầy vô tận kinh nhận. Nhưng mà, cái này còn không phải là chí mạng nhất. Tối đê hèn là, Hải Thần còn đem cái này tràn ngập ác thú vị một màn, vụ trộm thu lại. Đợi đến người thừa kế của hắn Đường Tam tiến hành thần kiểm tra lúc, vì khoe khoang chính mình kiệt tác, hắn lại đem đoạn hình ảnh này tinh chuẩn bày ra cho Hải Thần đảo bên trên, tất cả sẽ người nhìn. Hình ảnh nhất truyện xuất hiện trên Hải Thần đảo tràng cảnh. Đái Mục Bạch cùng Oscar há to miệng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Mã Hồng Tuấn càng là vô ý thức kinh hô. Cơ mờ nở. Tam Cang Yêu. Mập mạp chết bẩm. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh giết người một dạng ánh mắt, để cho hắn trong nháy mắt ngậm miệng lại. Nhưng ánh mắt mọi người cuối cùng đều hội tụ đến trên cái kia thân ảnh tiểu tiểu. Tiểu Vũ. Nàng ngơ ngác nhìn trên thiên mạng, chính mình Tam Ca cùng một cái khác lạ lẫm mà cô gái tuyệt mỹ, lấy thân mật tư thái tiếp xúc. Đầu óc của nàng trong nháy mắt trống rỗng. Phản phất toàn bộ thế giới âm thanh đều ở đây một khắc cách xa nàng đi. Huyết sắc từ nàng vốn là tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp, một chút mờ nhạt. Lớn chừng hạt đậu nước mắt, không bị khống chế từ trong nàng hốc mắt trống rỗng lan xuống, đập xuống đất, vỡ thành từng mảnh tuyệt vọng. Tâm, nắt. Đấu nhất thời kỳ vũ hồn điện. Sóng nhất đông. Bị đông cái kia tràn đầy vô tận sát ý gào thét, vang dội toàn bộ vũ hồn thành. Trong mắt nàng bắn ra hủy thiên diệt địa một dạng điên cuồng. Nàng nhớ tới chính mình khi xưa tao ngộ. Phần kia bị người tín nhiệm nhất phản bội, gặp cực hạn quất đủ. Bây giờ, nữ nhi của nàng, nàng cái kia bởi vì thiên giá huyết mạch mà không bị nàng ưa thích, lại chung quy là trên người nàng rất xuống thịt nữ nhi. Vậy mà tại tương lai thần thi đấu, gặp đê hèn như thế, đến từ thần linh kinh nhận. Thu mới hận cũ, tại thời khắc này, triệt để rất bạo. Màn trời phía trên, hình ảnh cuối cùng dừng lại. Một bên, là tiểu vũ cái kia trương tan nát cõi lòng muốn chết, lệ rơi đầy mặt khuôn mặt. Một bên khác, là trong thần giới, họ xây đồn bộ kia không biết đủ, dương dương đắc ý vặn vẹo đủ cười. Mánh liệt này châm chọc so sánh, giống một cái vang dội nhất cái tát, hung hăng quất vào thần linh hai chữ phía trên. Màn trời thanh âm lạnh như băng, chậm rãi vang lên, vì trận này náo kịch vẽ lên dấu chấm tròn. Hải thần họ xây đồn, tội trạng trưng bày hoàn tất, chương 157, tu la lên bảng, thần giới bí sử. Hình ảnh dừng lại. Một bên là thần nữ hổ thẹn, người yêu tan nát cõi lòng. Một bên khác, là thần linh hèn mọn cười trộn. Cực hạn châm chọc, để cho thần linh hai chữ trở thành một chuyện cười. Hắn tất cả tội trạng đã trưng bày hoàn tất. Màn trời phía trên, cái kia thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. Vì trận này dài dằng dặc náo kịch, vẽ lên dấu chấm tròn. Hải thần họ xây đồn, tội trạng trưng bày hoàn tất. Hắn cuối cùng trừng phạt, đem cùng đặt song song tên thứ hai, cùng nhau tuyên bố. Tiếng nói vừa ra, màn trời phía trên, vậy đại biểu Hải Thần Kim sắc quang mang cấp tốc rút đi. Thay vào đó, là vô cùng vô tận, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo vào sát lục vực sâu. Huyết sắc. Trong ngay mắt, thiên địa biến sắc. Vô luận là đấu một vẫn là đấu hai giờ kỳ, vô luận là đại lục vẫn là hải dương. Toàn bộ sinh linh ngước đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy trên trời cao, treo không còn là bầu trời, mà là một mảnh đang tại cuồn cuộn gào thét vô biên huyết hải. Một đạo đỉnh thiên lập địa, cầm trong tay cự kiếm huyết sắc ma ảnh, tại trong biển máu trở nên vô cùng rõ ràng. Cái kia cô thuần túy đến mức tận cùng sát phạt chi khí, phản phất nắm giữ thực chất, xuyên thấu thời không ngăn cách, vung xuống tại hai cái thời đại mỗi một cái xó xỉnh. Toàn bộ sinh linh, vô luận tu vi cao thấp, tại thời khắc này đều cảm thấy linh hồn của mình phản phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, huyết dịch ngưng kết, hô hấp đình trệ. Kế tiếp, trình bày đặt song song tên thứ hai đời thứ nhất tu la thần lên bảng lý do, đấu nhất thời kỳ thần giới, làm cản. Một tiếng băng lanh gầm thét vang vọng thần giới. Một giây sau, tu la thần động, hắn chưa hề nói bất luận cái gì nói nhảm, mà là trực tiếp đưa tay ra, cầm một thanh phảng phất ngưng tụ thế gian hết thảy sát lục cùng thẩm phán huyết sắc cử kiếm. Tu La Ma kiếm, cũng không phải là hạ giới đường thần nắm giữ trôi này phân thân, mà là chân chân chính chính, chấp trưởng thần giới hình phạt, nắm giữ chạm thần chi uy. Tu La Ma kiếm bản thể. Ông, khi Tu La thần nắm chặt trôi kiếm ngay mắt, toàn bộ thần giới cũng vì đó kịch liệt rung động. Thiện lương cùng tà ác hai đại thần vương sắc mặt kỳ biến, hắn muốn đối màn trời ra tay. Hải thần trong điện, vừa mới còn thấp thỏm lo âu bỏ xảy đồn, bây giờ trong mắt cũng tràn đầy hãi nhiên. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết, Tu La Ma kiếm bản thể khủng bố cỡ nào. Đó là ngay cả chí cao thần vương đều không muốn dễ dàng đụng vào phong mang. Dám can đảm thẩm phán bản tọa, vô luận ngươi là ai, đều cho bản tọa tiêu thất. Tu La thần nâng cao ma kiếm, ước vạn đạo huyết sắc lôi đỉnh quấn quanh bên trên. Mũi kiếm chỉ, phía trước không gian giống như giấy mỏng giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn hướng về cái kia hành quán tại thần giới cùng thế gian, là gấn lấy tên hắn huyết sắc màn trời, hung hăng một kiếm đánh xuống. Một kiếm này, là hắn xem như thần giới người chấp pháp uy nghiêm. Ánh kiếm màu đỏ ngòm, xé rách hết thảy, quán xuyên tất cả. Mang theo không thể địch nổi hủy diệt ý chí, ngang tàng chém vào màn trời phía trên. Tiếp đó, không có phát sinh gì cả. Đạo kia đủ để chém chết tinh thần kinh khủng kiếm quang, giống như là một đạo không đáng kể huyết ảnh, nhẹ nhàng trực tiếp xuyên thấu màn trời, chém về phía vô tận không biết hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Mà màn trời vẫn như cũ treo cao. Cái kia huyết sắc tu la thần ba chữ, vẫn như cũ tản ra tia sáng yêu dị. Phản phất tại im lặng cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Tĩnh. Toàn bộ thần giới lâm vào trước nay chưa có tĩnh mịch. Tất cả thần linh đều giống như bị làm định thân chú, ngơ ngác nhìn một màn này, đầu óc trống rỗng. Tu La Thần, một trong ngũ đại chí cao thần vương, cầm trong tay siêu thần khí một kích toàn lực, vậy mà vô hiệu. Cái này màn trời, đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại? Tu La Thần bản thân cũng cứng ở tại chỗ. Hắn nhìn xem mặt kia không phát hiện chút tổn hao nào màn trời. Cặp kia con ngươi băng lãnh bên trong, lần thứ nhất nổi lên một loại tên là hãi nhiên cảm xúc. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Màn trời phía trên, huyết sắc văn tự chậm rãi hiện lên, phản phất là đối với hắn vừa rồi cái kia không biết tự lượng sức mình một kích vô tình trào phúng. Tại ước vạn sinh linh kính sợ tới cực điểm ánh mắt chăm chú, từng hàng tràn đầy thẩm phán ý vị chữ lớn màu đỏ quạt chậm rãi hiện lên. Tội lỗi 1, pháp vị tư dụng, song tiêu chấp pháp. Tội lỗi 2, bóc chết thiên tài, coi thường truyền thừa. Tội lỗi 3, họa loạn căn nguyên, đùa bỡn phàm nhân. 3 tông tội. Lời ít mà ý nhiều, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Mỗi một đầu đều giống như một thanh vô hình trọng truy, hung hăng đập vào Tu La Thần Vậy đại biểu tuyệt đối công chính thần cách phía trên. Đại lục phía trên, vô số cường giả hít sâu một hơi. Hải thần tội trạng là tham lam, là ti tiện, là hạ lưu. Mà Tu La Thần tội trạng, mỗi một đầu đều trực chỉ hắn xem như thần giới người chấp pháp căn bản. Màn trời muốn chứng minh như thế nào cái này ba đầu đủ để phá vỡ thần giới trật tự tội danh. Trái tim tất cả mọi người đều bị thoát lên tới cổ họng. Nhưng ra tất cả mọi người dự liệu là màn trời cũng không có giống thẩm phán những người khác như thế, bắt đầu chụp đầu trình bày, bày ra chứng cứ. Cái kia huyết sắc màn trời, sau khi hiện ra cái này ba đầu tội trạng, đột nhiên tất cả quang mang cùng sát khí đều thu liễm, toàn bộ bầu trời đen lại, tựa như vĩnh hằng đêm tối. Ngay sau đó, một đạo thê lương, cổ lão, phản phất từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại âm thanh, ở mảnh này hư vô trong bóng tối chậm rãi vang lên. Lần này nó không có thẩm phán, không có chỉ trích, mà là lấy một loại giảng thuật sử thi một dạng ngữ khí, giảng thuật một cái bị phủ bụi tại thần giới chỗ sâu nhất, đã sớm bị hiện nay tất cả thần linh quên lãng, thậm chí tận lực xóa. Ví dụ, thời kỳ thượng cổ, vũ trụ cũng không thần giới. Thanh âm kia dừng một chút, phản phất tại cho chúng sinh một cái hòa hoãn thời gian. Tiếp đó, ném ra một cái đủ để cho chúng sinh cũng vì đó run sợ kinh thiên bí văn. Chỉ có thần long giới vực. Tiếng nói rơi xuống, chư thần kinh hãi. Thần long giới vực, cổ xưa này đến gần như bị triệt để quên mất tên, giống như là một đạo cấm chú, tại tất cả thần linh sâu trong linh hồn vang dội. Thiện lương cùng tà ác hai đại thần vương thần niệm, kinh liên sóng gió nổi lên, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Hắn làm sao biết thần long giới vực? Tu La Thần cái kia trương vạn năm không đổi băng sơn trên mặt, càng là lần thứ nhất lộ ra hỗn tạp hoảng sợ cùng nổi giận phức tạp thân sắc. Mà phàm trần sinh linh, mặc dù không hiểu nó ý, nhưng cũng có thể từ màn trời cái kia thê lương ngữ điệu cảm nhận được chính mình đang quan sát là trước nay chưa có bí mật. Màn trời sử thi vẫn còn tiếp tục. Thần long giới vực chính là do long thần mở ra chiều không gian cao hơn thế giới. Tại thời đại kia, ngàn vạn nguyên tố đều là long thần quyền hành. Thủy, hỏa, gió, thổ, quang minh, hắc ám, sinh mệnh, hủy diệt, không gian, thời gian đều là thứ nhất niệm khống chế. Toàn bộ thần long giới vực khoảng chừng 18 vị thần vương, mà bây giờ thần giới tà ác, thiện lương, Tu La thần vương, tại lúc đó bất quá là long thần thuộc hạ. Tác giả bản gốc thiết lập là đồng thời tồn tại thần giới cùng thần long giới vực, thần giới từ sáng thế thần mở, thần long giới vực do long thần mở, phân tỏa chống lại. Trong đó còn có một vị thiên sứ thần vương. Hỏi một chút các vị độc giả quần áo, là dựa theo nguyên tắc tới, vẫn là tác giả bản gốc thiết lập, chương 156, dẫn đường đảng màn trời sử thi, vẫn còn tiếp tục. Cái kia thanh âm thê lương cũng không để ý tới chúng thần kinh hãi, chỉ là bình tĩnh trần thuật đã sớm bị quên mất sự thật lịch sử. Bây giờ thần giới, tên đầy đủ vì sáng thế thần giới, chính là tại xa xôi thái sơ thời kỳ, từ sáng thế thần mở. Sáng thế thần rời đi sau đó, hắn thần lực bản nguyên hóa thành năm đạo chí cao thần vị. Trên tấm hình, năm đạo ánh sáng long ánh ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, phân biệt đại biểu cho thiện lương, tà ác, hủy diệt, sinh mệnh, cùng với Tu La. Bọn hắn chính là thần giới đời thứ nhất trưởng khống giả. Lần này khai thiên tích địa một dạng cảnh tượng, để cho phàm trần sinh linh rung động không hiểu. Nhưng mà màn trời ngữ điệu nhất chuyển, cái kia thê lương sử thi cảm giác bên trong mang tới một tia khó có thể dùng lời diễn tả được. So sánh, nhưng vũ trụ sự minh ngông, viễn siêu tưởng tượng. Thái sơ thời kỳ sau đó chính là thời kỳ thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ, tại sáng thế thần giới bên ngoài có một vị khắc kinh tài tuyệt diễm kỳ tài ngũ trời, bằng vào sức một mình ngạnh sinh sinh mở ra thần long giới vực. Hình ảnh nhất chuyển, vô tận trong hỗn độn, một đầu cực lớn đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được cựu thải cự long đang phát ra vui thích long âm. Thân thể của nó chung quanh còn cuốn một đoàn bản nguyên nhất, thuần túy nhất, phảng phất có thể sáng sinh vạn vật, cũng có thể hủy diệt hết thảy. Hỗn độn năng lượng, long thần bản nguyên chi lực đến từ một lần ngẫu nhiên lấy được hỗn độn năng lượng. Bằng vào cố lực lượng này, nó tự mình tu luyện, tự động đột phá, cuối cùng đạt đến cùng sáng thế thần cùng cấp cảnh giới, đồng thời coi đây là cơ bản, mở ra thuộc về mình trí cao vị diện thần long giới vực. Sáng sinh cùng phá diện đều là hắn quyền hành. Thấy cảnh này, mặc kệ là ai, đều có thể cảm nhận được vị kia long thần phong thái là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Một cái là thừa kế di sản phú nhị đại, một cái là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng tạo một đời. Lập tức phân cao thấp, kế tiếp màn trời biểu diễn hết thảy, càng làm cho sáng thế thần giới lộ ra vô cùng keo kiệt. Trong tấm hình, huy hoàng tráng lệ thần long giới vực bên trong, từng tôn khí tức cường đại đến lệnh hiện nay thần giới chúng thần cũng vì đó hít thở không thông thân ảnh, đang hướng về trí cao thần chỗ ngồi long thần, cúi đầu xưng thần. Long thần dưới trướng có 9 đại long vương, mỗi một vị cũng là đủ để sánh ngang thậm chí siêu việt ngũ đại thần vương tồn tại. Trừ cái đó ra, càng có 5 vị chủng tộc khác thú thần tự nguyện đuổi theo long thần, trở thành thần long giới vực thần vương cấp cường giả. 15 vị thần vương, hắn dưới trướng nhất cấp thần linh càng là tính ra hàng trăm. Màn trời hình ảnh kéo hướng về phía càng thêm vĩ mô góc nhìn, lấy thần long giới vực làm trung tâm, tương đạo từ thuần túy tín ngưỡng chi lực tạo thành kim sắc trường hà, từ bốn phương tám hướng tụ đến, quán xuyên mười mấy cái sáng chói tinh hệ. Thần Long giới vực từng dẫn dắt hắn dưới trướng thần linh, hợp nhất mấy cái nhỏ yếu thần giới, đem vượt qua 10 cái tinh hệ tín ngưỡng chi lực đều đặt vào trong túi. Long thần sáng tạo ra thần long giới vực, để cho long tộc có thuộc về mình chân chính gia biên, để cho long tộc có trưởng khống tinh hệ sức mạnh, cấp thủ tinh hệ tín ngưỡng mà trở nên càng thêm cường đại. Long tộc tại long thần dẫn dắt phía dưới, tiến vào trước nay chưa có huy hoàng, thể hiện ra vô cùng ánh sáng lóa mắt màu. Đồng thời, long thần rộng mở hạn chế, cho phép các đại trong tinh hệ ưu tú sinh linh, thông qua khảo nghiệm trở thành thần long giới vực thần linh, cộng đồng phát triển, hướng cường đại hơn phương hướng dạo bước tiến lên. Khai phóng, bao dung, cường đại, huy hoàng. Thần long giới vực cho thấy khí phách, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó say mê. Mà ngay sau đó, màn trời câu chuyện, chợt nhất chuyện, mang theo không che giấu chút nào khinh bỉ. Cùng này so sánh, khi đó sáng thế thần giới, cũng chỉ có là 5 vị thần vương. Nhỏ yếu, đáng thương, nhỏ yếu đáng thương. Bốn chữ này, giống bốn đòn vang dội nhất cái tát, hung hăng quất vào thần giới tất cả thần linh trên mặt. Bọn hắn bất lấy làm kiêu ngạo chí cao thần giới, tại một cái khác tồn tại càng cường đại hơn trước mặt, vậy mà chỉ xứng phải bên trên mấy chữ này đánh giá. Vì để cho chúng sinh càng trực quan lý giải loại này chênh lệch, màn trời càng là lãnh cốc địa, đem thần linh cảnh giới phân chia, đem ra công khai. Thần linh cảnh giới phân chia, thần quan, tam cấp thần, cấp 2 thần, nhất cấp thần, chủ thần, thần vương, chí cao thần vương, sáng thế thần. Sáng thế thần giới ngũ đại thần vương, cùng thần long giới vực 15 vị thần vương, ở vào cùng một cảnh giới. Mà long thần, nhưng là sáng thế thần. Cái này rõ ràng phân chia, làm cho tất cả mọi người đều biết long thần đến tột cùng là cỡ nào vĩ đại tồn tại. Hắn cũng làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, Tu La thần chờ ngũ đại thần vương, tại trước mặt long thần, là bực nào nhỏ bé. Bởi vì long thần thành tựu sáng thế thần chi cảnh duy nhất tính chất, hắn nhất định phải trưởng khống tất cả thần giới, hơn nữa nhất định phải là thần vương chi vương. Bởi vậy, sáng thế thần giới cũng bị hắn để mắt tới. Một hồi không hồi hộp chút nào hợp nhất, bắt đầu. Trên tấm hình xuất hiện để cho thần giới tất cả thần linh đều cả đời khó quên một màn. Thần long giới vực đại quân buông xuống tại sáng thế thần giới bên ngoài, long thần cũng không ra tay. Vẹn vẹn dưới trướng hắn chín đại long vương liền đủ để quét ngang nghiền ép. Đối mặt thần long giới vực cái kia không thể địch nổi áp lực khủng bố, sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần lựa chọn vì thần giới tôn nghiêm, tử chiến đến cùng. Nhưng mà mặt khác ba vị lại làm ra hoàn toàn tương phản lựa chọn. Trong tấm hình, ba bóng người lặng lẽ đi tới long thần sứ giả trước mặt. Cầm đầu chính là một mặt băng lãnh, mặc áo giáp màu đỏ ngỏm Tu La chi thần. Hắn lúc này trong tay cũng không có chuôi này Tu La ma kiếm, mà tại bên cạnh hắn nhưng là một mặt ôn hòa thiện lương nữ thần cùng một mặt tà mị tà ác chi thần. Màn trời bên trong, bọn hắn cái kia cũng đúng hướng long thần sứ giả tuyên thệ thần phục hình ảnh bị vô cùng rõ ràng hiện ra. Ở tại thần giới gặp phải sinh tử tồn vong trước mắt, Tu La thần, thiện lương chi thần, tà ác chi thần, bọn hắn không chút do dự phản bội gia viên của mình, phản bội bọn hắn đồng bạn, trốn tránh. Bọn hắn cam nguyện trở thành long thần thuộc hạ, trở thành xâm lược gia viên của mình, dẫn đường đảng. Và anh, giờ khắc này, vô luận là đấu một vẫn là đấu hai, vô luận là thế gian vẫn là thần giới, toàn bộ sinh linh đại não đều triệt để đứng máy. Phản đồ. Bây giờ thần giới chi cao vô thượng ngũ đại thần vương, trong đó chi ba lại là từ đầu đến đuôi phản đồ. Đấu nhất thời kỳ thần giới, xem như người trong cuộc Tu La thần, thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần, ánh mắt của bọn hắn sớm đã không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Nếu như nói phía trước Tu La thần bị vạch trần tội trạng lúc là phẫn nộ cùng hãi nhiên, như vậy hiện tại khi cái này cái quặc bị bọn hắn liên thủ che giấu vô số vạn năm lớn nhất vết nhơ bị màn trời lấy như thế thô bạo phương thức đem ra công khai lúc, còn lại chỉ có vô tận nhục nhã cùng sát ý điên cuồng. Bọn hắn trở thành toàn bộ vũ trụ chê cười. Tu La thần nhìn chằm chằm màn trời, cái kia trương trên gương mặt lạnh giá, nổi gân xanh, thần lực đã cuồng bạo đến biên giới mất khống chế. Ngươi nên chết. Hắn gào thét, lại một lần nữa giơ lên Tu La ma kiếm, muốn liều lĩnh đem mặt này bạch trần hắn tất cả chuyện xấu tấm gương triệt để đánh nát. Nhưng mà màn trời cái kia thê lương sử thi thanh âm, nhưng căn bản không để ý đến sự bất lực của hắn cuồng nộ, mà là tiếp tục giảng thuật đoạn lịch sử kia. Chương 158, khởi nguồn của hòa loạn. Màn trời sử thi còn tại vô tình đẩy về phía trước tiến, giảng thuật cái kia đoạn bị triệt để chôn cất liên quan đến thần giới tồn vòng sau này. Trong hình, đối mặt ba vị kia không có chút nào liêm sỉ phản đồ, long thần sứ giả chỉ là khinh miệt nở nụ cười, liền nhận bọn hắn nhập đội. Ngay sau đó, thần long giới vực đại quân liền tại ba vị dẫn đường đảng dưới sự chỉ dẫn, vòng qua sáng thế thần giới rất nhiều ngoại vi phòng ngự thần trận, xuyên thẳng thần giới trái tim, chiến tranh chính thức bộc phát. Nhưng mà cái kia cũng không phải là một hồi lực lượng tương đương chiến tranh, mà là một hồi tuyệt vọng thủ vệ chiến. Hủy diệt chi thần gầm thét, màu tím hủy diệt thần lực hóa thành ngập trời nộ diễm, điên cuồng đốt cháy hết thể dám can đảm bước vào thần giới nồng cốt địch nhân. Sinh mệnh nữ thần trong mắt chứa nhiệt lệ, bích lục sinh mệnh thần lực hóa thành vô tận dây leo cùng che chắn, một lần lại một lần mà chữa trị bể tan cảnh không gian, chữa phe mình thụ thương thần linh. Bọn hắn bởi vì thần giới sau cùng tôn nghiêm mà chiến, nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ, tại tuyệt đối số lượng cùng thực lực sai biệt trước mặt, sự chống cự của bọn hắn bi tráng nhưng lại phí công. Khi hủy diệt chi thần thần lực hao hết, sinh mệnh nữ thần bản nguyên khô kiệt, hai người bị mấy vị long vương vây khốn, sắp bị triệt để gạt bỏ lúc, một cái uy nghiêm đến lệnh vạn giới cũng vì đó thần phục âm thanh từ thần long giới vực trí cao thần chỗ ngồi truyền đến. Dừng tay, vẹn vẹn hai chữ lại ẩn chứa chân thật đáng tin uy nghiêm. Chín đại long vương trong nháy mắt dừng tay, cung kính lui sang một bên. Màn trời phía trên, nổi lên long thần cặp kia phảng phất tận chứa toàn bộ vũ trụ sinh diệt đôi mắt. Hắn nhìn chăm chú lên đã lực kiệt hủy diệt cùng sinh mệnh, thanh âm bên trong không có chinh phục giả ngạo mạn, ngược lại mang theo một tia thưởng thức. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lạnh. Ngược lại cũng không tính toán bôi nhỏ sáng thế thần tên tuổi. Kể từ hôm nay, sáng thế thần giới nhập vào thần long giới vực. Hai người các ngươi giữ lại thần vị, tự động rời đi. Long thần, buông tha bọn hắn một mã. Hắn thân là một cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng thế thần, hắn có thể hiểu được đồng thời tôn trọng loại này thủ hộ gia viên quyết tâm. So sánh cùng nhau, Tu La, Thiện Lương, Tà Ác ba cái kia dẫn đường đảng quy hàng, liên lộ ra vô cùng chói mắt cùng giá rẻ. Đến nước này, sáng thế thần giới triệt để sáp nhập vào càng cường đại hơn thần long bên trong giới vực. Mà ba vị kia kẻ phản bội cũng bắt đầu bọn hắn tại gia viên mới bên trong, cái kia đoạn vô cùng khuất nhục cùng lúng túng tiếp sống. Màn trời hình ảnh hoán đổi đến huy hoàng thần long giới vực thần điện. Đây là một hồi thịnh đại tiệc ăn mừng. Long thần ngồi cao ở trên vương tọa, dưới trướng hắn thú thần các cường giả, từng cái thân hình khôi ngô, khí tức bưu hãn, đang nâng chén uống quá, lên tiếng hát vang, chúc mừng lấy giới vực lại một lần quyết trương. Toàn bộ thần điện đều tràn đầy phong khoáng, thu kịch mà cường đại khí tức. Mà tại thần điện trong một cái góc, ba bóng người lộ ra như thế không hợp nhau. Tu La thần vẫn là một thân áo giáp màu đỏ ngỏm, khuôn mặt băng lãnh. Thiện Lương chi thần mặc thánh khiết bạch bảo, trên mặt mang cứng ngắc mỉm cười. Tà Ác chi thần nhưng là da vẻ tà mị, ánh mắt lại không ngừng dao động. Ba người bọn hắn trở thành thần long giới vực bên trong vô cùng chói mắt, cũng vô cùng buồn cười ba vị nhân loại thần vương. Không có thu thần để mắt bọn hắn, những cái kia tôn sùng sức mạnh, vinh quang cùng trung thành thú tộc cường giả nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy không che giấu chút nào khinh bỉ cùng kinh thường. Ngẫu nhiên có thú thần tới mời rượu, cũng đều là dùng một loại ngữ khí hài hước. Nha, đây không phải sáng thế thần giới tới ba vị tuấn kiệt sao? Tới tới tới, uống một chén. Nếu không phải là các ngươi dẫn đường, chúng ta còn không có dễ dàng như vậy cầm xuống chỗ kia đâu. Ha ha ha. Mỗi khi lúc này, Tu La thần cầm ly rượu tay, đốt ngón tay đều biết bóp trắng bệnh. Hán, thế nhưng là chấp trưởng giết hại Tu La chi thần, bây giờ nhưng phải chịu được bực này nhục nhã. Hắn muốn đem những thứ này nói năng lộ mang thô lộ ra thú chặt thành thị thái, nhưng hắn không dám. Bởi vì cái kia ngồi cao ở trên vương tọa long thần, mẹn mẹn một đạo tùy ý ánh mắt, liền có thể để cho hắn cảm nhận được như rơi vào hầm băng tử vong uy hiếp. Từ đó về sau, ba người bọn họ vẫn giúp đỡ long thần làm việc, trở thành thần long giới vực tay chân, xử lý đủ loại bất hiểu, không thấy được ánh sáng nhiệm vụ. Thời gian, tại khuất nhục cùng trong sự ngột ngạt từng ngày trôi qua. Tu La thần trong lòng không cam lòng cùng oán hận, cũng tại càng ngày càng tăng, mà đè sập nội tâm của hắn cuối cùng một tia nhẫn lại. Là long thần ban bố một đầu thiết luật. Thần long giới vực nội, thần không thể vĩnh sinh. Khi đầu này luật pháp ban bố lúc, toàn bộ thần long giới vực cũng vì đó chấn động. Tu La thần càng là như bị sét đánh, không thể vĩnh sinh. Hắn phản bội gia viên, bỏ qua tôn nghiêm, kéo dài hơi tàn, không phải là vì tiếp tục giữ lại vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh sao? Nếu như không thể vĩnh sinh, hắn làm hết thảy còn có cái gì ý nghĩa? Nhưng mà long thần ý chí không người nào có thể làm trái. Thẳng đến một lần vô tình, hắn phục mệnh đi tới thần long giới vực vạn cổ thư khố chỉnh lý hồ sơ. Một cái bí mật kinh thiên bị hắn phát hiện. Hắn nghe lén được hai vị phụ trách trông coi thư khố cổ lão long vương đang nhỏ giọng mà phàn nàn. Ai, gần nhất vũ trụ pháp tác lực đẩy lại tăng mạnh, mấy cái tinh hệ tín ngưỡng chi lực đều xuất hiện suy giảm. Còn không phải bởi vì long thần đại nhân muốn chế tạo thần tinh, loại yêu cấp bậc thăng duy, cơ hồ là muốn rút khô toàn bộ vũ trụ bản nguyên. Vũ trụ pháp tắc có thể không liều mạng mệnh phản kháng sao? Nói cho cùng, vẫn là chúng ta thần long giới vừa quyết trương quá nhanh, phá vỡ vũ trụ sinh thái cân bằng. Nhất là long thần đại nhân trước kia trắng trợn thả ra thành thần hạn chế, mặc dù lớn mạnh thực lực của chúng ta, nhưng cũng làm cho vũ trụ không gian sinh tồn bị nghiêm trọng đè ép. Thần linh thần vị cùng thần lực, tất cả đến từ bản nguyên vũ trụ. Vĩnh viễn tìm lấy, chỉ có thể gia tốc vũ trụ suy vong. May mắn long thần đại nhân về sau quyết định thọ nguyên quy tắc, không cho phép vĩnh sinh. Chúng ta những lão gia hỏa này, sau khi thọ nguyên hao hết, thân thể cao lớn cùng năng lượng bàng bạc quay về đại địa, còn có thể trả lại vũ trụ để nó thở một ngụm. Bằng không, chỉ sợ sớm đã băng bàn. Nghe đến đó, Tu La thần trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Vĩnh sinh? Thì ra, bọn hắn mất đi bất tử quyền lợi, cũng không phải là long thần tận lực chèn ép, mà là vì duy trì toàn bộ giới vực sống còn, bất đắc dĩ làm ra thỏa hiệp. Chuyện này vốn là để cho hắn canh cánh trong lòng. Bây giờ biết được trận tướng, cái kia cố không cam lòng cùng oán hận, càng là giống như núi lửa giống như phun trào. Lời nói này, tại những cái kia đem long thần coi là tín ngưỡng thu thần nghe tới, là chuyện đương nhiên. Nhưng ở vốn là vì tư lợi, lại lòng tràn đầy oán giận Tu La thần trong lòng, lại là cực kỳ không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn tân tân khổ khổ tu luyện tới thần vị, muốn bị tăng thêm một cái kỳ hạn? Dựa vào cái gì sau khi hắn chết, còn muốn trở thành người khác chất dinh dưỡng? Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, ngừng thở, tiếp tục nghe lén. Bất quá, có vị đại nhân kia tại, thần long giới vực tạm thời còn loạn không được. Một vị trong đó Long Vương lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ. Người nói là vị kia thần vương đại nhân? Một vị khác Long Vương âm thanh cũng biến thành ngưng trọng lên. Không tệ, vị đại nhân kia nhưng là chân chính chi cao thần vương, cảnh giới chỉ ở Long Thần đại nhân một thần phía dưới. Khác 15 vị thần vương cộng lại, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Mấu chốt nhất là hắn còn không phải thú thần. Đúng vậy à, chính là bởi vì có hắn vị này không phải thú thần tộc duệ chí cao thần vương tại bình hành pháp tắc, chúng ta thần long giới vực mới có thể một mực duy trì cho tới hôm nay. Hắn thật có thể nói là giới vực định hải thần châm. Vâng, đoạn văn này giống như một đạo kinh lôi tại Tu La thần trong đầu băng rội. chí cao thần vương, thực lực gần với long thần tồn tại. Hơn nữa, còn không phải thú thần. Tu La thần con ngươi trong nháy mắt co vào đến cực hạn. Hắn cái kia trương vạn năm băng phong trên mặt, lần thứ nhất nổi lên không cách nào ức chế cuồng hỉ cùng kích động. Vậy hắn có phải hay không cũng đối thần long giới vực thú tộc chí thượng hiện trạng lòng mang bất mãn? Hắn có phải hay không cũng đúng thọ nguyên đại nạn quy tắc cảm thấy chán ghét? Lúc này Tu La thần, vì phòng ngừa bị phát hiện, lập tức vận dụng thần lực ẩn nấp thân hình rời đi. Điều này cũng làm cho dẫn đến hắn không có nghe được hai vị long vương về sau lời nói. Đợi đến thần tinh nghi thức xong thành, đến lúc đó không thể bất tử quy tắc hẳn là liền sẽ bị phế sạch ra. Rời đi vạn cổ thư khố trên đường, một cái điên cuồng kế hoạch tại Tu La thần trong đầu trong nháy mắt hình thành. Tìm được hắn, nhất thiết phải tìm được vị này thần vương đại nhân. Tu La thần ở trong lòng điên cuồng hò hét, nhường hắn dẫn dắt chúng ta, dẫn dắt tất cả không cam tâm mất đi vĩnh sinh, không cam tâm bị thú thần chèn ép không phải thú tộc thần linh cùng một chỗ lật đổ long thần thống trị. Tu La thần trong mắt lập loè trước nay chưa có điên cuồng cùng dạ tâm. Hắn không quan tâm vũ trụ có thể hay không hủy diệt, hắn chỉ muốn trở về thuộc về hắn vĩnh sinh. Hắn chỉ muốn đem tất cả xem thường hắn thú thần đều dẫm ở dưới chân. Hắn lại muốn một lần phản bội. Màn chơi phía trên, hình ảnh dừng lại tại Tu La thần cái kia trương bởi vì cực độ hưng phấn mặt nhăn nhó bên trên. Cái kia thê lương sử thi thanh âm chậm rãi hạ màn kết thúc. Vì đoạn này bị chôn cất lịch sử, vẽ lên một cái huyết sắc im lặng tuyệt đối. Thế là một hồi vét sạch toàn bộ thần long giới vực, đồng thời cuối cùng dẫn đến hắn sụp đổ ngập trời hạo kiếp. Long thần chi loạn liền như vậy chôn xuống. Mầm hai họa, thực sự xin lỗi, hôm nay tới chậm. Lại nghĩ đến rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng đem chính mình bản gốc ý nghĩ cùng nguyên tắc dung hợp. Phía trước một chương đã bỏ đi, bây giờ là bản gốc thiết lập. Cảm tạ các vị nghĩa phụ ủng hộ, chỉ vì có thể để các ngươi nhìn hài lòng. Chương 161, Thiên sứ thần vương, thủ vọng giả. Cùng ngày màn sử thi thanh âm lúc rơi xuống, hai cái thời đại toàn bộ sinh linh đều còn tại vì câu kia long thần chi loạn, liền như vậy chôn xuống mầm tai họa mà tâm thần quấy động. Nhưng mà màn trời hình ảnh cũng không liền như vậy ngừng. Hình ảnh lưu chuyển, Tu La thần bắt đầu hành động. Hắn không chút do dự, trước tiên liền tìm được hai vị kia cùng hắn cùng nhau phản bội, cũng cùng nhau thừa nhận khuất nhục minh hiếu. Thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần, tại một chỗ vắng vẻ mà vắng lặng tinh vực, ba vị khi xưa thần vương lần nữa tụ họp. Hai vị, cuộc sống như vậy, các ngươi còn có thể chịu được bao lâu? Tu La thần đi thẳng vào vấn đề, âm thanh băng lãnh rét thấu xương. Thiện lương chi thần trên mặt mang nụ cười khổ sở, không nói gì. Tà ác chi thần nhưng là lạnh rên một tiếng, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy phiền muộn. Tu La, có chuyện nói thẳng. Mỗi ngày bị những cái kia thô lô xuất sinh làm kỳ nhìn, ta đã sớm chịu đủ rồi. Rất tốt. Tu La thần quay miệng, câu lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Hắn đem mình tại vạn cổ trong kho sách chứng kiến hết thảy, một chữ không lọt toàn bộ đỡ ra. Từ thọ nguyên quy tắc tàn khốc trần tướng, đến vị kia thần bí, không phải thú thần tộc duệ trí cao thần vương tồn tại. Vĩnh sinh là chúng ta sinh nhi vì thần quyền lợi. Long thần vì hắn thần tinh đại nghiệp, liền muốn hy sinh chúng ta hết thảy. Dựa vào cái gì? Thần long giới vực cũng không phải là bền chắc như thép. Vị kia trí cao thần vương tồn tại, chính là chúng ta lớn nhất cơ hội. Chỉ cần có thể thuyết phục hắn, dẫn dắt tất cả không đủ thần linh, chúng ta liền có thể lật đổ long thần chính sách tàn bạo, đoạt lại thuộc về chúng ta vĩnh sinh. Tu La thần mà nói, giống như một quả hỏa tinh, trong nháy mắt đốt lên thiện lương cùng tà ác trong lòng sớm đã đọc lại thành núi oán giận cùng không cam lòng. Làm, tà ác chi thần trong mắt bắn ra khát máu tia sáng. Cùng tại khuất nục bên trong chờ đợi thọ nguyên hao hết, không bằng oanh oanh liệt liệt đỏ sức một hồi. Liền luôn luôn ôn nhu thiện lương nữ thần, bây giờ cũng chậm rãi gật đầu. Cái kia thánh khiết trong đôi mắt, lập lòe quyết tuyệt tia sáng. Vì vĩnh sinh, vì tôn nghiêm, ta đồng ý. Hảo. Tu La thần trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Nhưng chỉ dựa vào chúng ta ba người, còn xa xa không đủ. Hắn lời nói xoay chuyển, nói ra kế hoạch bước thứ hai. Chúng ta nhất thiết phải tranh thủ được hai người khác ủng hộ, hủy diệt cùng sinh mệnh. Lời vừa nói ra, tà ác cùng thiện lương đều ngẩn ra. Bọn hắn sẽ tin tưởng chúng ta. Chúng ta thế nhưng là, tà ác chi thần có chút chần chừ, cho nên cần diễn một tuần kịch. Tu La thần cười lạnh nói. Sau đó không lâu, tại một chỗ từ sinh mệnh nữ thần mở ra tinh thần phía trên, năm vị đến từ cùng một cái cố hương thần vương gặp lại lần nữa. Ba người các ngươi phản đồ, còn có mặt mũi tới gặp chúng ta? Hủy diệt chi thần vừa thấy được Tu La ba người, màu tím hủy diệt thần lực liền ầm vang một phát. Nếu không phải sinh mệnh nữ thần ngăn, hắn chỉ sợ đã đem ngôi sao này triệt để hủy diệt. Nhưng mà đối mặt hủy diệt chi thần căm giận ngút trời, Tu La thần lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được cử động. Hắn sâu đậm không người chào. Ngay sau đó, thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần cũng theo đó cúi đầu. Hủy diệt, sinh mệnh, chúng ta sai. Tu La thần âm thanh lần thứ nhất mang tới run rẩy cùng nghẹn ngào. Hắn ngẩng đầu, cái kia gương mặt lênh khốc bên trên vậy mà chảy xuống hai hàng huyết lệ. Trước kia chúng ta cũng không phải là thực tình đầu hàng. Chúng ta biết đánh nhau chính diện, sáng thế thần giới không có phần thắng chút nào. Vì cho chúng ta quê hương lưu lại một tuyến báo thù hỏa chủng, chúng ta chỉ có thể nhịn đủ phụ trọng, diễn ra vừa ra khổ nhục kế, đánh vào địch nhân nội bộ a. Hắn than thở khóc lóc, tình chân ý thiết. Những năm này chúng ta tiếp nhận có đủ, các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Hắn một phen tình chân ý thiết khóc lóc kể lể, đơn giản đem chính mình tạo thành vì gia viên phục hưng mà bản thân hy sinh bi tình anh hùng. Hủy diệt chi thần cao mày, một mặt không tin, nhưng sinh mệnh nữ thần tâm địa mềm nhất, nhìn xem ba vị đồng bào bộ dáng thê thảm như vậy, nghe bọn hắn nằm gai nếm mật kinh nghiệm, trong hốc mắt liền đỏ lên. Ngay sau đó, Tu La thần ném ra hắn đòn sát thủ, đem thọ nguyên quy tắc chân tướng cùng bị tia trí cao thần vương tồn tại nói thẳng ra. Bây giờ cơ hội tới, chỉ cần chúng ta 5 người liên thủ đi thuyết phục vị đại nhân kia, chúng ta thì có hy vọng đoạt lại thuộc về chúng ta hết thảy. Hủy Diệt Chi Thần trầm mặc, hắn mặc dù khinh bỉ Tu La ba người là người, nhưng hắn đối với Phục Hưng gia viên chấp nhiệm, nhưng cũng là chân thực tồn tại. Cuối cùng tại sinh mệnh nữ thần khuyên bảo, hắn lạnh rên một tiếng, xem như chấp nhận hợp tác lần này. Thế là 5 vị thần vương kết thành tạm thời đồng minh, cùng nhau bước lên tìm kiếm vị kia trí cao thần vương đường đi. Trong tấm hình, bọn hắn xuyên qua vô số phồn hoa hoặc tử tịch tinh hệ, cuối cùng đi tới thần long giới vực xa xôi nhất, cũng là tối hoang vu vũ trụ biên cương. Ở đây pháp tắc hỗn loạn, thời không bặm mẹo, tràn đầy không rõ cùng khí tức nguy hiểm. Mà liên tại mảnh này hỗn loạn trung tâm, bọn hắn thấy được một đời đều không thể quên được cảnh tượng. Đó là một tôn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hắn thân ảnh to lớn. Hắn lặng lặng xếp bằng ở bên trong hư không, sau lưng 16 phiến cực lớn đến vô biên vô tận quang vực chậm rãi giang ra. Mỗi một phiến quang vực đều tựa như từ ước vạn ngôi sao ngưng kết mà thành, chảy xuôi thuần túy nhất, thần thánh nhất pháp tắc chi quang. Mỗi một chi cánh chim đều so một đầu ngân hà còn mênh mông hơn. 16 dương cánh mở, phản phất bao trùm toàn bộ tinh hà, đem tất cả hỗn loạn pháp tắc đều trấn áp, vươn lên. Đó là một loại trí cao vô thượng thần thánh cùng uy nghiêm. 5 vị thần vương, tại này cổ khí tức trước mặt, nhỏ bé giống như bụi trần, ngay cả linh hồn đều đang không ngừng mà run rẩy. Ta chính là Thiên Sứ Thần Vương. Một cái ôn hòa, nhưng lại phản phất có thể xuyên thấu vạn cổ thời không âm thanh, tại tất cả mọi người trong linh hồn vang lên. Vâng. Làm Thiên Sứ Thần Vương 4 chữ này xuất hiện tại màn trời phía trên lúc, toàn bộ đấu nhất thời kỳ đều triệt để sôi trào. Đấu nhất thời kỳ cung phục điện. Cái gì? Thiên Đạo Lưu bỗng nhiên từ chỗ ngồi của hắn bên trên đứng lên. Cái kia trương trên khuôn mặt giàn mua, viết đầy trước nay chưa có chấn kinh cùng cuồng nhiệt. Thiên Sứ Thần, Thần Vương, Ta Thần, lại là chí cao vô thượng thần vương. Đấu nhất thời kỳ Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử Đông Cung. Tuyết Thanh Hà bỗng nhiên đứng lên, Thiên Sứ võ hồn không bị khống chế sôi trào lên. Nàng xem thấy màn trời bên trong tôn kia thân ảnh to lớn, cảm thụ được cái kia không cách nào ngôn ngữ chí cao thần uy. Trong đôi mắt mỹ lệ, tràn đầy trước nay chưa có rung động. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn tín ngưỡng Thiên Sứ chi thần, không phải nhất cấp thần linh sao? Vì cái gì lại là thần vương? Màn trời cấp ra đáp án. Long thần chính là vũ trụ sức mạnh bắt đầu, chấp trưởng sáng sinh cùng phá diệt hai đại quyền hành, lực lượng cuồng bạo vô song, thường xuyên lâm vào xung đột. Mà Thiên Sứ Thần Vương chính là vũ trụ pháp tắc chi lộ ra, chấp trưởng thẩm phán cùng cân bằng hai đại quyền hành. Mỗi khi long thần lực lượng trong cơ thể mất khống chế, nguy hiểm cho tự thân cùng vũ trụ tồn vong thời điểm, đều do Thiên Sứ Thần Vương ra tay, lấy cân bằng quyền hành, vì đó hòa giải trải bớt. Hán là long thần duy nhất ngăn được giả, cũng là thần long giới vực chân chính định hải thần châm. Kỳ thần lực phóng xạ vô số thời không song song, tại khác biệt vị diện, đều sẽ có hình chiếu buông xuống, y theo địa phương phát tác, hóa thành khác biệt diện mục Thiên Sứ Thần. Đợi đến tương lai một ngày, tất cả hình chiếu kiểm chế quy nhất, thành tựu duy nhất tính chất thời điểm, đó chính là Thiên Sứ Thần Vương đặt chân long thần cảnh giới kia thời khắc. Lần này giảng giải, triệt để lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Thì ra, bọn hắn biết thần, bất quá là một góc của băng sơn. Mọi người ở đây rung động lúc, cái kia vô tận quang vực chậm rãi thu liễm, ngưng kết thành một đạo ôn hòa thánh khiết hình người quang ảnh. Thiên Sứ Thần Vương âm thanh trực tiếp tại 5 thần trong linh hồn vang lên, ôn nhuận nhưng lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Đến từ sáng thế thần giới những khách nhân, nói ra các ngươi ý đồ đến. Tu La Thần hít sâu một hơi, tiến lên một bước, đem bọn hắn sớm đã bố trí tốt liên quan tới phản kháng chính sách tàn bạo đoạt lại vĩnh sinh kế hoạch rõ rạc mà trần thuật một lần. Nhưng mà Thiên Sứ Thần Vương nghe xong chỉ là bình tĩnh lắc đầu. Ta cự tuyệt. Vì cái gì? Tu La Thần đội la lên. Chẳng lẽ ngài cũng cam tâm bị thú thần áp bách, cam tâm tiếp nhận thọ nguyên đại nạn sao? Thiên Sứ Thần Vương âm thanh vẫn ôn hòa như cũ, lại mang theo chân thật đáng tin kiên định. Long thần quy tắc tuy có không thích hợp, nhưng cũng là duy trì giới vực sống còn hành động bất đắc dĩ. Lấy các ngươi thọ nguyên đủ để trèo chống đến thần tinh thiết lập một ngày kia. Đến lúc đó quy tắc tự sẽ sửa đổi, các ngươi phản loạn sẽ chỉ làm giới vực lâm vào càng lớn dung chuyển. Bởi vì chúng ta gặp phải so thọ nguyên, kẻ địch càng đáng sợ. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cảnh tượng chung quanh trong nháy mắt biến ảo. 5 vị thần vương phát hiện, bọn hắn đi tới một đạo cực lớn đến không cách nào tưởng tượng, phảng phất vắt ngang tại tận cùng vũ trụ màu đen kẽ nước phía trước. Kẽ nước bên trong là thuần túy hư vô cùng hỗn độn, thỉnh thoảng có hỗn loạn đến mức tận cùng thời không loạn lưu phun ra ngoài, mang theo đủ để dễ dàng hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng. Này, đây là cái gì? Sinh mệnh nữ thần sợ hãi nói. Thiên Sứ Thần Vương âm thanh tràn đầy cô tịch cùng thê lương. Đây là thời không kẽ nước, là vũ trụ không chịu nổi gánh nặng mà xuất hiện vết thương. Chức trách của ta chính là chấn thủ ở này, lấy cân bằng quyền hành áp chế nó. Nếu như không tiến hành áp chế, một khi để nó triệt để bộc phát, tạo thành bao phủ hết thể thời không loạn lưu, toàn bộ thần long giới vực, tính cả cố hương của các ngươi, đều sẽ không còn tồn tại. Thiên Sứ Thần Vương lời nói giống như từng nhát trọng truy, hung hăng nện ở Tu La Thần đám người trong lòng. Bọn hắn kinh ngạc nhìn đạo kia kinh khủng thời không kẽ nước, nhìn lại một chút trước mắt vị này độc thân chấn thủ vũ trụ biên cương Thiên Sứ Thần Vương, phản phất thấy được một vị trong thần thoại sau cùng thủ vọng giả. Chương 162, mượn đao giết người. Chức trách của ta chính là chấn thủ ở này, một khi để nó triệt để bộc phát, toàn bộ thần long giới vực, tính cả cố hương của các ngươi, đều sẽ không còn tồn tại. Cùng ngày Sử Thần Vương cái kia cô tịch và vô cùng thân ảnh to lớn, kèm theo câu này tràn đầy sự thi bi tráng cảm giác lời nói, chậm rãi tại màn trời phía trên giảm đi lúc, hai cái thời đại. Vô luận là phàm nhân vẫn là hồn thú, vô luận là cường giả vẫn là kẻ yếu, đều lâm vào lâu dài trầm mặc. Một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn xúc động cùng kính nể, tự nhiên sinh ra. Thì ra, tại bọn hắn không thấy được tận cùng vũ trụ, có dạng này một vị vĩ đại thần vương, lấy bản thân hóa thành đê đập, tự mình thừa nhận vô tận cô tịch cùng nguy hiểm, yên lặng thủ hộ lấy toàn bộ vũ trụ an nguy. Hắn là chân chính thủ vọng giả, đấu nhất thời kỳ cung phụng điện. Ta thần càng là vĩ đại như thế. Thiên đạo lưu nước mắt tuôn đầy mặt, kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn hướng về màn trời phương hướng, dùng đời này thành tín nhất tư thái, ở bang quỳ xuống. Đấu nhất thời kỳ thiên đấu đông cung. Tuyết Thanh Hà kinh ngạc nhìn lên bầu trời, đã khôi phục màu vàng trong đôi mắt đẹp, rung động, sùng kính, kiêu ngạo, đủ loại cảm xúc xen lẫn. Thì ra, đây chính là nàng trong huyết mạch chảy, thiên sứ sức mạnh ẩn chứa hàm nghĩa chân chính, không phải cao cao tại thượng thần quyền, mà là thủ hộ thương sinh trách nhiệm. Giờ khắc này, tâm cảnh của nàng xảy ra trước nay chưa có thuế biến. Màn trời hình ảnh vẽ tới năm vị thần vương trên thân, bọn hắn rời đi vũ trụ biên cương, trầm mặc xuyên thẳng qua tại trong tinh hà. Thiên sứ thần vương cái kia cao ngạo bóng lưng, cùng đạo kia kinh khủng thời không kẽ nước, cho bọn hắn mang đến quá khổng lồ xung kích. Lên tiếng trước nhất là sinh mệnh nữ thần, nàng mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Chúng ta sai, cùng toàn bộ vũ trụ an nguy so sánh, chúng ta điểm này liên quan tới bất tử chấp niệm, biết bao nhỏ bé. Hủy diệt chi thần cũng khó trầm mặc, hắn mặc dù táo bạo, lại ân oán rõ ràng. Thiên sứ thần vương hành động, giành được hắn phát ra từ nội tâm tôn trọng. Phản loạn sự tình, dừng ở đây. Chúng ta không thể vì tư dục đi quấy rầy vị đại nhân kia trấn thủ. Thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần liếc nhau, cũng chậm rãi gật đầu. Bọn hắn mặc dù không cam lòng, nhưng đối mặt cái kia đủ để hủy diệt hết thể thời không kẽ nứt, cũng không dám lại có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều cho là chuyện này chấp nhận này coi như không có gì lúc, một cái lạnh giá đến không mang theo mảy may tình cảm âm thanh phá vỡ trầm mặc. Ngu xuẩn. Nói chuyện là Tu La thần. Bốn đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn, tràn đầy sự khó hiểu. Tu La, ngươi còn nghĩ làm cái gì? Tu La thần chậm rãi xoay người, cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong không có chút nào dao động, ngược lại thiêu đốt lên một loại gần như điên cuồng hỏa diễm. Hắn nhìn xem trước mắt bốn vị minh hiếu, giống như nhìn xem bốn cái ngây thơ hài đồng. Các ngươi thật sự cho là ta muốn vẹn vẹn vĩnh sinh sao? Hắn cười, trong tiếng cười tràn đầy vô tận đùa cợt cùng băng lãnh dạ tâm. Vĩnh sinh chỉ là thần tiêu chuẩn thấp nhất, mà ta Tu La sinh ra liền nên chấp trưởng hết thảy. Ta muốn là trí cao vô thượng quyền hạn. Các ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Coi như thần tinh xây thành, chúng ta khôi phục vĩnh sinh, chúng ta vẫn là long thần thuộc hạ. Vẫn như cũ muốn nhìn những cái kia thú thần sắc mặt làm việc, vẫn như cũ muốn tại nơi đáng chết này giới vực bên trong kéo dài hơi tàn. Ta tuyệt không tiếp nhận. Thanh âm của hắn giống như bên dưới cửu lũ hàn phong, để cho còn lại bốn thần như rơi vào hầm băng. Thiên sứ thần vương cho là Tu La thần đám người tố cầu là vĩnh sinh, nhưng hắn sai. Tu La thần đổ vật mong muốn càng nhiều. Tu La thần cười lạnh một tiếng, huyết mâu bên trong tinh quang bắn mạnh, nói ra một câu làm cho cả vũ trụ cũng vì đó run rẩy lời nói. Tất nhiên thiên sứ thần vương không muốn ra tay, vậy liền để vũ trụ phát tác, tự mình ra tay. Vâng. Lời vừa nói ra, vô luận là màn trời bên trong bốn thần, vẫn là màn trời bên ngoài hai cái thời đại toàn bộ sinh linh, đại não đều trong nháy mắt trống rỗng. Để cho vũ trụ pháp tắc ra tay. Hắn đang nói cái gì? Vũ trụ pháp tắc, đó là cấu thành thế giới tầng thấp nhất quy tắc, vô hình vô chất, trí công vô tư, nó làm sao lại ra tay? Tu La thần nhìn xem bọn hắn bộ kia đờ đẫn biểu lộ, đương con khỏe miệng càng băng lãnh. Hắn chậm rãi, đem cái kia có thể xương ti tiện đến cực điểm điên cuồng kế hoạch, toàn bộ đưa ra. Thiên sứ thần vương, vì sao muốn trấn thủ thời không kẽ nứt? Bởi vì vũ trụ không chịu nổi gánh nặng. Mà cái này phụ trọng nơi phát ra chính là Long Thần cùng hắn thần tinh kế hoạch, cùng với trong cái này giới vực này số lượng quá khổng lồ thần linh, chúng ta không cách nào chiến thắng Long Thần, cũng không cách nào dung chuyển Thiên sứ thần vương, nhưng chúng ta có thể cho cái này cũng không có thể gánh nặng vũ trụ lại thêm một quặng cỏ cuối cùng. Hắn dừng một chút, trong mắt lập lòe ác ma một dạng hào quang. Chúng ta sau khi trở về liền đi lừa bịp tất cả thần linh, tiếp đó chúng ta tìm một thời cơ kêu gọi tất cả thần linh tại cùng trong lúc nhất thời tận hết sức lực mà phóng thích thần lực của mình, đem thần vị nâng cao đến cực hạn. Ta ác chi thần trong mắt đã bắt đầu bước lên vẻ hưng phấn, hắn tựa hồ đã đoán được cái gì. Tu La thần tiếp tục nói, đến hàng vạn mà tính thần linh, đồng thời đem thần lực thôi động đến cực hạn, các ngươi nghĩ tới, này sẽ là kinh khủng bực nào chẳng cảnh sao? Vũ trụ pháp tắc áp lực nhất định sẽ trong nháy mắt bạo tăng đến một cái trước nay chưa có điểm tới hạn, mà cổ áp lực này cuối cùng sẽ toàn bộ khuynh tả tại ai trên thân. Hắn duỗi ra một ngón tay, xa xa chỉ hướng vũ trụ biên cương phương hướng, là thiên sứ thần vương. Hắn bị áp chế thời không kẽ nứt, tất nhiên sẽ bị cỗ này đột nhiên bạo tăng áp lực gắt gao kiềm chế lại, căn bản không còn sức làm gì hơn. Mà trong nháy mắt đó, chính là cơ hội của chúng ta. Tu La thần âm thanh đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn. Chúng ta ngũ đại thần vương liên thủ, đối với bị kiểm chế thiên sứ thần vương, phát động một kích chí mạng. Chúng ta không phải giết chết thiên sứ thần vương. Năm người chúng ta liên thủ, chỉ cần tại hắn toàn lực chấn áp kẽ nước một khắc này, đối với hắn phát động tập kích. Thậm chí không cần trọng thương hắn, chỉ cần để cho hắn hướng về khe nước khe hở áp chế, xuất hiện dù là trong nháy mắt buông lỏng. Chỉ cần trong nháy mắt đó là đủ rồi. Chỉ cần hắn xuất hiện trong nháy mắt mất cân bằng, hắn đối với cái kia thời không kẽ nước áp chế sẽ xuất hiện một cái chí mạng lỗ hổng. Đến lúc đó, bị đè nén vạn cổ vũ trụ phát tắc, liền sẽ giống vỡ đê hồng thủy, triệt để mất khống chế. Mà cố này hủy thiên diệt địa phản vệ chi lực, sẽ đi công kích ai? Tu La Thần giang hai cánh tay, phát ra điên cuồng cười to. Nó sẽ đi công kích tạo thành căn nguyên của hết thể những thứ này. Nó sẽ đi công kích cái kiêm lưu toàn kiến tạo thần tinh, đánh vỡ vũ trụ cân bằng. Long Thần, đến lúc đó, không cần chúng ta ra tay, vũ trụ pháp tắc phản vệ liền sẽ đem Long Thần triệt để xé thành mảnh nhỏ. Mượn đao giết người, mượn vũ trụ pháp tắc chi đao chém giết Long Thần. Đến lúc đó, Long Thần cùng vũ trụ pháp tắc lưỡng bại câu thương, chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhất cử phá vỡ toàn bộ thần long giới vực. Yên tĩnh như chết. Khi Tu La Thần đem cái này toàn bộ kế hoạch nói thẳng ra lúc, sinh mệnh, hủy diệt, thiện lương, tà ác, bốn vị thần vương triệt để tắt tiếng. Màn trời bên ngoài hai thế giới cũng lâm vào tuyệt đối yên lặng mặc. Tất cả mọi người đều bị kế hoạch này âm tàn, tay độc cùng điên cuồng, cả kinh khắp cả người phát lạnh. Mượn đao giết người. Hắn muốn đâm lưng vị kia thủ hộ vũ trụ anh hùng, đem sự vĩ đại của hắn cùng hy sinh xem như chính mình kế hoạch bàn đạp. Màn trời hình ảnh cuối cùng dừng lại. Bốn vị thần vương dùng một loại đối đãi như ma quỷ ánh mắt, nhìn chằm chằm Tu La Thần. Mà Tu La Thần chỉ là đứng chắp tay. Trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, phản chiếu lấy toàn bộ tinh hà. Phản phất toàn bộ vũ trụ đều đã trở thành hắn trên bàn cờ đồ chơi. Chương 164, thiên sứ bi ca màn trời phía trên. Sinh mệnh nữ thần thứ nhất biểu thị ra phản đối, thanh âm của nàng bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Ta tuyệt không đồng ý. Thiên sứ thần vương là thủ hộ vũ trụ anh hùng. Chúng ta không thể ti tiện như thế. Hủy diệt chi thần quanh thân thần lực màu tím điên cuồng phun trào, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tu La Thần, gằn từng chữ nói: "Ta hủy diệt, mặc dù chấp trưởng hủy diệt, nhưng cũng biết cái gì là ranh giới cuối cùng. Kế hoạch của ngươi, ta tuyệt không tham dự." Nhưng mà, Tu La Thần chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, phản phất tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. "Không tham dự? Đừng quên, các ngươi đã cùng ta cùng nhau gặp mặt ra thiên sứ thần vương. Các ngươi cho là, bây giờ ra khỏi, liền có thể phủi sạch quan hệ sao?" Hắn quay đầu nhìn về phía một bên tà ác chi thần, cùng với sắc mặt do dự thiện lương chi thần. "Các ngươi thì sao?" Thiện lương chi thần sắc mặt biến huyễn, ánh mắt trốn tránh. Tà ác chi thần nhưng là liếm môi một cái, trong mắt lập lòe hưng phấn cùng ánh sáng tham lam. Tu La Thần xem thấu bọn hắn dao động, âm thanh tràn đầy mê hoặc. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Huống hồ, chúng ta chỉ là mượn lực, chân chính giết chết Long Thần, là vũ trụ pháp tắc, cùng chúng ta có liên căn gì? Đến lúc đó, lật đổ Long Thần, chúng ta quay về thần vương, vĩnh sinh bất hủ, quân lâm vũ trụ. Lời nói này, giống như ma quỷ nói nhỏ, đánh tan hoàn toàn thiện lương chi thần sau cùng tâm lý phòng tuyến. Mà tà ác chi thần, thì sớm đã không kịp chờ đợi. Làm. Cuối cùng, sinh mệnh cùng hủy diệt tại ba người nhìn gần phía dưới, lựa chọn khuất nhục trầm mặc. Bọn hắn mặc dù không muốn thông đồng làm bậy, nhưng cũng bất lực ngăn cản. Một cái chỉ tại thí thần, phá vỡ vũ trụ âm mưu, liền như vậy là tới. Màn trời hình ảnh, phi tốc lưu chuyển. Năm vị thần vương về tới thần long giới vực. Bọn hắn đánh Long Thần cơ hiệu, hướng tất cả không phải thú thần tộc duệ thần linh tuyên bố một cái tin tức vô cùng tốt Long Thần có lệnh. Vì ăn mừng thần tinh sắp xây thành, vào khoảng thần tinh đại điện phía trên, cử hành vạn thần khánh điện. Đến lúc đó, tất cả thần linh cần cùng nhau nâng cao thần bị, đem thần lực thôi phát đến cực hạn, lấy sáng chói nhất thần quang, nên đón kỷ nguyên mới đến. Khánh điện đi qua, liền sẽ khai phóng đỉnh sinh hạn chế. Tin tức này trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ giới vực. Vô số bị thọ nguyên quy tắc bị đè nén vạn năm thần linh, nhẹ cơn hoan hô, buôn đầu bẩm báo. Bọn hắn cờ dại cho là, đây là Long Thần đang hướng bọn hắn lấy lòng, là bọn hắn sắp trùng hoạch bất tử báo hiệu. Thần tinh đại điện, đúng hạn mà tới. Đến hàng vạn mà tính thần linh hội tụ ở thần tinh bên ngoài, tràn diện rộng lớn tới cực điểm. Theo Long Thần ra lệnh một tiếng, khánh điện bắt đầu. Cúc cúc cúc. Tại như núi kêu biển gầm trong tiếng hoan hô. Mấy vạn thần linh, tại cùng thời khắc đó, nâng cao thần vị, đem thần lực của mình thôi phát đến cực hạn. Ông tương đạo sáng chói thần quang ngút trời dựng lên, hội tụ thành một cỗ trước nay chưa có, đủ để xé rách tinh hà năng lượng kinh khủng dòng lũ. Toàn bộ vũ trụ đều ở đây một khắc, run rẩy kịch liệt rồi một lần. Cùng lúc đó, tại xa xôi vũ trụ biên cương, chấn thủ tại thời không kẽ nứt phía trước thiên sứ thần vương, sắc mặt chợt biến đổi. Hắn cảm thấy vũ trụ nội bộ pháp tắc áp lực trong nháy mắt chợt tăng gấp trăm lần không ngừng. Cái kia cỗ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng áp lực, giống như ước vạn ngôi thần sơn hung hăng đặt ở hắn trên thân. Không tốt! Hắn gầm thét một tiếng, không chút do dự sử dụng chính mình bản mệnh thần khí. Chôi này tượng trưng cho trí cao quyền lực thẩm phán tam giới thẩm phán chi kiếm, sáng chói thánh quang bộc phát, hóa thành một đạo bền chắc không thể gãy che chắn, gắt gao chống đỡ đến từ vũ trụ nội bộ áp lực thật lớn. Nhưng mà ngay tại hắn toàn lực ứng đối áp lực nội bộ, không dành quan tâm chuyện khác trong nháy mắt, tại hắn sau lưng năm đạo tràn đầy ác ý thân ảnh lặng yên hiện lên, chính là Tu La Thần năm người. Động thủ! Kèm theo Tu La Thần một tiếng băng lãnh gầm thét, năm đạo hủy thiên diệt địa thần vương cấp công kích hung hăng đánh về phía thiên sứ thần vương phía sau lưng. Trong đó Tu La Thần cái kia một đạo huyết sắc quang mang nhất là âm tàn chí mạng nhất. Ầm ầm, cho dù mạnh như thiên sứ thần vương, nhưng ở chấn áp kẻ nước cùng tiếp nhận pháp tắc áp lực song trọng gánh nặng phía dưới, hắn nắm chặt tam giới thẩm phán chi kiếm tay, cũng cảm thấy xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy, mà hắn toàn lực duy trì đối với thời không kẻ nước áp chế, cũng ở đây trong nháy mắt xuất hiện một cái chí mạng lỗ hổng. Giống phản phất bị nhốt vạn cổ hung thú, cuối cùng tránh thoát lồng giam. Đạo kia đen như mực kẻ nước bắt được cái này vạn năm khó gặp cơ hội, đột nhiên hướng ra phía ngoài một khuếch trương, kinh khủng hư vô năng lượng hóa thành vô số màu đen xúc tu, đảo ngược cuốn chặt lấy thiên sứ thần vương cùng hắn tam giới thẩm phán chi kiếm. Thiên sứ thần vương bị triệt để kiềm chế. Ha ha ha, thành công. Tà ác chi thần phát ra điên cuồng cười to. Nhưng mà, Tu La thần điên cuồng hơn xa nơi này. Hắn nhìn xem bị hai mặt giáp công, không thể động đậy thiên sứ thần vương, trong mắt lóe lên một tia cực độ bạo ngược cùng âm tàn. Hắn vậy mà chủ động hướng về cái kia đã mất khống chế thời không kẽ nước, hung hăng đánh kích. Tu La, ngươi. Sinh mệnh nữ thần phát ra tuyệt vọng thét lên. Vốn là gần như sụp đổ kẽ nước, tại Tu La thần cái này vành một cái phía dưới, giống như bị mở ra vết thương, đột nhiên hướng hai bên vỡ ra tới. Vũ trụ phát tắc, triệt để bạo động. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là vị này bị phản bội thủ vọng giả sẽ xoay người dùng hắn lực lượng cuối cùng chém giết những thứ này đê hèn phản đồ, nhưng mà hắn không có. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, thiên sứ thần vương chỉ là nhìn sâu một cái chính mình cái kia sớm đã bể tan cảnh cố hương phương hướng, ánh mắt bên trong toát ra một tia không muốn cùng quyết tuyệt. Bằng vào ta thần khu hóa thành vĩnh hằng chi phong ấn, chấn. Hắn phát ra một thanh âm vang lên triệt để vũ trụ bi tráng kết dài. Một giây sau, hắn cái kia vĩ đại thân thể ở băng bốc cháy lên, hóa thành một đoàn so thái dương còn nóng ánh hơn ước vạn lần kim sắc hỏa diễm. Hắn đang thiêu đốt mình thân thể, thiêu đốt thần hồn của mình, thiêu đốt chính mình hết thảy. Đấu nhất thời kỳ thiên đấu đông cung. Không. Thiên nhận tuyết nước mắt vỡ đê, quỳ rạp xuống đất, phát ra tê tâm liệt phế rên rỉ. Tại trong đó vô tận kim sắc quang diễm, thiên sứ thần vương nghĩa vô phản cố xông về cái kia đã triệt để mất khống chế thời không kẽ nước. Không có báo thủ, không có oán hận, chỉ có một cái thủ hộ giả, tại một khắc cuối cùng, thực hiện chính mình chức trách vô thượng bi tráng. Ầm ầm. Ngọn lửa màu vàng cùng màu đen kẽ nước hung hăng đụng vào nhau. Toàn bộ vũ trụ đều tựa như dừng lại. Tia sáng che mất hết thảy. Khi tia sáng tan đi, đạo kia kinh khủng kẽ nước đã bị một đạo cực lớn kim sắc thập tự phong ấn gắt gao đóng vào vũ trụ phần cuối, mà thiên sứ thần vương đã hoàn toàn biến mất. Tại chỗ chỉ để lại một cái nhẹ nhàng trôi nổi tam giới thẩm phán chi kiếm cùng một khỏa tản ra ánh sáng dịu dịu màu vàng thiên sứ chi tâm. Chúng thần tắt tiếng, vũ trụ lâm vào bi ai yên tĩnh. Là Tu La thần, trong mắt của hắn không có chút nào bi thương, chỉ có vô tận tham lam. Hắn giống như một đạo sấm sét đột nhiên phóng hướng thiên sứ thần vương rơi xuống hoạch tâm chi địa, bắt lại hai cái lơ lửng ở nơi đó đồ vật. Một thanh là ẩn chứa thẩm phán quyền hành tam giới thẩm phán chi kiếm, một viên khác là tản ra ánh sáng dịu dịu ẩn chứa cân bằng quyền hành thiên sứ chi tâm. Giờ khắc này hắn cười, cười vô cùng đắc ý, vô cùng tàn rỡ. Tà ác cùng thiện lương hai vị thần vương theo sát phía sau rơi vào bên cạnh hắn, thần sắc phấn chấn, mà sinh mệnh cùng hủy diệt thì ngây người tại chỗ, trên mặt viết đầy vô tận hối hận. Tu La thần nắm hai cái chí bảo, cảm thụ được trong đó truyền đến mênh mông sức mạnh, phát ra không đè nén được cùng thiếu. Đi, đi thần tinh đại điện, cho hay. Vừa mới bắt đầu, có người nói tác giả viết này sinh ác độc, vong tình, mất mạng, triệt để chìm đắm trong chính mình nghệ thuật bên trong. Nhưng mà ta ngay từ đầu không phải trưng cầu qua ý kiến, hỏi là tác giả bản gốc vẫn là căn cứ vào nguyên tắc sao? Chương 166, Thần Long Trung Mạt làm Tu La thần, Tà Ác chi thần, Thiện Lương chi thần ba người, buông xuống đến thần tinh đại điện hiện trường lúc. Vô luận là đấu một vẫn là đấu hai giờ đại, tất cả quan sát trực tiếp sinh linh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ở đây, không phải khánh điện hội trường, ở đây là địa ngục. Toàn bộ thần tinh, viên này vốn nên là kỷ nguyên mới bắt đầu vĩ đại tạo vật, bây giờ lại hiện đầy giống mạng nhện cực lớn vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tại trong tinh hải giải thể. Thần tinh phía trên, khi xưa thần điện hóa thành một mịn, đại địa bị thần huyết nhuộm dần thành đỏ sậm, khắp nơi đều là tàn phá thần khu cùng tán lạc hải cốt. Mấy bạn tên tham dự khánh điện thần linh, bây giờ đều thành mảnh phế tích này tô điểm. Này, đây là có chuyện gì? Thiện Lương chi thần âm thanh lần thứ nhất mang tới sợ hãi run rẩy. Tà Ác chi thần trên mặt cuồng hỉ cũng cứng lại, thay vào đó là kinh nghi cùng nổi giận. Long thần đâu? Hắn điên rồi sao? Chỉ có Tu La thần vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hắn nắm tam giới thẩm phán chi kiếm, trong mắt màu đỏ ngòm đảo qua mảnh này Tu La chàng, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Rất nhanh, bọn hắn tại phế tích trung ương thấy được đáp án. Một tôn đỉnh thiên lập địa cửu thải cự long đang lặng lặng phụ phục ở nơi đó. Hắn chính là Long thần. Thời khắc này hắn trên thân cái kia từng tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền hành cửu thải bảy rồng đã ảm đạm vô quang, cực lớn long dực tan nát vô cùng, quanh thân tản ra làm người sợ hãi tử khí cùng điên cuồng. Tại hắn dưới chân, nguồn ngang nằm tám cỗ long vương thi thể, bọn chúng tử trạng thê thảm, thần cách phá toái, rõ ràng cũng là bị long thần tự tay giết chết. Mà tại long thần trong ngực còn ôm một bộ tương đối nhỏ một chút long thi, đó là long thần thương yêu nhất thái tử. Màn trời phía trên, thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. Vì tất cả người giải thích trận này thảm kịch từ lâu tới, thời không kẽ nước mất khống chế trong nháy mắt, bùng nổ vũ trụ phát tắc, tìm được một cái thổ lộ mở miệng. Thời gian long vương, cuồng bạo vũ trụ phát tắc, thừa lúc vắng mà bảo, trong nháy mắt xâm nhiệm hắn thần hồn, dẫn đến thần tinh thăng duy thất bại. Long thần thái tử tại chỗ vẫn lạc, mà cái kia cố mất khống chế lực lượng phát tắc, hô tạp thăng duy thất bại năng lượng thật lớn, giống như một hồi vũ trụ phong bạo, quét sạch toàn bộ khánh điện hội trường. Chân tướng rõ rành rành, phát tắc phản vệ, thái tử vẫn lạc, thăng duy thất bại phản vệ, mất con đau đớn người, cùng với quy tắc vũ trụ xâm lấn, tam trọng đả kích phía dưới, vị này vũ trụ ở giữa tồn tại cường đại nhất, triệt để điên rồi. Hắn tại vô tận điên cuồng cùng trong thống khổ, tự tay xé nát tất cả thần, đem mảnh này khánh điện chi địa biến thành chôn hết thảy mộ địa. Nhưng vào lúc này, lưỡng thức tới chậm sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần cũng chạy tới hiện trường. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt cái này nhân gian địa ngục một dạng cảnh tượng lúc, hủy diệt chi thần như bị sét đánh, mà sinh mệnh nữ thần càng là phát ra rên rỉ một tiếng, hối hận nước mắt tràn mi mà ra. phảng phất là phát giác người đến, cái kia phụ phục long thần chậm rãi ngẩng đầu lên. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt ta? Trong đó một nửa là bạo ngược, điên cuồng, hỗn loạn huyết hồng, mà đổi thành một nửa lại là thanh minh, bi thương, cùng vô tận tĩnh mịch sẩm trắng. Hán, tại thanh tỉnh cùng điên cuồng biên giới, thống khổ dãy rủa. Đúng lúc này, hai thân ảnh, một đen một trắng, nghĩa vô phản cố xông về điên cuồng long thần. Là Quang Minh Long Vương cùng Hắc Ám Long Vương. Hắn nhóm không có công kích, mà là thiêu đốt thần hồn của mình, hóa thành thuần túy nhất quang minh cùng hắc ám chi lực, đem long thần bao phủ trong đó. Bệ hạ, tỉnh dậy đi, vì long tộc hy vọng cuối cùng. Tỉnh lại. Tại hai vị thần vương bản thân hy sinh hiến tế phía dưới, long thần cái kia khổng lồ thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt cái kia điên cuồng huyết hồng cuối cùng chậm rãi rút đi. Hắn triệt để thanh tỉnh. Nhưng thanh tỉnh mang ý nghĩa sâu hơn đau đớn. Hắn nhìn mình tự tay giết chết đồng tộc nhóm, nhìn xem trong ngực sớm đã băng lãnh thái tử, nhìn xem cái này cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích. Vị này đã từng vũ trụ chí tôn, phát ra giống như thụ thương như dã thú rên rỉ. Cũng chính là tại lúc này, Tu La thần, Thiện Lương, Tà Ác ba thần chạy tới hiện trường. Hắn ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, đảo qua hối hận chồng chất sinh mệnh cùng hủy diệt, đảo qua tham lam vô sỉ Tà Ác cùng Thiện Lương. Cuối cùng, như ngừng lại cầm trong tay tam giới thẩm phán chi kiếm Tu La thần trên thân. Hắn, cái gì đều hiểu rồi. Nhưng mà, hắn trong mắt lại không có báo thù lửa giận, chỉ còn lại vô tận mỏi mệt cùng bi ai. Vị này đã từng quân lâm vũ trụ thần vương chi vương, tại thời khắc này, giống một cái thua sạch hết thể dân cờ bạc, chán nản ngồi ở chính mình bể tan cảnh trên ngai vàng. Hết thảy đều kết thúc. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn. Sau một khắc, hắn mở ra miệng lớn, đột nhiên hút một cái. Ô, thần tinh phía trên, cái kia mấy bạn tên chết oan thần linh biến thành vô tận oán niệm, tất cả bởi vì kế hoạch thất bại mà sinh ra tâm tình tiêu cực, tính cả hắn chính mình, cái kia hủy thiên diệt địa điên cuồng cùng căm hận. Tất cả ác, tất cả tội tại thời khắc này đều bị hắn đều nuốt vào trong bụng. Hắn muốn lấy bản thân chịu tại vũ trụ này ở giữa lớn nhất nghiệp chướng. Làm xong đây hết thảy, Long Thần nhìn về phía Tu La Thần, ngữ khí bình tĩnh đáng sợ. Đến đây đi, phản đồ. Dùng trong tay ngươi, thuộc về vị anh hùng tiêu kiếm, đem ta chém ra. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Tu La Thần trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ. Hắn không chút do dự nâng cao lên tam giới thẩm phán chi kiếm. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp vung xuống trong nháy mắt, trôi này điên lặng thành kiếm, đột nhiên phóng ra nhu hỏa kim sắc quang mang. Trong ánh sáng, thiên sứ thần vương cái kia anh tuấn mà thương xót khuôn mặt, chậm rãi hiện lên. Hắn nhìn mình lão hữu, cặp kia trong mắt màu vàng nóng bên trong, tràn đầy tâm tình phức tạp. Cuối cùng, chỉ biến thành một tiếng kéo dài thở dài. Lao hòa kế, ta tiễn đưa ngươi, đoạn đường cuối cùng. Tiếng nói rơi xuống, thiên sứ thần vương thân ảnh dung nhập trong kiếm. Tam giới thẩm phán chi kiếm quang mang đại thịnh. Thiên sứ thần vương sau cùng thần niệm, vì trôi này trí cao thần khí, rót vào lực lượng cuối cùng. Nó không còn bị Tu La thần trưởng khống, mà là tự chủ, mang theo một cỗ thẩm phán bản vật, lại ẩn chứa vô thượng giải thoát chi ý sức mạnh, hướng về Long Thần, nhẹ nhàng đạch một cái. Không có kinh thiên động địa tiếng vang. Long Thần cái kia khổng lồ thần khu, bị lặng yên không một tiếng động một phân thành hai. Một nửa là hội tụ tất cả ác, bị vô tận đoán niệm nhuộm thành đen như mực, tràn đầy hủy diệt cùng điên cuồng kim long vương. Một nửa khác, nhưng là bảo lưu lại long thần tất cả tốt niệm, tinh khiết như thủy tinh, đại biểu cho sinh mệnh cùng sáng tạo ngân long vương. Kim long vương bị một đạo từ trên trời giáng xuống cực lớn kim sắc thập tự phong ấn, gắt gao chấn áp tại mảnh này thần giới phế tích chỗ sâu nhất, vĩnh thế thoát thân không được. Mà ngân long vương, nhưng là hóa thành một đạo ngân quang, xé mở không gian, mang theo long tộc cuối cùng một tia huyết mạch cùng hy vọng, không biết tung tích. Còn có một đạo sức mạnh, quét sạch thần long tinh vực còn lại long tộc, đi đến không biết chi địa. Tại Long Thần ý chí tiêu tán một khắc cuối cùng, hắn sau cùng thần dụ vang dội toàn bộ vũ trụ. Ta, Long Thần, hôm nay vẫn lạc. Thứ nay về sau, thần giới sụp đổ, Long tộc khí vận tan hết. Ta lấy cuối cùng thần lực lập xuống pháp tắc. Trừ phi Long tộc huyết mạch khôi phục, Long Thần tái hiện tại thế. Bằng không, hồn thú nhất tộc vĩnh thế không thể thành thần. Tiếng nói rơi xuống, Long Thần hoàn toàn biến mất. Một cái ầm ầm sóng dậy kỷ nguyên, liền như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Tu La, Tà Ác, Thiện Lương, Hủy Diệt, sinh mệnh đứng tại một mảnh hỗn độn trên phế tích. Bọn hắn đã được như nguyện, trở thành cái này tàn phá thần giới chúa tể mới, một cái xây dựng ở phản bội âm mưu cùng anh hùng thi cốt phía trên thời đại, liền như vậy mở ra. Chương 168, chiếc của thiên kiếp. Làm Long Thần sau cùng thần dụ vang vọng giờ vũ trụ, một cái ầm ầm sóng dậy thời đại, lợi dụng một loại tối đau buồn phương thức vẽ lên dấu chấm tròn. Màn trời phía dưới, thần tinh trên phế tích, Tu La, Tà Ác, Thiện Lương, Hủy Diệt, sinh mệnh, cái này năm vị ngày xưa thần vương bây giờ trở thành mảnh này tàn phá thần giới còn sót lại chúa tể. Năm vị thần vương đứng tại Long Thần sụp đổ trước ngai vàng, trở thành mảnh này sát phía trên, còn sót lại trí cao. Hủy Diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận hối hận cùng bi ai. Mà Tu La thần ba người, trong mắt lại không có chút nào thương cảm, chỉ có đối với tương lai, không che giấu chút nào dã tâm cùng tham lam. Trước hết nhất đánh vỡ trầm mặc là Tu La thần. Một thời đại kết thúc, mà chúng ta thời đại vừa mới bắt đầu. Hắn thanh âm lạnh như băng, ở mảnh này tĩnh mịch trong phế tích quen quần, lộ ra phá lệ thế. Hắn ước lượng trong tay tam giới thẩm phán chi kiếm. Sau đó ánh mắt rơi vào trên tay kia, tản ra cân bằng quyền hành thiên sứ chi tâm lên. Bên thắng thông cật, hắn thanh âm lạnh như băng, phá vỡ tĩnh mịch. Bây giờ thần long giới vực đã hủy, chúng ta cần một khởi đầu mới. Nói xong, hắn trước tiên hóa thành một đạo huyết quang, hướng về một phương hướng nào đó bay đi. Tà Ác cùng Thiện Lương liếc nhau, không chút do dự đi theo. Sinh mệnh cùng hủy diệt đứng tại chỗ. Rất lâu, hủy diệt chi thần phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, cuối cùng vẫn mang theo sinh mệnh nữ thần đi theo. Đại cục đã định, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Màn trời hình ảnh đi theo năm thần bước chân. Bọn hắn rất nhanh liền ở mảnh này mênh mông trong vũ trụ, tìm được một cái đã sớm bị quên mất tinh vực. Nơi đó chính là trước đây bị thần long giới vực chiếm đoạt sáng thế thần giới. Mặc dù sớm đã không còn năm đó huy hoàng, nhưng hạch tâm pháp tắc còn tại, đủ để xem như mới thần giới căn cơ. Năm thần giáng lâm tại sáng thế thần giới hạch tâm phía trên thần điện. Ở đây chính là bọn hắn thời đại mới điểm xuất phát. Nhưng mà tại trùng kiến trước khi bắt đầu là chiếc của Tu La thần giơ cao lên tam giới thẩm phán chi kiếm, ánh mắt đảo qua đám người. Nay kiếm chính là thiên sứ thần vương di vật, cũng là chúng ta lật đổ long thần thống trị mấu chốt, hắn công quá vĩ đại. Ta ác chi thần liếm môi một cái, tham lam nói: Tu La, ngươi đã cầm thiên sứ chi tâm, trôi kiếm này phải chăng nên? Tu La thần lạnh lùng cắt đứt hắn: Nay kiếm quyền hành quá mạnh, không phải một người có khả năng trưởng khống. Ba người chúng ta tất nhiên xuất lực nhiều nhất, khi chia ra làm ba. Tiếng nói rơi xuống, hắn càng là không chút do dự, bắt đầu cưỡng ép phân giải trôi này chí cao thần khí. Ông, thanh kiếm phát ra rên rỉ một tiếng, dường như đang kháng nghị cái này tiết độc hành vi. Nhưng cuối cùng, nó vẫn là bị chia tách trở thành ba bộ phận. Lưỡi kiếm ẩn chứa tối cường thẩm phán quyền hành, về ta. Tu La thần không khách khí chút nào đem cái kia lập lòe vô thượng mũi nhọn lưỡi kiếm chiếm làm của riêng. Thần lực màu đỏ ngòm tràn vào, đem hắn một lần nữa luyện hóa. Huyết quang phun trào, thánh khiết lưỡi kiếm bị nhuộm thành bất tường đỏ thẫm, bên trên càng là hiện ra vô số bản bèo ma văn. Siêu thần khí Tu La Ma kiếm. Trôi này sau này lệnh vô số thần linh nghe tin đã sợ mất mật siêu thần khí, liền như vậy sinh ra. Trôi kiếm cùng kiếm cách, về ta. Không có lưỡi kiếm trôi kiếm, còn có làm gì dùng? Hủy diệt chi thần châm chọc nói. Ngu xuẩn. Đây chính là chí cao thần khí, diệu dụng vô tận. Ta ác chi thần cùng thiếu, đem trôi kiếm cùng kiếm cách dung luyện, hóa thành một trận quỷ dị màu đen cây cân. Siêu thần khí thẩm phán cây cân. Trên thân kiếm bảo thạch, về thiện lương. Thiện lương chi thần tiếp nhận viên kia sáng chói bảo thạch. Thần lực phun trào ở giữa, đem hắn hóa thành một cái bóng ánh trong suốt trái tim. Siêu thần khí thiện lương chi tâm. Ba kiện hoàn toàn mới siêu thần khí, liền như vậy sinh ra. Một hồi bẩn thỉu chiếc của, liền như vậy hoàn thành. Làm xong đây hết thảy, Tu La thần ánh mắt lại rơi vào viên kia thiên sứ chi tâm lên. Hắn nhìn về phía không nói một lời sinh mệnh cùng hủy diệt. Vật này ẩn chứa cân bằng quyền hành, chính là thần giới sống còn chi mấu chốt. Liên do các ngươi hai vị hợp lực đem luyện hóa vì trong thần giới trụ cột, phụ trách giữ gìn thần giới ổn định a. Lời nói này nghe đường hoàng, kỳ thực là đem trọng yếu nhất, cũng hao nhất hao tâm tổn trí lực khổ sai chuyện, ném cho bọn hắn. Sinh mệnh nữ thần tiếp lấy viên kia còn tại tản ra hơi ấm còn dư ôn lại trái tim, phảng phất còn có thể cảm nhận được thiên sứ thần vương sau cùng bị thương. Nước mắt lần nữa im lặng trượt xuống. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Vì để cho cái này tàn phá thế giới có thể kéo dài tiếp, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Sinh mệnh cùng hủy diệt liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt bi ai cùng kiên quyết. Hảo, bọn hắn liên thủ, đem chính mình toàn bộ thần lực quan chú đến viên này thiên sứ chi tâm bên trong. Màu xanh lá cây sinh mệnh thần lực cùng màu tím hủy diệt thần lực xen lẫn, cùng cái kia thuần túy cân bằng quyền hành hoàn mỹ dung hợp. Cuối cùng, một quả tản ra ánh sáng dịu dịu, ẩn chứa sáng sinh cùng hủy diệt hai loại cực hạn sức mạnh, nhưng lại hoàn mỹ cân bằng trong thần giới trụ cột, chậm rãi hình thành. Ầm ầm. Khi trong thần giới trụ cột quy vị một khắc này, toàn bộ sáng thế thần giới địa điểm cũ bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bể tan cảnh không gian được chữa trị, mỏng manh tiên linh chi khí lần nữa trở nên nồng đậm, vạn vật khôi phục. Một cái hoàn toàn mới thần giới đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ đây, vũ trụ ở giữa chỉ còn lại có cái này duy nhất thần giới. Một cái xây dựng ở hoang ngôn cùng phản bội phía trên thần giới. Rất tốt. Tu La thần thỏa mãn gật đầu một cái. Hắn đảo mắt đám người, dùng chân thật đáng tin giọng điệu, tuyên bố thời đại mới trật tự. Kể từ hôm nay, thần giới từ năm người chúng ta cùng chấp trưởng. Thần giới ủy ban chính thức thành lập. Tu La, Ta Ác, Thiện Lương, ba thần trưởng khống tuyệt đối vũ lực cùng quyền thẩm phán, vì thần giới người chấp pháp. Sinh mệnh cùng hủy diệt thì biến thành duy trì thần giới ổn định công cụ người. Màn trời phía trên, hình ảnh chậm rãi dừng lại. Năm thân ảnh đứng tại mới tinh thần điện chi đỉnh, quan sát bọn hắn tự tay sáng lập thế giới mới. Nhưng mà, Tu La thần dạ tâm hơn xa nơi này. Hắn cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm, xuyên thấu qua thần giới, nhìn phía mênh mông hạ giới thế gian. Long thần bất lạc, Kim Long Vương trấn áp, Ngân Long Vương thoát đi. Đây hết thảy đều trong lòng hắn gõ cảnh báo. Hồn thú, cái này khổng lồ chủng tộc là tiềm tàng nguy hiểm thật lớn. Tại thần giới ủy ban lần thứ nhất trong hội nghị, hắn ban bố đầu thứ nhất cũng là tối nghiêm khắc một đầu pháp tắc. Long thần di mệnh, long thần không xuất hiện, thú tộc không thể thành thần. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tu La thần âm thanh băng lãnh rét tấu xương. Chúng ta muốn chạm thảo trừ căn. Bắt đầu từ hôm nay, phế trừ tất cả thú loại thần bị. Từ nay về sau, thế gian thú loại vô luận tu vi cao bao nhiêu, huyết mạch mạnh cỡ nào, đều không thần vị có thể nhận, vinh thế không được bước vào thần giới nửa bước. Lời vừa nói ra, liền tại ác chi thần đều cảm thấy kinh hãi. Đây là muốn triệt để đoạn tuyệt một chủng tộc lên cao chi lộ. Thiện lương chi thần mặt lộ vẻ không đành lòng, vừa định mở miệng, Tu La thần nhưng lại ném ra một cái nhìn như nhân từ bổ sung. Đương nhiên, mọi thứ lưu lại một đường. Thì như nói vượng hoàng thần vị, nhưng nay thần vị chỉ cho phép từ 10 vạn năm hồn thú hóa hình thành người sau đó mới có thể kế thừa. Lời này để cho thiện lương chi thần nhẹ nhàng thở ra. Nhưng màn trời bên ngoài, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây rõ ràng là ác độc nhất dương lưu. Hắn là đang nói cho tất cả hồn thú, muốn thành thần sao? Vậy thì từ bỏ các ngươi chủng tộc, từ bỏ các ngươi tôn nghiêm, biến thành nhân loại. Chỉ có pháp tắc, còn cần có chương trị. Tu La Thần cuối cùng nói, trong mắt của hắn lập lòe tàn nhẫn tia sáng. Chúng ta lúc này lấy trong thần giới trụ cột chi lực, dẫn động vũ trụ pháp tắc, thiết lập thần phạt tiên kiếp. Phàm hồn thú, tu vi mỗi qua 10 năm, liền hạ xuống một lần tiên kiếp. Vượt qua được, kéo dài hơi tàn. Không độ được, hôi phi yên diệt. Này bàn bạc, ta, Tà Ác, Thiện Lương, 3 phiếu đồng ý. Cuối cùng, cái này pháp tắc, tại 3 phiếu tán thành, 2 phiếu vứt bỏ phiếu tình huống phía dưới, bị thông qua được. Màn chơi hình ảnh, cuối cùng dừng lại. Mới thần giới, ca múa mừng cảnh thái bình. Mà đạo kia thêm tại tất cả hồn thú trên người, tên là Thiên Kiếp Công Xiềng. Cũng từ giờ khắc này, quán xuyên sau đó. Tất cả kỷ nguyên. Chương 169, các ngươi chẳng lẽ thì làm sạch sao? Màn chơi phía trên, thần giới lịch sử hạ màn. Thế nhưng băng lãnh pháp tắc, cái kia nhằm vào toàn bộ hồn thú chủng tộc các đầu cấm lưu, lại giống một cây ngâm độc cương châm, hung hăng đâm vào hai cái thời đại toàn bộ sinh linh sâu trong linh hồn. Vô luận là đấu một hải thần đạo, vẫn là đấu hai sử lai khắc thành, vô luận là nhân loại cường giả, vẫn là trong rừng rậm bá chủ, toàn bộ sinh linh trong đầu đều chỉ quanh quẩn cái kia cuối cùng bài câu, có thể xương ác độc đến cực điểm phát tắc. Hồn thú không thể thành thần, muốn thành thần trước tiên là người. Cái này không phải tự nhiên quy tắc, cái này là thần minh âm mưu, là một hồi nhằm vào toàn bộ hồn thú chủng tộc âm mưu. Đấu 2 giờ kỳ tinh đấu đại xâm lâm. Giống một tiếng tràn đầy vô tận bi phẫn, không cam lòng cùng tuyệt vọng long âm, giống như cựu thiên kinh lôi, đột nhiên từ tinh đấu đại xâm lâm nơi trọng yếu vang dội. Sóng âm những nơi đi qua, tầng mây bị xé nứt, của một bị chấn đoạn. Toàn bộ mênh mông rừng rậm đều tại kịch liệt mà run rẩy, phản phất tại vì phát ra tiếng này gào thét chủ nhân, khơi thông đồng dạng cảm xúc. Trôi nổi tại trên không trung thú thần đế thiên, cặp kia màu vàng long đồng đã hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn trời phía trên, cái kia năm cái ngồi cao tại thần điện thân ảnh. Đặc biệt là cái kia ngồi ngay ngắn chủ vị, tay cầm Tu La Ma kiếm nam nhân. Quanh thân khí tức cuồng bạo đến cực hạn, phản phất muốn đem cái này vùng trời đều cho xé rách. Hắn cái kia vĩ đại thân thể bởi vì cực hạn phẫn nộ mà không cho ở run rẩy. Từng sợi hắc ám đến mức tận cùng sức mạnh không bị khống chế tiêu tán mà ra, đem chúng quanh không gian ăn mòn đến từ từ bao rồi. Chân tướng, đây chính là chân tướng. Vì cái gì trăm vạn năm tới, hồn thú nhất tộc lại không một thú năng đủ bước vào thần lĩnh vực? Vì cái gì mỗi qua 10 năm, đồng bào của hắn nhóm liền muốn gặp phải một lần cựu tử nhất sinh vấn đề gì thiên kiếp? Vậy căn bản không phải cái gì thiên kiếp, đó là thần giới bị ban, là cái kia đáng chết Tu La Thần. Vì triệt để đoạn tuyệt hồn thú hy vọng mà bày đồ đao. Long thần thần dụ, hồn thú nhất tộc vĩnh thế không thể thành thần. Mặc dù tàn khốc, nhưng cũng không phải là không có phương pháp phá giải. Long thần lưu lại duy nhất biến số Ngân Long Vương. Chỉ cần bọn hắn chủ thượng có thể khỏi hắn thương thế, lại lên thần vị, cái này đạo pháp thì liền chưa đánh đã tan. Bọn hắn, một mực ôm hy vọng như thế, đau khổ chống đỡ vô số bản năm. Nhưng bây giờ, màn trời lại nói cho bọn hắn. Nhóm sai. 10 phân sai. Đám kia đê hèn thần, căn bản là không có cho bọn hắn lưu lại bất luận cái gì một tia hy vọng. Bọn hắn đem Long thần di ngôn, đã biến thành vũ trụ thiết luật. Dù từng tràng thiên kiếp tới thanh tẩy tất cả dám can đảm khiêu chiến thần quyền cường đại hồn thú. Hoặc là, tại 10 vạn năm một lần thần phạt phía dưới hóa thành cho tàn. Hoặc là, nhất định phải từ bỏ chính mình làm hồn thú tôn nghiêm, từ bỏ chủng tộc của mình, thật đáng buồn mà hóa hình thành người, đi tranh đoạt vậy do cựu nhân bố thí thần vị. Ô gào dễ gì, giống như nước thủy triều tại tinh đấu đại xâm lâm mỗi một cái xó xỉnh băng lên. Vô số hồn thú ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, phát ra đời này nhất là đau thương tiêu rên. Đó là vì một đời lại một đời, kẻ ở dưới thiên kiếp tiền bối băng lên. Đó là vì toàn bộ chủng tộc bị đùa bỡn tại trên bàn tay vận mệnh băng lên. Đó là đối với thần minh, thám thiết nhất, tối đoán độc nguyền rủa. Thần. Ha ha, thần. Đế thiên cười thảm, con ngươi đã trải rộng tơ máu. Thú này. Không đội trời chung. Đấu 2 giờ kỳ thần giới. Cùng lúc đó, tại một cái thời không khác trong thần giới, bầu không khí cũng hạ xuống điểm đóng băng. Hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần, đang cùng một cái cầm trong tay hải thần tam xoa kích nam nhân giằng co. Chính là đương nhiệm Tu La thần, hải thần, Đường Tam. Ngay mới vừa rồi, hủy diệt chi thần còn nghĩa chính ngôn từ mà chỉ trích Đường Tam quan hệ hạ giới, là dã tâm bừng bừng kẻ độc tài. Nhưng mà, cùng ngày màn đem cái kia đoạn phủ đầy bụi lịch sử vô tình tiết lộ sau, toàn bộ thần điện đều lâm vào khó chịu trầm mặc. Hủy diệt chi thần cái kia trương gương mặt màu tím bàng, chứng trở thành màu gan heo. Quanh thân cùng bạo hủy diệt thần lực đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Hắn xem màn trời, lại xem Đường Tam, bờ môi mấp máy, lại một chữ cũng nói không ra. Sinh mệnh nữ thần càng là cúi đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng đau đớn. Bọn hắn có tư cách gì chỉ trích Đường Tam? Đường Tam nhìn xem bọn hắn bộ kia đặc sắc biểu lộ, khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm. Nụ cười kia bên trong mang theo một tia băng lãnh đùa cợt. Tại sao không nói? Thanh âm của hắn không lớn, lại giống một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần trên mặt. Hủy diệt chi thần, ngươi luôn miệng nói ta phá hư thần giới cân bằng, nói ta là kẻ dã tâm sao? Đường Tam ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Vậy còn ngươi? Hủy diệt chi thần. Trước kia, các ngươi năm người vì vĩnh sinh cùng quyền hạn, đâm lưng thủ hộ vũ trụ anh hùng, vây công sắp chết long thần, chia cắt chiến lợi phẩm, thành lập được cái này hình quái dị thần giới. Ngươi đi theo đời thứ nhất Tu La thần cùng một chỗ áp dụng cái kia đê hèn kế hoạch, ngươi hưởng thụ lấy hắn mang tới thành quả thắng lợi. Ngươi ngồi vững vàng thần vương vị trí, hưởng thụ lấy vô số vạn năm sùng bái. Ngươi lại có cái gì tư cách đứng ở chỗ này tới thẩm phán ta? Ta. Hủy diệt chi thần bị mắng phải á khẩu không trả lời được, quanh thân thần lực một hồi hỗn loạn. Đường Tam lại đem ánh mắt chuyển hướng sinh mệnh chi thần, cái sau chột dạ tránh khỏi hắn ánh mắt. "Còn có ngươi, sinh mệnh chi thần." Đường Tam cười lạnh một tiếng. "Ngươi cái kia sinh mệnh quyền hành, chính là dẫm ở ngàn vạn hồn thú thi cốt phía trên sao?" "Im ngay." Hủy Diệt chi thần giận không kìm được. "Chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ, là Tu La hắn bị buộc bất đắc dĩ." Đường Tam phát ra một tiếng cười nhạo, trực tiếp cắt dứt hắn. "Hảo một cái bị buộc bất đắc dĩ. Bị buộc bất đắc dĩ, liền có thể tham dự vây công thủ hộ vũ trụ anh hùng sao? Bị buộc bất đắc dĩ, liền có thể trơ mắt nhìn xem Tu La bọn hắn đem anh hùng di vật coi như chiến lợi phẩm một dạng chia cắt sao? Bị buộc bất đắc dĩ, liền có thể tại cuối cùng ngầm thừa nhận đầu kia để cho một chủng tộc vĩnh thế thoát thân không được pháp tắc sao?" Thanh âm Đường Tam một tiếng so một thanh âm vang lên, một câu so một câu chu tâm. "Các ngươi trên thân, chẳng lẽ thì làm tịnh sao? Cái này thân giới, theo nó đạn sinh ngày đầu tiên lên, liền dính đầy tẩy không sạch sẽ máu tươi cùng tội ác. Mà các ngươi, chính là cái này tội ác thần giới người đặt nền móng. Các ngươi có tư cách gì cùng ta đàm luận quy tắc?" Đường Tam tiến lên một bước, Hải Thần Tam xoa kích trên mặt đất một đòn nặng nề, một luồng áp lực vô hình khuyết tán ra. "Ta Đường Tam, hành động đều là vì thần giới kéo dài, vì ứng đối tương lai đại kiếp. Mà các ngươi, trước kia làm hết thảy, lại là vì cái gì? Là vì các ngươi cái kia không thấy được ánh sáng tư dụng." Hắn đảo mắt đám người, nhếch miệng lên tươi cười đắc ý, "Bây giờ, các ngươi còn có tư cách tới chỉ trích ta sao?" Chương 170, thần tình yêu cái chết. Bị Đông Thu nhỏ xấu. Đấu 2 giờ kỳ thần giới. Thần điện. Đường Tam chất vấn để cho Hủy Diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần á khẩu không trả lời được, sắc mặt như cho tàn. Mà tại hạ giới, cùng ngày màn mở ra thần giới sinh ra cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh hắc lịch sử sau. Hai cái thời đại sinh linh đều đắm chìm tại cực lớn rung động cùng hồn thú nhất tộc trong bị phẫn. Nhưng mà, màn trời cũng không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian thở dốc. Hình ảnh lần nữa lưu chuyển, thanh âm lạnh như băng tiếp tục lấy nó cái kia phá vỡ tam quan giản thuật. Đời thứ nhất Tu La thần, tại trở thành thần giới ủy bàn trí cao người chấp pháp sau, bắt đầu hắn dài rằng giặc, tràn ngập song tiêu thống trị. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tất cả nguyện ý thần phục với hắn thần linh, vô luận thiện ác, hắn đều giúp cho lôi kéo, mà tất cả dám can đảm chất vấn hắn quyền uy tồn tại, vô luận đúng sai, đều sẽ gặp đến hắn vô tình thẩm phán. Trên thiên mạc, hình ảnh lóe lên. Xuất hiện một đôi vô cùng ân ái, trên thân tản ra nhu hòa màu hồng tia sáng thần linh vợ chồng. Chính là khi xưa thần giới thần linh thần tình yêu. Tại trong truyền thuyết, thần tình yêu bởi vì bị người yêu phản bội, cực kỳ bi thương, cuối cùng vẫn lạc nhân gian, hóa thành khảo nghiệm thế gian tình yêu càn khôn vấn tình gốc. Nhưng bản thân cái này chính là một cái nghịch lý. Thần linh vĩnh sinh bất hủ, tình cảm cứng như bàn thạch, như thế nào lại vô duyên vô cớ phản bội, thậm chí tự giết lẫn nhau. Chân tướng là thần tình yêu vợ chồng, chủ trương yêu cùng hòa bình, không muốn thần phục với Tu La thần tàn khốc thống trị. Thế là, hai nạn phủ xuống. Một cái bao phủ tại vô tận tà niệm trong khói đen thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thần tình yêu chồng sau lưng, đem một tia đen như mực tà niệm đánh vào thần hồn của hắn. Sau một khắc, thần tình yêu trượng phu hai mắt đỏ thẫm, lý trí mất hết, lại điên cuồng công về phía chính mình yêu mến nhất thế tử. Một hồi chém giết thảm thiết liền như vậy bộc phát. Cuối cùng, khi thần tình yêu vợ chồng lưỡng bại câu thương lúc, Tu La thần mang theo hắn cái kia băng lãnh chính nghĩa phủ xuống, lấy thần giới người chấp pháp chi danh phán xử ngươi thần hồn câu diện. Một đạo ánh kiếm màu đỏ ngỏm thoáng qua, thần tình yêu trượng phu tính cả hắn cái kia hối hận linh hồn bị triệt để gạt bỏ, mà vị kia trọng thương sắp chết, tan nát cõi lòng muốn chết thần tình yêu thì bị Tu La thần lấy quản giáo không nghiêm, khiến thần giới dung chuyển tội danh, đánh rất thế gian. Nàng thần khu cùng nước mắt hóa thành một chỗ tuyệt địa, đó chính là càn khôn vấn tình cốc. Một hồi từ đích thân hắn bảy kế bi kịch, cuối cùng lại trở thành hắn hiện lộ rõ ràng chấp pháp công chính sân khấu. Mà màn trời ống kính cuối cùng như ngừng lại cái kia phóng thích tà niệm bóng đen trên thân, chậm rãi mở ra hắn chân diện mục, chính là nhất cấp thần linh La Sát thần, đấu nhất thời kỳ vũ hồn điện. Không, đây không có khả năng. Bị Đông đống nhiên đứng lên, cặp kia mỹ lệ tử nhãn bên trong tràn đầy khó có thể tin hãi nhiên. Nàng cái kia bởi vì chấn kinh mà hơi run tay, gắt gao nắm lấy tay ghế, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Làm sao lại? Thế nào lại là La Sát thần? La Sát thần không phải đại biểu cho thế gian chi tà, là cùng Tu La thần hoàn toàn đối lập tốt thì sao? Nàng kế thừa La Sát thần thần bị, chính là vì thu được đủ để hướng toàn bộ thế giới báo thù sức mạnh. Nhưng bây giờ, màn trời lại nói cho nàng, nàng thờ phụng đại biểu cho tà ác La Sát thần, cũng chỉ là Tu La thần, một con chó. Này, cái này sao có thể? Bị Đông chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân tại thời khắc này ầm vang sụp đổ. Mà màn trời tựa hồ ngại cho nàng đả kích còn chưa đủ lớn, thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, tiết lộ cái kia càng tàn khốc hơn, càng làm cho người ta thêm tuyệt vọng chân tướng. La Sát thần chỉ là nhất cấp thần linh, có tư cách gì cùng chí cao thần vương Tu La thần đánh đồng, trở thành hắn túc địch? Đây hết thảy bất quá là Tu La thần vì mình truyền thừa mà bày ra một cái vạn cổ âm mưu. Màn trời hình ảnh đi tới một mảnh mặt đất màu đỏ ngòm, nơi đó là Sát Lục Chi Đô. Ngàn năm trước, Tu La thần liền điều động phân thân hạ giới, xông xáo đại lục, lập nên phi thăng thần giới truyền thuyết, đồng thời lưu lại một cái chỗ Sát Lục Chi Đô. Hắn ở đây lưu lại chính mình cái kia thần vương cấp bậc truyền thừa, đồng thời quyết định tàn khốc vô cùng khảo nghiệm. Mà La Sát thần chính là kế hoạch này người trợ giúp cùng người chấp hành. Tu La thần mệnh lệnh hắn đồng dạng tại Sát Lục Chi Đô lưu lại một phần truyền thừa, đồng thời ở chỗ này tản vô cùng vô tận La Sát tà niệm. Những thứ này tà niệm chỉ có một cái tác dụng, ô nhiễm những cái kia tiến vào Sát Lục Chi Đô, không cách nào thông qua Tu La thần khảo nghiệm kẻ thất bại. Sát Lục Chi Đô tên là truyền thừa chi địa, kỳ thực chính là một cái dưỡng cổ tràng. Những thứ này bị ô nhiễm kẻ thất bại sẽ trở thành tu la thần chân chính truyền thừa giả tại khảo nghiệm trên đường. Chất dinh dưỡng cùng tế phẩm, bọn hắn sau khi chết linh hồn cùng sức mạnh đều sẽ bị sát lục chi đô hấp thu, dùng để thăng tu la thần chân chính truyền thừa giả. Đấu nhất thời kỳ sát lục chi đô, một cái thân ảnh màu đỏ ngỏm ngồi ở trên ngai vàng, không ngừng tản ra tà ác cùng giết hại khí tức, ăn mòn tâm trí của hắn. Hắn chính là nơi này chúa tể sát lục chi vương. Bây giờ vị này vốn nên nắm chìm tại sát lục cùng trong điên cuồng vương giả, lại đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia vẫn đục và bạo ngược con mắt nhìn chằm chằm bầu trời, phản phất có thể xuyên thấu vạn trụ tầng, nhìn thấy khối kia màn trời. Giống một tiếng tràn đầy vô tận đau đớn, phẫn nộ cùng không cam lòng gào thét từ trong miệng hắn đột nhiên vang dội. Toàn bộ sát lục chi đô đều ở đây tiếng giống giận bên trong kịch liệt rung động, huyết chỉ nhấc lên thao thiên cự lãng. Âm mưu cũng là âm mưu, đứt quãng đầy áp vô tận sát ý ngữ từ trong cổ họng hắn đặt ra. Giết, 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 giết. Chân tướng xung kích cùng la sát tà niệm ăn mòn, để cho hắn lâm vào cấp độ càng sâu điên cuồng. Vô biên vô tận sát khí ngút trời dựng lên, làm cho cả sát lục chi đô huyết sắc đều trở nên càng thêm nồng đậm. Màn trời bên ngoài chấn động, cũng không ảnh hưởng màn trời phát ra. Nó tiếp tục dùng băng lãnh nhất khách quan ngữ điệu, tiếp tục giảng thuật. Đến nỗi la sát thần truyền thừa, vậy càng là trận này âm mưu bên trong trọng yếu nhất, cũng là đáng buồn nhất một vòng. Nó chỉ là tu la thần vì cho mình truyền thừa giả chuẩn bị một khối đá mài đao. La sát thần truyền thừa chỉ có thể tìm kiếm một vị lòng mang ngập trời oán niệm túc chủ. La sát thần sẽ dùng hết tất cả biện pháp để cho truyền thừa của mình giả trở nên cường đại, trở nên điên cuồng. Tiếp đó, tại thời khắc cuối cùng, để cho hai vị truyền thừa giả gặp nhau, tiến hành một hồi số mệnh quyết đấu. Đây là tu la thần lưu cho người thừa kế cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Thắng, liền có thể tự tay mình giết tà ác, đạp lên la sát thần người thừa kế thi cốt, hấp thu toàn bộ của nàng thần lực, hoàn mỹ kế thừa tu la thần vị, trở thành tân nhiệm chấp pháp thần vương. Mà cái kia la sát thần truyền thừa giả đâu? Nàng bất quá là một kiện vì cho tân vương lên ngôi mà bị chú tâm chế tạo, hoa lệ và thật đáng buồn. Áo cưới. Vâng. Khi cuối cùng này chân tướng bị vạch trần lúc, bị đông như bị sét đánh, đầu góc trống rỗng. Nàng lảo đảo lui lại hai bước, trong mắt sau cùng hào quang triệt để phai nhạt xuống. Đá mài đao, áo cưới. Thì ra nàng cả đời này dãy rủa, cả đời này đau đớn, nàng lưng đeo ám nghiệm, nàng mong đợi báo thủ. Từ đầu tới đuôi cũng chỉ là người khác trên bàn cờ một con cờ, một quả dùng để thành tựu một người khác nhất định bị hy sinh quân cờ. Ha ha, a a a. Bị đông phát ra điên cuồng và thê lương tiếng cười, hai hàng thanh lệ hỗn hợp có vô tận đùa cợt cùng tuyệt vọng từ nàng cái kia trương gương mặt tuyệt mỹ bên trên trở xuống. Nguyên lai mình kết quả là chỉ là người khác trong kịch bản, một cái nhất định bị nhân vật chính chém giết nhân vật phản diện, một cái thằng hề. Chương 171, thần vương chạy trốn. Màn trời phía trên hình ảnh cũng không có bởi vì chúng sinh rung động mà ngừng. Thanh âm lạnh như băng tiếp tục vạch trần lấy đời thứ nhất tu la thần cái kia làm cho người giận sôi tội ác. Hình ảnh nhất chuyển đi tới một mảnh nóng bỏng hỏa vực, một vị toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, tính cách cương liệt nữ thần đang cùng một vị khác cầm trong tay liêm đao, toàn thân tản ra băng lãnh sát khí thần linh giằng co. Sát thần tu phổ như thế, tu la thần dưới trướng lại một nhanh bước, chưa qua thần giới ủy ban phê chuẩn, tự mình hạ giới chấp pháp. Nào có thể đoán được đối phương tính cách cương liệt, cận kề cái chết không theo, phấn khởi phản kháng, cuối cùng tại phải trả cái giá nặng nề sau, lại giết ngược vị này cấp 2 thần linh. Chuyện này chấn kinh toàn bộ thần giới. Tại thần giới ủy ban trong hội nghị, xem như sát thần cấp trên đời thứ nhất tu la thần, lại làm ra một cái lệnh tất cả thần đều cảm thấy khinh thường quyết định. Hắn lấy cần tránh hiểm nghi làm lý do, tránh đối với mình thuộc hạ tự mình hạ giới trừng phạt thảo luận. Nhưng hắn vẫn nghĩa chính ngôn từ, thái độ cường ngạnh chỉ ra, tu phổ như thế chấp pháp không thích đáng, tự có hắn qua. Nhưng phàm nhân chống lại thần dụ, đánh giết thần giới người chấp pháp, đây là tội lớn, tội không thể tha. Hắn tránh nặng tim nhẹ, đem một hồi bởi vì hắn song tiêu chấp pháp dựng lên xung đột, định tính vì phàm nhân đối với thần quyền khiêu khích. Một màn này, để cho màn trời bên ngoài tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Đây là bực nào vô sỉ song tiêu. Dưới tay mình phạm sai lầm, thì tránh ngại không nói. Người khác vì tự vệ mà phản kháng, liền muốn vào chỗ chết định tội. Ở dưới loại tình huống này, thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần, cuối cùng làm ra một cái quyết định. Bọn hắn quyết định mở ra một hồi đổ ước, song song lưu lại thần vị truyền thừa, chuyển thế hạ giới. Nhìn đến đây, tất cả mọi người đều phân biệt ra có cái gì không đúng hương vị. Vô luận là đấu một vẫn là đấu hai giờ đại người thông minh, đều như mày. Từ sát lục chi đô, đến thiện lương cùng tà ác đổ ước. Ba vị này sơ đại thần vương tu la, thiện lương, tà ác, tựa hồ cũng tại không hẹn mà cùng, vì mình rời đi trải đường. Tu la thần đang điên cuồng tìm kiếm một cái hoàn mỹ người thừa kế. Thiện lương cùng tà ác chi thần, cũng lấy đổ ước ngợt ớ, chuẩn bị từ nhiệm. Vì cái gì? Bọn hắn hao tổn tâm cơ, gặp anh hùng thi cốt, gánh vác lấy vạn cổ đều danh, mới ngồi lên cái này trí cao vô thượng vị trí. Bọn hắn không phải là vì vinh sinh cùng quyền hạn sao? Vì cái gì tại cầm quyền sau đó, nhưng lại như thế vội vã không nhịn nổi địa, muốn vứt bỏ cái này cục diện rối rắm? Chẳng lẽ bọn hắn thật sự làm thần làm phiền, muốn về hưu hưởng phúc sao? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị tất cả mọi người phủ định. Đối với một đám có thể không chút do dự đâm lưng lích kỷ chi đồ tới nói, làm sao lại chủ động từ bỏ kiếm không dễ quyền hạn? Trừ phi có một cái để cho bọn hắn không thể không chạy trốn lý do. Thanh âm lạnh như băng, chậm rãi mở ra cái kia đủ để phá vỡ toàn bộ thần giới nhận thức trận tướng. Truyền thừa. Không, đây không phải truyền thừa. Đây là một hồi từ ba vị trí cao thần vương, chú tâm bày kế, vung nổi chạy trốn kế hoạch. Và anh, Làm vung nổi chạy trốn bốn chữ xuất hiện tại màn trời phía trên lúc, vô luận là đấu một vẫn là đấu hai, vô luận là phàm nhân vẫn là thần linh, tất cả mọi người đại não đều trong nháy mắt trống rỗng. Bọn hắn nghe được cái gì? Màn trời phía trên, hình ảnh chợt biến đổi, không còn là thần giới lục đục với nhau, mà là một mảnh vô tận, băng lãnh, vũ trụ tĩnh mịch biên cương. Ở nơi đó, một cái to lớn vô cùng, từ kim sắc thần diễm tạo thành thập tự lạc ấn, đang lặng lặng lơ lửng. Chính là thiên sứ thần vương lấy thân biến thành chi phong ấn. Mà giờ khắc này, cái kia đạo kim sắc thập tự phong ấn, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, trở nên càng ngày càng ảm đạm. Tương đạo nhìn thấy mà giật mình màu đen vết rạn, giống như mạng nhện, bò đầy toàn bộ phong ấn. Từng cỗ hỗn loạn, bạo ngược, đủ để xé nát thần hồn thời không loạn lưu, đang xuyên thấu qua những cái khe kia, điên cuồng hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Thiên sứ thần vương lấy thân hòa ấn, trấn áp thời không kẽ nước, cứu vớt vũ trụ. Nhưng hắn sức mạnh cũng không phải là vô cùng vô tận. Đi qua vô số vạn năm làm hao mòn, đạo phong ấn này đã gần như cực hạn. Xem như sự kiện năm đó kinh nghiệm bản thân giả, đời thứ nhất tu la thần, thiện lương chi thần, tà ác chi thần ba người, đối với cái này lòng dạ biết rõ. Bọn hắn biết, không bao lâu nữa, cái kia thời không loạn lưu liền sẽ ngóc đầu trở lại, mà lần này, liền không còn có thứ hai cái thiên sứ thần vương đi vì bọn họ hy sinh. Vũ trụ sẽ nên đón một hồi trước nay chưa có đại hạo kiếp. Đối mặt trường hạo kiếp này, ba người bọn họ làm ra lựa chọn giống vậy. Trốn. Bọn hắn muốn đuổi tại phong ấn triệt để phá toái phía trước, tìm được một cái may mắn, đem chính mình vậy đại biểu quyền lực trí cao, cũng đại biểu cho vô tận trách nhiệm thần vương chi vị, chuyển thừa xuống. Tiếp đó, đem cái này cục diện đối rắm, cái này sắp nổ tung vũ trụ, lưu cho bọn hắn người kế nhiệm. Cái gọi là chuyển thừa, từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là vinh quang, mà là một cái tử cục. Một cái bẫy. Bọn hắn muốn, không phải người thừa kế, mà là kẻ chết hay. Chân tướng, hiểu. Thì ra, ba vị kia vội vã rời đi thần vương, căn bản không phải cái gì nhường ngôi. Bọn hắn là tại vung nổi, là đang chạy trối chết. Bọn hắn đã sớm biết phong ấn không chống được bao lâu, đã sớm tiên đoán được thần giới sắp nên đón tận thế. Cho nên, bọn hắn mới không kịp chờ đợi, muốn tìm được may mắn đem chính mình vậy đại biểu quyền lực trí cao, cũng đại biểu cho vô tận trách nhiệm thần vương chi vị, chuyển thừa xuống. Tới thay bọn hắn tiếp nhận cái kia thai họa ngập đầu. Mà chính bọn hắn sẽ có thể ve sầu thoát xác, lấy thân tự do, thoát đi thần giới, đi mênh mông trong vũ trụ tiêu dao, tránh thoát trường hạo kiếp này. Trên thiên mạc, hiện ra Tu La, Thiện Lương, Tà Ác ba thần bí mật hội mặt chẳng cảnh. Trên mặt của bọn hắn lại không nửa điểm thần vương uy nghiêm cùng thong dong, chỉ còn lại sâu tận xương tủy sợ hãi cùng ích kỷ. Phong ấn không chống được bao lâu, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi thần giới, chỉ có thể từ bỏ, tìm kẻ chết hay, đem cái này lôi lưu cho bọn hắn. Khi cái này vài câu không có chút nào liêm sỉ đối thoại, thanh thanh sở sở xuất hiện tại màn trời phía trên lúc, hai cái thời đại triệt để vỡ tổ. Vô sỉ, ti tiện, hèn nhát, bất luận cái gì từ ngữ đều không thể hình dung bọn hắn bây giờ trong lòng rung động cùng phẫn nộ. Trước kia thiên sứ thần vương vì thủ hộ vũ trụ dứt khoát chịu chết, mà bây giờ cái này ba cái ăn cắp hắn thành quả thắng lợi tiểu nhân bị hủy. Lúc hạo kiếp sắp tới, nghĩ không phải như thế nào gánh chịu trách nhiệm, như thế nào đối diện nguy cơ, mà là thứ trong lúc nhất thời vứt bỏ chính mình hết thảy, vứt bỏ toàn bộ thần giới, đi tìm kẻ chết hay, tiếp đó bỏ trốn mất dạng. Đây là bực nào trâm trọng, bực nào làm cho người buồn nôn. Đấu hai giờ kỳ thần giới, đường tam cái kia trương thủy trung mang theo thong dong mỉm cười khuôn mặt, lần thứ nhất hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn bỗng nhiên xoay người, cặp kia thâm thúy trong mắt nhấc lên thào thiên tự lãng. Kẻ chết hay, hắn đường tam tính kế một đời, bố trí một đời, tự cho là đem tất cả người đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng đến đầu tới, hắn mới là cái kia lớn nhất quân cờ. Hắn hao tổn tâm cơ lấy được hết thảy, Tu La thần vị, Hải thần thần vị, thần giới ủy ban trưởng không quyền, tất cả đều là người khác vì để cho hắn đi chịu chết, mà cố ý bức cho hắn mồi nhử. Vô tận khuất nhục cùng phẫn nộ, giống như núi lửa giống như, tại trong lồng ngực của hắn ầm vang một phát. Hắn bị chơi xỏ, ma man trời bạch trần vẫn còn tiếp tục. Nó phảng phất muốn đem bọn này cái gọi là thần vương đạo đức giả mặt nạ phá tan thành từng mảnh. Bọn hắn lưu lại thần vị, lưu lại siêu thần khí, nhìn như nhân tử, nhưng trên thực tế đâu? Màn trời hình ảnh đột nhiên biến đổi, chỉ thấy vô số đạo nhìn bằng mắt thường không thấy thế giới bản nguyên chi lực đang liên tục không ngừng mà từ vô số thế gian bị diện bị rút lấy mà ra, thông qua một loại nào đó thần bí con đường tụ hợp vào thần giới, cuối cùng rót vào Tu La, Thiện Lương, Tà Ác ba vị trong cơ thể của thần vương. Những năm gần đây, bọn hắn lợi dụng trong thần giới trụ cột một mực tại điên cuồng, không có chút nào tiết chế mà hấp thu hạ giới vị diện bản nguyên chi lực, mà cái này cũng chính là dẫn đến thiên sứ thần vương phong ấn năng lượng tiêu hao tăng lên, gia tốc mất đi hiệu lực. Nguyên nhân căn bản, bọn hắn một bên suy yếu dùng để thủ hộ toàn bộ vũ trụ phong ấn, vừa đem đánh cắp tới lực lượng khổng lồ chứa đựng tại trong thần hồn của mình bản nguyên. Đợi đến bọn hắn tìm được thích hợp thế tử quỷ kế thừa bọn hắn cái kia chỉ có nó biểu thần vị sau đó, bọn hắn liền sẽ mang theo cố này đủ để cho bọn hắn tại trong thời không loạn lưu tự vệ lực lượng khổng lồ triệt để chạy trốn, lưu cho toàn bộ thần giới chỉ có một cái chú định hủy diệt kết cục. Đường Tam phát hiện thời không loạn lưu là tại trên đái vũ hạo thần giới sau đó tới, thần giới cùng nhân gian thời gian tỷ lệ tập thể cũng biết, bất quá ở đây chỉ có thể thiết trí như vậy. Còn có phía trước Ngọc Tiểu Cương 10 năm hồn hoàn nơi đó, ta muốn thay đổi trở về trăm năm qua lấy, kết quả sửa không được. Chương 172, Đường Thần Chi Ách cùng ngày màn đem sơ đại thần vương nhóm cái kia xấu xí sắc mặt triệt để xé nát lúc. Hai cái thời đại đều lâm vào trước nay chưa có phẫn nộ cùng tĩnh mịch. Anh hùng dùng sinh mệnh bảo vệ thế giới, cuối cùng lại biến thành lũ kẻ trộm tranh nhau thoát đi thuyền đắm. đây là bực nào bị thương. Nhưng mà, màn trời cũng không có ngừng. Nó muốn vạch trần, hơn xa nơi này. Hình ảnh lần nữa lưu chuyển, xuất hiện một cái bị vô số người lo lắng tên. Đường Thần. Thanh âm lạnh như băng, bắt đầu giảng thuật một đoạn không muốn người biết, liên quan tới Tu La Thần thi hắc ám bí mật. Vì tìm được một cái hoàn mỹ thế tử quỷ, đời thứ nhất Tu La Thần, đem ánh mắt của hắn nhìn về phía nhân gian. Hắn cần một cái thực lực đủ cường đại, tâm tính đầy đủ cứng cỏi, có thể hoàn mỹ chịu tải Tu La Thần bị tuyệt thế thiên tài. Vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm, đều ngã xuống đầu này máu tanh tí luyện trên đường. Linh hồn của bọn hắn cùng cơ thể, đều trở thành Tu La Thần bị chất dinh dưỡng. Thẳng đến, một người xuất hiện. Trong tấm hình, xuất hiện một cái hăng hái thân ảnh. Đó là lúc còn trẻ Đường Thần. Tay hắn cầm một thanh huyết sắc cự truy, quanh thân tản ra bệ nghệ thiên hạ bá khí, chỉ dựa vào một người một truy, liền giết xuyên qua Tu La Thần tất cả khảo nghiệm. Chính là Hạo Thiên Tông Tiêu Ngạo, Đường Thần. Đường Thần, hắn lấy thân thể phàm nhân, thông qua được Tu La Thần bảy trọng trọng khảo hạch. Hắn thiên phú, tâm tính, thực lực, thật là hiếm thấy. Dựa theo thần thi quy củ, hắn đã có kế thừa Tu La Thần vị tư cách. Trong tấm hình, Đường Thần trải qua gian nguy, rốt cuộc đã tới Tu La Thần điện phía trước. Trong mắt của hắn, thiêu đốt lên đối với cảnh giới cao hơn khát vọng, đối với sức mạnh chấp nhất, cùng với đối với cái kia tại trên hải thần đảo chờ đợi nữ nhân của hắn hứa hẹn. Hắn thành công, hắn sắp trở thành thần. Màn trời bên ngoài Hạo Thiên Tông mọi người thấy một màn này, nhao nhao siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng kích động. Bọn hắn tiên tổ là mạnh như vậy, kinh tài tuyệt diễm như thế. Nhưng mà một giây sau, màn trời phía trên phát sinh sự tình, lại làm cho tất cả mọi người nụ cười đều trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. Ngay tại Đường Thần sắp chém giết huyết sắc chín đầu biên bức vương, hoàn thành khảo hạch một khắc cuối cùng, một đạo âm tà quỷ bí tràn đầy sa đoạ khí tức thần niệm lặng yên không một tiếng động từ trong hư không buông xuống, vô cùng tinh chuẩn xâm nhập trong đầu của hắn. Là La Sát Thần. A, Đường Thần phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ gào thét. Hắn cặp kia nguyên bản kiên nghị đôi mắt trong nháy mắt bị vô tận huyết sắc cùng điên cuồng thôn vệ, thuộc về Tu La Thần thuần túy sát khí cùng La Sát Thần âm độc tà niệm trong cơ thể hắn điên cuồng va chạm, xé rách thần trí của hắn. Tại một khắc cuối cùng, đời thứ nhất Tu La Thần lại làm cho La Sát Thần tự tay ô nhiễm hắn người tham gia khảo hạch. Một đời thiên tiêu liền như vậy sa đoạn, hắn bị vĩnh viễn vây ở sát lục chi đô, thần trí mất sạch, biến thành chỉ biết giết hại khôi lỗi sát lục chi vương. Hắn không còn là người thừa kế, hắn trở thành đời thứ nhất Tu La Thần, vì cái tiếp theo cũng là chân chính người thừa kế, chuẩn bị chất dinh dưỡng, chân tướng đại bạch khắp thiên hạ, đấu nhất thời kỳ hải thần đảo. Không, khi thấy thân ảnh quen thuộc kia tại thời khắc sống còn bị tà niệm ăn mòn, đau đớn gào thét, cuối cùng biến thành không có thần trí khôi lỗi lúc, sóng xẻ gì cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm mại mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Hai hàng thanh lệ từ nàng cặp kia mỹ lệ trong mắt màu lam bên trong vỡ đê xuống. Vì cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Nàng khổ đợi một đời, chờ đến lại là người thương bị thần minh bỏ bỡn, sa đọa thành ma kết cục. Hắn không có bại cho thần kiểm tra, hắn chỉ là bị thần minh từ bỏ. Vì cái gì? Vì cái gì? Vô tận bi thương hóa thành thuốc thiết, quanh quẩn tại hải thần đỉnh núi. Đấu nhất thời kỳ Hạo Thiên Tông. A a a, đưa ta tiên tổ. Các ngươi bọn này ti tiện vô sỉ ngụy thần. Tất cả Hạo Thiên Tông đệ tử đều muốn rách cả mí mắt, phát ra giống giận rung trời. Sự kiêu ngạo của bọn họ, tín ngưỡng của bọn họ, cái kia bằng sức một mình đem tông môn mang lên đỉnh phong truyền kỳ tiên tổ, vậy mà rơi vào hạ tràng thê thảm như vậy, cái này khiến bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Đấu nhất thời kỳ sát lục chi đô, huyết sát trên ngai vàng, cái kia huyết ảnh một dạng sát lục chi vương, toàn thân run lên bần bật, hắn cặp kia bị điên cuồng cùng huyết tinh tràn đầy tinh hồng đôi mắt, lại giờ khắc này khôi phục một tia nhỏ bé không thể nhận ra thanh minh, vô tận mảnh vỡ ký ức giống như thủy triều xông lên đầu. Hắn nhớ tới hải thần sơn đỉnh ước định, nhớ tới cái kia hải một dạng ôn nhu nữ tử. Tiểu Tây, một tiếng tràn đầy vô tận hối hận cùng đau đớn nói nhỏ từ trong hắn môi khô khốc khó khăn gạt ra, một giọt máu nước mắt xẹt qua hắn tái nhợt mà vặn vẹo khuôn mặt. Nhưng hắn cuối cùng không cách nào tránh thoát cái này thần minh bày lồng giam. Cái kia một tia thanh minh rất nhanh liền bị càng thâm trầm điên cuồng nuốt mất, vi phẫn vét sạch hai cái thời đại. Nhưng cùng lúc đó, một nghi vấn lớn cũng hiện lên ở trong lòng mọi người. Liên đấu hai thần giới Đường Tam bây giờ cũng nhíu chặt lông mày, không nghĩ ra, hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Màn trời lập tức cũng thay tất cả mọi người hỏi cái kia vấn đề mấu chốt. Tất nhiên đời thứ nhất Tu La Thần mục đích chỉ là vì tìm kiếm một cái thế tử quỷ tới thay thế thần vị, thay hắn tiếp nhận tương lai thời không loạn lưu. Vậy tại sao? Vì cái gì hắn muốn từ bỏ Đường Thần cái này đã thông qua tất cả khảo nghiệm, hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ đến đâu người thừa kế? Ngược lại chỉ là tìm người có nổi, tìm ai, không đều như thế sao? Hắn vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện, đem Đường Thần ô nhiễm thành một cái không lý trí chút nào khôi lỗi, tiếp đó lại đi tìm kiếm cái kế tiếp người thừa kế? Vấn đề này làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Đúng vậy a, cái này hoàn toàn không hợp logic. Đúng lúc này, màn trời phía trên, thanh âm lạnh như băng, cuối cùng công bố. Thì ra, trước đây không lâu, Tu La Thần, Thiện Lương Chi Thần, Tà Ác Chi Thần, bọn hắn phát hiện một kiện để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng hưng phấn sự tình. Màn trời hình ảnh, lần nữa về tới cái kia phiến vũ trụ biên cương. Đạo kia tràn ngập nguy hiểm, thuộc về Thiên Sứ Thần Vương Kim Sắc Thập Tự phong ấn phía trên. Trước đây không lâu, đạo kia bị phong ấn thời không kẽ nứt, xảy ra một hồi cực kỳ kịch liệt bạo động. Nhưng mà, trận kia bạo động cũng không phải là hướng ra phía ngoài phun trào năng lượng, mà là có một vật từ kẽ nứt bên ngoài chen lấn đi vào. Trong tấm hình, một đạo yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy, tản ra nhạt lam sắc quang mang linh hồn, khó khăn xuyên qua cái kia cuồng bạo năng lượng loạn lưu, xuyên qua thiên sứ thần vương phong ấn, rơi vào vùng vũ trụ này. Một cái đến từ dị thời không linh hồn, ba vị thần vương trước tiên giám sát đến nơi này cái khách không mời mà đến, bọn hắn trước tiên liền nghĩ ra tay đem hắn gạt bỏ, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, cái này dị thời không linh hồn phản phất cùng cái kia cuồng bạo thời không loạn lưu có một loại nào đó kỳ diệu cộng minh. Bọn hắn ý thức được, cái này dị thế chi hồn chính là thời không loạn lưu tại cái vũ trụ này đánh rất xuống một cái neo điểm. Một khi động thủ với hắn, chẳng khác nào chủ động kích phát tọa độ. Cái kia thời không loạn lưu sẽ trong nháy mắt khóa chặt vùng vũ trụ này, sớm buông xuống. Bọn hắn không dám động, nhưng cũng chính là phát hiện này, để cho bọn hắn sinh ra một cái to gan hơn, cũng càng ý nghĩ điên cuồng. Đời thứ nhất Tu La Thần, Thiện Lương Chi Thần, Tà Ác Chi Thần ba người hư ảnh xuất hiện tại màn trời phía trên. Trong mắt của bọn hắn lập loè dân cờ bạc một dạng cuồng nhiệt cùng tham lam. Một cái đến từ vũ trụ bên ngoài linh hồn, hắn đối với thời không loạn lưu thích ứng tính chất nhất định so với chúng ta những thứ này giới này sinh linh cao hơn nhiều lắm. Nếu như để cho hắn đi tiếp nhận cái kia thời không loạn lưu đợt tấn công thứ nhất, có phải hay không có thể vì chúng ta tranh thủ được càng nhiều chạy trốn thời gian? Hán, hoàn mỹ nhất kẻ chết hay. Liên như vậy, một cái nhằm vào cái này dị thế chi hồn bùng nổi kế hoạch, liền như vậy hình thành. Thế là, đời thứ nhất Tu La Thần làm ra hắn vạn cổ trong bố cục, trọng yếu nhất một nước cờ. Hắn tự mình ra tay, đem cái này dị thời không linh hồn tinh chuẩn đầu nhập vào Đấu La Đại Lục bên trong bị diện. Hán trở thành trọng yếu nhất quân cờ. Đường Thần, bất quá là vì cái này cuối cùng quân cờ lót đường một khối bàn đạp thôi. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ thế giới triệt để thất thanh. Một cái đến từ dị thời không linh hồn. Chương 173, dị giới linh hồn. Dị thời không linh hồn, khi cái này đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới quan chân tướng, bị màn trời vô tình đem ra công khai lúc, toàn bộ Đấu La thế giới đều lâm vào một loại trước nay chưa có tĩnh mịch. Ngay sau đó, chính là trời long đất lở xôn xao. Dị thời không linh hồn, đây là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta bên trong trà trộn vào tới không thuộc về thế giới này người? Thật là đáng sợ. Đây chính là thời không loạn lưu neo điểm, là mang đến hủy diệt căn nguyên. Hai cái thời đại, vô số sinh linh, vô luận nhân loại vẫn là hồn thú, tại thời khắc này đều bị khủng hoảng lớn bao phủ. Một cái không thuộc về thế này u linh đang hành tẩu trong bọn hắn ở giữa. Hắn bây giờ ở nơi nào? Trong lúc nhất thời, nghi kỵ hạt giống tại trong lòng mỗi người điên cuồng phát sinh. Vô số người bắt đầu vô ý thức xem kỹ người bên cạnh mình, một loại không hiểu khủng hoảng cùng nghi kỵ bắt đầu ở trong đám người lan tràn. Nhưng mà, tại cái này cả thế gian ngờ tới cùng trong lúc khiếp sợ, có một người, nhưng căn bản không cần ngờ tới. Hắn, tại màn trời công bố chân tướng trong nháy mắt đó, liền đã biết đáp án. Đấu nhất thời kỳ Hải Thần Điện, đấu hai giờ kỳ Thần Giới Ủy Ban. Hai cái thời gian không gian khác nhau, hai cái thân phận hoàn toàn khác biệt đường tam. Tại thời khắc này, trên mặt của bọn hắn không hẹn mà cùng nổi lên một dạng cực hạn chấn kinh, tái nhợt, cùng với sâu đậm hoang đường. Đầu óc của bọn hắn trống rỗng. Màn trời phía trên, băng lãnh lời thuyết minh cũng không có cho thế nhân quá nhiều đoán thời gian, nó tiếp tục hiện ra càng nhiều manh mối. Vì để cho cái này cuối cùng quân cờ có thể hoàn mỹ chịu tại Tu La thần lực, trở thành tối hợp cách vật chứa. Hắn muốn vì cái này dị thế chi hồn tìm kiếm một cái hoàn mỹ nhất vật dẫn. Hơn nữa, cái này vật dẫn nhất thiết phải cùng hắn cái kia đã bị ô nhiễm dự bị tế phẩm đường thần có trực tiếp nhất quan hệ máu mủ, nhất định phải là đường thần hậu đại. Bởi vì chỉ có dạng này, trong tương lai mới có thể đem đường thần cái này công cụ giá trị phát huy đến lớn nhất. Phải biết kế thừa Tu La thần bị không chỉ là kế thừa sức mạnh, càng là muốn chịu tại phần kia từ vô số sát lục ngưng kết mà thành, đủ để cho bất luận cái gì thần linh điên cuồng tội nghiệp cùng nghiệp lực. Cho nên đời thứ nhất Tu La thần cần một cái có thể vì người thừa kế gánh chịu phần này tội nghiệp, là chân chính người thừa kế tịnh hóa thần lực công cụ. Màn trời trong tấm hình xuất hiện lần nữa đường thần tại trong sát lục chi đô, hóa thân thành sát lục chi vương đau đớn bộ dáng. Đường thần chính là công cụ này. Hắn hóa thân sát lục chi vương, tại sát lục chi đô chiếm cứ mấy chục năm, một mực tại trong bị thúc ép hấp thu trôi này Tu La ma kiếm, thuộc về Tu La thần vị tất cả hỗn tạp, điên cuồng, mặt trái sát lục nghiệp lực. Hắn đang thay chân chính người thừa kế gánh chịu tất cả tội nghiệp. Mà cái kia dị thế chi hồn, cái kia thiên tuyển quân cờ, hắn đem không cần kinh nghiệm cái này máu tanh tích lũy, không cần bị nghiệp lực cuốn thân. Hắn chỉ cần tại cuối cùng lấy hậu bối thân phận, dùng trực tiếp nhất huyết mạch làm dẫn, từ đường thần trên thân lấy đi phần kia đã bị tịnh hóa qua Tu La ma kiếm cùng thần vị. Một cái gánh vác tất cả tội nghiệp, biến thành công cụ cùng chất dinh dưỡng. Một cái ngồi mát ăn bát vàng, kế thừa thuần túy nhất sức mạnh, nhẹ nhõm thành thần. Đây là một hồi lấy huyết mạch làm dẫn, vượt ngang hai đời người mưu kế. Hình ảnh kết thúc. Trong lúc nhất thời, tất cả ngờ tới cùng hoài nghi, cũng giống như từng nhánh mũi tên, đồng loạt bắn về phía Hạo Thiên Tông. Đấu nhất thời kỳ Hạo Thiên Tông, bên trong tông môn đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả Hạo Thiên Tông đệ tử đều đắm chìm tại tiên tổ đường thần gặp bi thảm tao ngộ vô tận trong bị phẫn, mà bất thình lình đầu mới mới lại giống một chậu thấu xương nước đá, đem bọn hắn từ đầu dội đến chân. Đường thần hậu đại, cái phạm vi này vừa ra, trong Hạo Thiên Tông trong nháy mắt sôi trào. Cha, nhanh cha, cha rõ tông tộc hệ thống gia phả. Đường Khiếu vị tông chủ này bây giờ cũng hoảng hồn, âm thanh đều mang vẻ run rẩy. Nhưng mà chấp sự trưởng lao nhóm lật tung rồi gia phả, lại không thu hoạch được gì. Tông chủ, tông môn ta nhân khẩu thịnh vượng, nhưng những năm gần đây cũng không thiên tư dị thường, hoặc là cử chỉ quái dị hậu bối xuất hiện à? Đúng vậy à, hơn nữa màn trời phía trước nói qua Đường Thần Tiên Tổ trở thành Sát Lục Chi Vương, phải thừa kế lực lượng của hắn, tất nhiên muốn đi qua Sát Lục Chi Đô. Nhưng chúng ta tông môn, ngoại trừ Đường Hạo, lại không người đi qua cái chỗ kia. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung vào Đường Hạo trên thân. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền lắc đầu. Không đúng, Đường Hạo mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuộc đời của hắn quý tích vô cùng rõ ràng, tuyệt không có khả năng là cái kia dị thế chi hồn. Như vậy, đúng lúc này, một cái đệ tử trẻ tuổi phảng phất nhớ ra cái gì đó, cơ thể run lên bần bật, dùng một loại hoảng sợ đến mức tận cùng ngữ khí, run rẩy nói: "Vân, Vân Vân, Đường Hạo sư thúc hài tử." Lúc trước màn trời lộ ra ánh sáng Đường Hạo sư thúc thời điểm, không phải đề cập tới sao? Hắn cùng cái kia 10 vạn năm hồn thú sở sinh hài tử, vừa ra đời liền bị hút khô bản nguyên, vốn nên là cái tử thai, lại tại thời khắc sống còn, đột nhiên phục sinh đi qua. Vâng, phảng phất một đạo thiểm điện, bổ ra tất cả mọi người trong lòng mê bụ. Tất cả manh mối, tại thời khắc này, đều móc nối. Một cái vốn nên chết đi hài nhi, đột nhiên phục sinh. Cái này, không phải là đoạt xá hoàn mỹ nhất dạng giải sao? Mà đứa bé kia, đã đường thần tăng tôn, tại màn trời bên trong cũng chứng thực hắn đã từng đi qua Sát Lục Chi Đô. Hết thảy đều kín kẽ. Chân tướng đã vô cùng sống động. Đấu nhất thời kỳ thất bảo Lưu Ly Tông. Trong nghị sự đại sảnh, chữ Phong Chí chậm rãi nhắm hai mắt con người, phát ra một tiếng kéo dài lại phức tạp thở dài. Tiếng thở dài đó bên trong đã bao hàm chấn kinh, tiếc hận, cùng với một tia vẫy không ra nghĩ lại mà sợ. Không nghĩ tới lại là ngươi a. Bên cạnh hắn Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La, gương mặt mở mịt. Tông chủ, ngươi chẳng lẽ đã có ý tưởng? Cốt Đấu La cổ dòng có chút khó có thể tin. Chữ Phong Chí không có trả lời, chỉ là khổ tâm mà lắc đầu. Trong đầu của hắn hiện ra cái kia từng để cho hắn cảm thấy vô cùng kinh diễm, thậm chí một trận muốn gả con gái cho hắn thiếu niên. Khó trách hắn sẽ có được nhiều như vậy, hoàn toàn không thuộc về cái thời đại này kỳ tư diệu tưởng. Những cái kia tinh xảo tuyệt luân, uy lực vô tận, tên là ám khí đồ vật. Thì ra, căn bản cũng không phải là thế giới này sản phẩm. Ai? Chữ Phong Chí lần nữa thở dài, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vạn thủy thiên sơn, rơi vào Hải Thần Đạo phương hướng, rơi vào thiếu niên kia trên thân. Không nghĩ tới, vậy mà lại là ngươi. Cũng đúng, những cái kia chưa bao giờ nghe ám khí, cái kia viễn siêu người đồng lứa tâm trí cùng lòng dạ. Ngoại trừ ngươi, còn có thể là ai đâu? Thanh âm của hắn trầm thấp và khổ tâm, gàn từng chữ phun ra cái kia rung động toàn bộ thời đại tên. Đường Tam. Chương 172, Đường Tam chết màn trời phía trên. Một tấm tuấn lãng và kiên nghị, lệnh hai cái thời đại vô số người đều quen thuộc vô cùng khuôn mặt, chiếm cứ toàn bộ thương khung. Cặp kia trong mắt màu xanh lam sẫm bên trong, lộ ra không thuộc về người thiếu niên thâm thúy cùng lòng dạ. Chính là Đường Tam. Giờ khắc này, chân tướng không còn cần bất luận cái gì ngôn ngữ tới bằng chứng. Màn trời trực tiếp tuyên cáo vị này dị giới chi hồn chân chính thân phận. Vâng. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, là vết sạch hai cái thời đại, trời long đất lở xôn xao cùng chấn động. Đấu nhất thời kỳ Hải Thần Đảo. Trước Hải Thần Điện, ba tái tây cái kia trương duyên dáng sang trọng trên mặt, huyết sắc cởi hết. Nàng kinh ngạc nhìn trời màn bên trên cái kia trương thuộc về Đường Tam khuôn mặt, cơ thể không khống chế được run lẩy bẩy. Trong mắt của nàng nổi lên một loại cảm xúc, cứu hận, khắc cốt minh tâm, sâu tận xương tủy cứu hận. Đường Thần. Trong óc nàng hiện ra cái kia đỉnh thiên lập địa, để cho nàng đợi cả đời nam nhân. Cũng là bởi vì trước mắt cái này Đường Tam, thì ra là vì vậy bị đời thứ nhất tu La thần chọn chúng, đến từ dị giới quân cờ. Nàng Đường Thần mới có thể bị xem như chất dinh dưỡng cùng công cụ, tại Sát Lục Chi Đô đã nhận lấy mấy chục năm không phải người dày vò, mà chính nàng lại còn tại tuân theo lấy Hải Thần ý chí, cẩn trọng mà dẫn dắt đến cái này. Hại chết người mình yêu kẻ cầm đầu. Đây là bực nào trâm trọng, bực nào hoang đường. Đường ba tái tây âm thanh phản phất là từ cửu lũ trong địa ngục chuyển đến, tràn đầy vô tận cửu hận cùng sát ý. Giờ khắc này, cái gì Hải Thần ý chí, cái gì thần vị truyền thừa, tất cả đều bị nàng quăng ra ngoài chín tầng mây. Trong nội tâm nàng chỉ còn lại có một cái ý niệm: giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn, vì Đường Thần báo thù. Đấu nhất thời kỳ Vũ Hồn Thành, trước giáo hoàng điện bị tỏa liên buộc chặt tiểu vũ, nước mắt sớm đã vỡ đê. Không phải, đây không phải là thật. Nàng điên cuồng lắc đầu, liều mạng giấy rủa, muốn phủ nhận trước mắt cái này hiện thực tàn khốc. Ta ca không phải, hắn không phải cái gì dị thế linh hồn. Các ngươi đều đang nói láo, màn trời đang nói láo. Thanh âm của nàng thê lương mà tuyệt vọng, tràn đầy với cái thế giới này lên án. Mà tại nàng bên cạnh, bị Đông Tại đã trải qua ban sơ sau khi khiếp sợ, đột nhiên bạo phát ra một hồi điên cuồng và vui sướng cười to. Ha ha, ha 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 ha, thì ra là thế, thì ra là như thế. Đấu 2 giờ kỳ thần giới, thần giới ủy ban bầu không khí đã kiểm chế tới cực điểm. Hủy Diệt Chi Thần cùng Sinh Mệnh Nữ Thần dùng một loại nhìn quái vật một dạng ánh mắt, nhìn chằm chằm đứng trước mặt bọn họ Đường Tam. Thời không loạn lưu neo điểm, vậy mà lại chính là ngươi. Hủy Diệt Chi Thần âm thanh bởi vì cực hạn phẫn nộ mà trở nên khàn khàn. Hắn cuối cùng hiểu rồi, vì sao Đường Tam đi tới thần giới sau, toàn bộ thần giới cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Thì ra bản thân hắn chính là một cái di động thai họa chi nguyên. Tốt, hào một cái đời thứ nhất tu La thần, hào một chiêu ve sầu thoát xác. Hắn đem một cái lớn nhất cục diện rối rắm, tính cả hắn thần vị cùng một chỗ, đều ném cho chúng ta. Hủy Diệt Chi Thần tức giận đến toàn thân phát run. Mà Tu La kiếm vỏ tiểu vũ chỉ là đứng ngơ ngác ở nơi đó, phản phất đã mất đi tất cả khí lực. Nàng xem thấy trên tiên mạc hình ảnh, lại xem bên cạnh cái kia quen thuộc vừa xa lạ trợ phu, trong đầu hỗn loạn tư mừng. Tam ca, nàng lẩm bẩm mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy bất lực cùng mê mang. Cái này, là thật sao? Đường Tam bờ môi trắng bệnh, không nói một lời. Hắn có thể nói cái gì? Thừa nhận đây hết thảy, vẫn là phủ nhận. Tại màn trời bằng chứng trước mặt, bất luận cái gì ngôn ngữ đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Đấu 2 giờ kỳ Hải Thần Cát. Hải Thần trong cát, cây kia nguyên bản vốn đã yên tĩnh lại hoàng kim cổ thụ, lần nữa đột nhiên bộc phát ra ngất trời kỳ quang, vô số cảnh quét ngang, hiển nhiên là lần nữa lâm vào cuồng bạo. Vừa mới tao ngộ đại kiếp sử lai khắc thành lại độ lâm vào hòa loạn. Hoàng kim này cổ thụ tại sao lại nổi điên? Nhanh, nhanh ngăn lại nó. Đáng chết, bây giờ chúng ta không có thứ hai cái mục lao để nó dùng hợp a. Màn trời phía trên, thanh âm lạnh như băng vẫn còn tiếp tục. Đem cái này cái quặp vạn cổ âm như cuối cùng một khối tấm màn tre, cũng ác hung ác kéo xuống. Vì để cho Đường Tam cái này quân cờ có thể thuận lợi trưởng thành. Đời thứ nhất Tu La Thần cùng một vị khác thần linh đã đạt thành hiệp nghị. Đó chính là Hải Thần. Tu La Thần dung túng Hải Thần, khiến cho có thể tại hạ giới nắm giữ viễn siêu khắc thần linh quyền hạ, vì Đường Tam trưởng thành, trải bằng hết thảy con đường. Mà Hải Thần thì cần phải bảo đảm Đường Tam có thể thuận lợi hoàn thành tất cả khảo hạch, kế thừa hắn thần vị, trở thành tương lai chịu tại song thần vị hoàn mỹ vật chứa. Đây hết thảy cũng là một hồi đã sớm biết xong kịch bản hí kịch. Tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người đều hiểu rồi. Khó trách Hải Thần cựu khảo gian nan như vậy, nhưng lại phảng phất vì Đường Tam đo thân mà làm. Khó trách Đường Tam chắc là có thể tại trong tuyệt cảnh nhận được Hải Thần quan tâm hết thảy, cũng là giao dịch. Hết thảy cũng là an bài. Khi tất cả chân tướng đều đại bạch khắp thiên hạ, cùng ngay màn phía trước tất cả mọi người đều đắm chìm tại trận này khoáng thế âm như mang tới vô tận chấn kinh cùng phẫn nộ bên trong lúc, màn trời hình ảnh không có dấu hiệu nào đột nhiên nhất chuyển. Đó là một mảnh núi thây biển máu chiến trường, Quan Gia Lăng, Song Thần chi chiến. Trong tấm hình, đã kế thừa Song Thần vị Đường Tam đang cùng hóa thân thành La Sắt Thần bị bị đông tiến hành quyết chiến cuối cùng. Đột nhiên, Đường Tam bởi vì Tiểu Vũ an nguy mà xuất hiện trong nháy mắt phân tâm. Ngay trong sát na này sơ hở, đi chết đi. Bị đông cái kia trương tuyệt mỹ và điên cuồng trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn và ý. Nàng bắt được cái này cơ hội ngàn năm một thở, khổng lồ La Sát Ma Liêm mang theo xé rách không gian thần lực trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Phốc phốc, một tiếng lợi khí vào thịt châm đục rõ ràng truyền khắp hai thế giới, tất cả mọi người đều thấy được. Trôi này hiện đầy quỷ dị ma văn La Sát Ma Liêm lấy một cái xảo trá vô cùng góc độ trực tiếp quán xuyên hắn ngực trái. Nhưng cái này vẫn chưa xong, trong mắt bị đông lập lòe báo thù ánh sáng điên cuồng. Nàng cái kia hóa thành ma chảo tay phải lại theo La Sát Ma Liêm phá vỡ vết thương, không chút do dự hung hăng dối bảo. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, tại Tiểu Vũ cái kia tê tâm liệt phế không cần rên gì bên trong, bị đông ma chảo từ Đường Tam trong lồng ngực gắng gượng móc ra một khỏa còn tại nhảy lên kịch liệt đỏ tươi trái tim. Đó là Đường Tam trái tim, nó tại bị đông lòng bàn tay còn tại thẳng thắn mà nhảy lên, tản ra cường đại thần lực. Kết thúc. Đường Tam bị đông phát ra một tiếng khoái ý và thê lương cùng thiếu, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Ba, một tiếng thanh thúy bạo hưởng, viên đưa máu đỏ trái tim bị nàng ngay trước mặt hai thế giới trực tiếp bóp nát. Máu đỏ trái tim mảnh vụn giống như sáng lạng pháo hoa tại nàng giữa ngón tay ầm vang nổ tung. Chương 173, lại còn số 3. Toàn bộ sinh linh, vô luận thần linh vẫn là phàm nhân, đều chết tử địa nhìn chằm chằm trong tấm hình cái kia kinh tâm động phách một màn. Bị đông ma chảo bên trong, trái tim mảnh vụn phân tán bốn phía bắn tung tóe. Một khỏa thuộc về thần linh trái tim cứ như vậy bị ngay trước mặt ước vạn sinh linh sống sờ sờ mà bóp nát. Chết. Cái kia tụ tập ngàn vạn khí vận vào một thân, dị giới chi hồn Đường Tam cứ thế mà chết đi. Ngay tại hai thế giới tất cả mọi người đều cho là trận này vở kịch đã theo nhân vật chính tử vong mà hạ màn kết cục lúc, màn trời phía trên hình ảnh đột nhiên tối sầm lại, chỉ thấy cái kia Quan Gia Lăng chiến trường được không, một cái thân mặc áo giáp màu đỏ ngỏm, mặt mũi lanh khốc uy nghiêm thân ảnh lặng yên hiện lên. Hắn cũng không phải là thực thể mà là một đạo thần niệm hình chiếu, trên chiến trường đám người căn bản là không có cách phát giác, nhưng màn trời lại đem thân ảnh của hắn rõ ràng hiện ra ở trước mắt người đời. Hắn chính là đây hết thể âm như kẻ đầu tiêu đời thứ nhất Tu La Thần. Hắn nhìn phía dưới Đường Tam cố kia đang mất đi sinh cơ thi thể, lông mày gắt gao nhăn lại, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong không có một tơ một hào thương hại, chỉ có một loại phảng phất chính mình chú tâm chế tác công cụ tại sắp hoàn thành lúc bị người hư hại tức giận cùng bực bội. Một kiện hoàn mỹ vật chứa bị hủy như vậy, không còn chưa tới người đáng chết thời điểm. Băng lãnh lời thuyết minh nói ra hắn thời khắc này tiếng lòng, chỉ thấy đời thứ nhất Tu La Thần giơ tay lên, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra thần lực màu đỏ ngòm trong nháy mắt bao phủ Đường Tam toàn thân. Viên kia bị bóp nát trái tim tán toát ra, sắp triệt để tiêu tán thần hồn mảnh vụn cùng thân niệm, lại bị cố lực lượng này cưỡng ép tụ lại bao vây lại. Đời thứ nhất Tu La Thần ra tay rồi. Màn trời cái kia thanh âm lạnh như băng mang theo một tia không dễ dàng phát giác trào phúng chậm rãi băng lên. Đường Tam chết, hắn sao có thể chết? Hắn nhưng là đám kia ích kỷ thần vương lớn nhất chuẩn bị. Một giây sau, màn trời hình ảnh lại chuyển đi tới thần giới một chỗ khác. Thực thần cùng cựu thải thần nữ, hai vị này tại thần giới địa vị cũng không tính đứng đầu thần linh, đột nhiên toàn thân run lên. Đời thứ nhất Tu La Thần cùng Hải Thần xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đối mặt kinh ngạc hai người, Tu La Thần phát ra mệnh lệnh, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Lập tức, đem các ngươi thần lực bản nguyên ban cho hạ giới cái kia hai cái thức ăn hệ hồn sư. Đây là mệnh lệnh. Đối mặt Tu La Thần cùng Hải Thần liên hợp tạo áp lực, thực thần cùng cựu thải thần nữ nào dám có nửa điểm chống lại, chỉ có thể sợ hãi đem chính mình tinh thuần nhất thần lực bản nguyên thông qua Tu La Thần mở ra thông đạo rót vào hạ giới. Màn trời hình ảnh trở lại Quan Gia Lăng. Quan Gia Lăng ngay tại đường hạ bọn người quyết ý đi tìm bị đông liều chết một khắc này, Chờ một chút. Uska bỗng nhiên quát to một tiếng. Tam ca được cứu rồi. Tại mọi người cuồng hỉ và trong ánh mắt không dám tin tưởng. Uska cùng Linh 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 nắm chặt hai tay, giải thích bọn hắn lấy được, cái kia đủ để nghịch chuyển sinh tử đệ cửu hồn kỹ. Võ hồn dung hợp kỹ, phục sinh chi quang. Không, căn bản không phải cái gì võ hồn dung hợp kỹ. Cái này căn bản là từ hai vị thần linh hạ giới thi triển ra thần cấp phù hòa thuật. Chỉ thấy màn trời phía trên. Uska cùng Linh 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 hai tay nắm chặt, đồng thời thúc giục cái kia thần bí võ hồn dung hợp kỹ. Thực thần cùng cựu thải thần nữ hư ảnh hiện lên ở bọn họ sau lưng, liếc nhau, mặt lộ vẻ khổ tâm, còn không phải không tiếp tục thi triển thần lực. Một đạo ẩn chứa vô tận sinh cơ rực rỡ bạch quang, bao phủ đường tam dập nát thân thể. Phanh, phanh, phanh. Một quả hoàn toàn mới kim sắc trái tim, tại đường tam trong lồng ngực, lại bắt đầu lại từ đầu nhảy lên. Có tim đập, có hô hấp, nhưng đường tam, nhưng như cũ hai mắt nhắm nghiền, không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Tiểu Vũ phờ phạc khuôn mặt, âm thanh run rẩy nói ra cái kia tàn khốc nhất khả năng. Chúng ta phục sinh, chỉ là thân thể của hắn, thân hồn của hắn, có lẽ đã bị đánh nát. Lời vừa nói ra, vừa mới dấy lên hy vọng, trong nháy mắt hóa thành sâu hơn tuyệt vọng. Thân hồn phá toái, đây mới thật sự là tử vong. Nhưng vào ngay lúc này, màn trời phía trên hiện lên hải thần họ xây đồn thân ảnh. Hắc, nhân cơ hội này nhường ngươi triệt để hấp thu tín ngưỡng chi lực, triệt để kế thừa hải thần chi vị. Chỉ thấy hải thần họ xây đồn bung tay lên. Hải thần đảo bên trong bảy cái thánh trụ, ầm vang sáng lên. Hải Long đấu la dẫn theo còn lại 6 vị thánh trụ thủ hộ giả, phát động hải thần lưu lại cuối cùng nghi thức. Lấy hải thần đảo làm trung tâm, hướng khắp hải dương, phát ra thâm trầm nhất kêu gọi. Tiểu Bạch, Ma Hoàng, cùng với cái kia tính đến hàng ngàn tỷ sinh vật biển. Tại cùng trong lúc nhất thời, dâng lên bọn chúng thành tín nhất tín ngưỡng. Ước vạn đạo tín ngưỡng chi lực hội tụ, vượt qua thời không, tái tạo đường tam thần hồn. Quan gia lăng trong nghị sự đại sảnh. Trước mắt mọi người cảnh tượng đột nhiên biến hóa, phản phất đưa thân vào vô tận biển sâu. Một cái hoàn toàn do quý lam sắc quang mang tạo thành, thuộc về đường tam thân ảnh. Từ trong cái kia vô tận xanh lam, chậm rãi đi ra. Hán, trở về. Khi cái kia màu lam thần hồn, cùng cô kia đã khôi phục sinh cơ nhục thể, hoàn mỹ trọng hợp trong ngáy mắt. Vành, một cỗ mênh mông vô song thần lực phóng lên trời. Đường Tam đột nhiên mở hai mắt ra. Hải thần phục sinh, nhưng cái này vẫn chưa xong. Tại trên bầu trời, đời thứ nhất Tu La thần hư ảnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Vẹn vẹn phục sinh còn chưa đủ, chưa trị khỏi vật chứa, vẫn như cũ yếu đất. Để bảo đảm có thể không có sơ hở nào mà đánh bại đối thủ cùng với đối phó thời không loạn lưu, nhất định phải có thể chịu tải song thần bị sức mạnh, cho nên cần một cái vỏ kiếm. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia bởi vì Đường Tam phục sinh mà vui đến phát khóc trên người Tiểu Vũ. Hắn lần nữa đưa tay ra, một đạo hào quang màu đỏ ngòm trực tiếp chui vào trong cơ thể của Tiểu Vũ. Đây không phải ban ân, mà là cải tạo. Linh hồn của Tiểu Vũ cùng cơ thể, tại thời khắc này, bị cưỡng ép cùng Tu La Ma kiếm khóa lại. Sự tồn tại của nàng, từ một cái cá thể độc lập, đã biến thành một cái có thể chịu tải cùng hòa giải Tu La thần cùng Hải thần thần lực xung đột. Vỏ kiếm. Khi phục sinh thần quang tán đi, Đường Tam bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn chẳng những khởi tử hoàn sinh, càng là tại Tu La thần thiết kế phía dưới, cùng hóa thành vỏ kiếm Tiểu Vũ hoàn mỹ dung hợp. Từ đây, Đường Tam tay trái Hải thần tam xoa kích, tay phải Tu La Ma kiếm. Hải thần cùng Tu La, hai loại hoàn toàn tương phản thần lực. Ở trên người hắn, đạt đến quỷ dị cân bằng. Hắn trở thành đúng nghĩa song thần cùng tồn tại. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, hai con mắt một cái lập lòe hải thần minh ngông, một cái khác thì thiêu đốt lên Tu La vô tận sát ý. Sự cương đại của hắn đã vượt ra khỏi tất cả mọi người tại chỗ phạm vi hiểu biết. Kết cục sau cùng, lại không lo lắng. Tại song thần chi lực nghiền ép phía dưới, bị đông cùng thiên nhật tuyết liên tục bại lui, cuối cùng bị Đường Tam đánh tan. Giang giác. Màn trời phía trên truyền đến hai tiếng thanh thúy, giống như đổ sứ vỡ vụn một dạng âm thanh. Đó là thần bị bể tan cảnh âm thanh. La sát thần bị nát, thiên sứ thần bị cũng nát. Nhìn đến đây, tất cả mọi người đều cho là đây chỉ là Đường Tam đối với hai vị tốc địch cuối cùng thẩm phán. Nhưng mà màn trời cuối cùng cái kia một nhóm huyết sắc chữ lớn, lại yết kỷ chàng thắng lợi này sau lưng, cái kia làm cho người không rét mà run, sâu nhất tầng chân tướng. Đánh nát La sát thần bị là vì cung cấp tôi luyện, mà đánh nát thiên sứ thần bị, nhưng là đời thứ nhất Tu La thần bắt buộc phải làm mục tiêu. Dù là đây cũng không phải là trước đây thiên sứ thần vương, mà chỉ là thiên sứ thần vương lưu lại một cái hình chiếu. Nhưng hắn cũng tuyệt không cho phép vị kia từng lấy thân chấn áp hắc ám, bảo vệ toàn bộ vũ trụ anh hùng, hắn thần vị tái hiện tại thế. Cho nên, nó nhất thiết phải bị triệt để xóa đi. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn, chương 174, cuối cùng kết toán. Đấu nhất thời kỳ thiên đấu đế quốc thái tử Đông Cung, đã khôi phục khuôn mặt thiên nhận tuyết đứng lặng yên. Nàng ngơ ngẩn nhìn trời màn, nhìn qua cái kia bị Đường Tam song thần chi lực đánh tan hoàn toàn, thiên sứ thần vị ầm vang bể tan cảnh chính mình thì ra, từ vừa mới bắt đầu, liền không có khả năng thắng. Bởi vì địch nhân của nàng chưa bao giờ là Đường Tam, mà là trên bầu trời. Cái kia đúng thiên sứ hai chữ tràn ngập kiên kỵ cùng sát ý. Đời thứ nhất Tu La thần. Nàng nhớ lại màn trời sơ khải hình ảnh, vị kia lấy thân chấn thủ vũ trụ biên cương thân ảnh, cỡ nào vĩ ngạ, cỡ nào làm cho người sùng kính thiên sứ thần vương. Cũng nhớ lại hắn bị phản bội, bị vây công, cuối cùng đốt hết thần hồn, hóa thành phong ấn bi tráng. Bây giờ liền hắn ở lại đây thế gian một điểm cuối cùng truyền thừa, đều muốn bị như thế ác độc mà tính toán, bị triệt để xóa đi. Anh hùng không cho phép tồn tại trên đời. Thiên nhận tuyết chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ theo nàng mặt tuyệt mỹ gò má trượt xuống. Lệ kia không phải vì chính mình đã định trước bại vong mà chạy. Đây là vì một cái anh hùng. Tại bị phản bội, bị hy sinh sau đó, còn muốn bị kẻ kế tục đuổi tận giết tuyệt như thế. Liên cuối cùng một kia tồn tại vết tích, đều không bị cho phép, mà cảm thấy thâm trầm nhất bi ai. Giờ khắc này, lòng của nàng triệt để lạnh. Viên kia từng bởi vì Đường Tam mà dao động thiên sứ chi tâm, khi nhìn rõ cái này bẩn thỉu thần giới chân tướng sau, trở nên trước này chưa có kiên định, thuần túy. Lần nữa mở mắt ra lúc, cặp kia kim sắc trong đôi mắt đẹp lại không nửa phần tình yêu quân quýt si mê, chỉ còn lại đủ để đóng băng linh hồn băng lãnh kiên quyết. Đấu nhất thời kỳ hải lục biên cảnh, cùng thiên nhận tuyết bi thương khác biệt, thời khắc này bị đông, toàn thân trên dưới tản ra đóng băng linh hồn kinh khủng sát ý. Nàng đứng ở bờ biển chi đỉnh, mái tóc tím dài tại trong cuồng phong tùy ý vũ động, tựa như một tôn từ địa ngục trở về báo thù ma thần. Nàng nhìn thấy chính mình kết cục, nàng dùng hết thảy tự tay bóp vỡ Đường Tam trái tim. Một khắc kia khoái ý là nàng đời này lớn nhất an ủi, nhưng phần này an ủi trong mấy mắt liền bị những cái kia cao cao tại thượng thần vương phá tan thành từng mảnh. Thì ra nàng làm hết thảy cũng chỉ là đang vì Đường Tam cuối cùng thành thần trải lên cuối cùng một khối bàn đạp. Nàng tính cả nàng là sát thần bị, từ đầu đến cuối cũng chỉ là tu la thần vì hắn hoàn mỹ vật chứa chuẩn bị một khối đá mài đao. Hảo bị đông chậm rãi ngẩng đầu, âm thanh giống như ngâm độc hàn băng. Hảo một cái thần giới, hảo một cái tu la thần. Ánh mắt của nàng sắc bén như lao, nhìn về phía cái kia phiến mênh mông vô bờ, sóng lớn manh liệt xanh thẳm biển cả. Quan Gia Lăng, tất nhiên tương lai đã định, tất nhiên nơi đó là các ngươi chuẩn bị cho ta tốt phần mộ. Vậy ta vì sao còn phải đi vào? Bị đông khỏe miệng câu lên một vòng cực độ điên cuồng và kiên quyết độ cong. Các ngươi không phải muốn phục sinh hải thần Đường Tam sao? Vậy ta liền hủy ngươi căn cơ. Ta muốn đem vùng biển này biến thành một mảnh tử vực. Ta muốn để ngươi Đường Tam coi như phục sinh cũng biến thành nước không nguồn phế vật. Nàng đột nhiên xoay người, hoa lệ giáo hoàng quân trượng đối mặt trời xuất phát, khí thế ngập trời vũ hồn đế quốc đại quân thật cao vung xuống. Toàn quân nghe lệnh, âm thanh cuốn lấy vô tận lửa giận cùng quyết tâm, tại gào thét trong gió biển vang dội. Ra biển, hai thế giới bởi vì cái này tương lai kết cục đang lâm vào cực lớn dung chuyển. Màn chơi phía trên, cái kia phát hình vô số rung động hình ảnh quang ảnh cuối cùng chậm rãi ảm đạm, cuối cùng triệt để quy về hắc ám. Thay vào đó là băng lãnh mà uy nghiêm tuyên cáo, lần này kiểm kê kết thúc, hiện tiến vào cuối cùng thanh toán câu. Tới hai thế giới sinh linh nín thở, bọn hắn biết màn trời thanh toán muốn bắt đầu. Quang ảnh biến ảo, ngưng kết thành biển thần họ xây đồn vừa kinh vừa sợ gương mặt. Ngay sau đó, từng hàng kim sắc lời bình băng lãnh hiện lên. Ngụy quân tử bảng tên thứ hai, hải thần họ xây đồn, lời bình sóng biết mênh mang vì thế cuộc thương sinh tín ngưỡng làm bậc thang, thiên sứ máu nhuộm tam xoa kích, chỉ có thần uy cũng không sống lưng. Cầu thơ phía dưới, màn trời ban cho ngoại hiệu bùn nhơ nước bẩn, cuối cùng thẩm phán, cuối cùng buông xuống. Màn trời âm thanh đột nhiên trở nên vô cùng hùng vĩ, tràn đầy trí cao vô thượng thẩm phán uy nghiêm. Kinh thiên màn phán đoán, hải thần họ xây đồn thân là hải dương chi thần, không những không tưởng nhớ che chở, ngược lại đem toàn bộ hải dương tín ngưỡng cùng khí vận coi như đùa bỡn người thừa kế công cụ, coi như thỏa mãn tư dục thẻ đánh bạc. Tội lỗi đáng chém, quyết định cho trừng phạt. Trừng phạt tước đoạt thần cách, trả lại hải dương thần sinh tại tín ngưỡng, cũng đương quy tại tín ngưỡng. Hải thần họ xây đồn, ngươi vừa đánh cắp hải dương chi tín ngưỡng lấy thành thần, hôm nay lợi dụng ngươi chi thần thân thể hoàn lại cái này vạn cổ nhân quả, đem hắn đánh vào đấu la đại lục hải dương hết sức hải nhãn, lấy thần khu tiếp nhận vòng xoáy vạn cổ dội rửa nỗi khổ, lấy thần lực rửa sạch biển cả ước vạn sinh linh bị lợi dụng chi oán niệm. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, đấu một trong thần giới, một cỗ không cách nào kháng cự, không thể nào hiểu được vĩ lực ầm vang đổ xuống. Không, họ xây đồn phát ra hoảng sợ tới cực điểm thét lên, hắn muốn phản kháng, muốn chạy trốn, thế nhưng cỗ lực lượng trực tiếp không nhìn hết thảy của hắn thần lực, giống như một cái bàn tay vô hình, trong nháy mắt đem hắn từ thần tọa phía trên nắm lên. Xoẹt, thần giới không gian bị dễ dàng xé rách. Họ xây đồn tại vô số thần linh trong ánh mắt kinh hãi, bị gắng gượng kéo vào vết nứt không gian. Một giây sau, đấu la đại lục, vô tận hải nơi cực sâu. Ở đây là cả hải dương hải tâm, cũng là kinh khủng nhất cấm khu hải nhãn. Một cái to lớn vô cùng, sâu không thấy đáy kinh khủng vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn lấy. Trong đó tiêu tán ra xé rách lực, đủ để đem bất kỳ cái gì sự vật đều trong nháy mắt ép thành một biển. Không, thả ta ra, tu la cứu ta. Họ xây đồn bị chật vật ném ra ngoài, nhìn qua phía dưới khí tức hủy diệt hải nhãn, hồn phi phách tán, bàn tay vô hình không chút nào dao động, đem hắn từng chút đẩy hướng trong hải nhãn tâm. A a a, tiêu thảm thiết như tán nát cõi lòng, vang vọng biển sâu. Họ xây đồn bị vòng xoáy triệt để thôn vệ, vô tận xé rách lực cùng nghiền ép lực từ bốn phương tám hướng điên cuồng tác dụng với thân thể, thân thể không ngừng phá toái, lại tại thần lực phía dưới không ngừng gây dựng lại. Mỗi một lần phá toái gây dựng lại đều có đại lượng tinh thuần xanh thảm thần lực bị cưỡng ép bóc ra, tiêu tán đến trung quanh nước biển bên trong. Đây không phải tử vong, đây là so tử vong đau đớn nước và lần vĩnh hằng dày vò, vĩnh vô chỉ cảnh cực hình. Hắn sẽ không bao giờ chết, thần lực đem bị vĩnh viễn ép khô, thần hồn đem vĩnh thế tiếp nhận lăng trì kịch liệt đau nhức, thẳng đến hoàn lại hắn ăn cắp hết thảy. Theo trừng phạt bắt đầu, hai cái thời đại đấu la đại lục, tất cả hải dương đều phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa. Nước biển trở nên càng thêm xanh thẳm. Trong đó hồn thú cũng cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu rung động cùng hân hoan. Nguy thần lấy được thanh toán, mà hải dương nên đón nó bị trễ tân sinh. Màn trời phía trên kim quang tán đi, chỉ để lại một nhóm băng lãnh hồi cuối in vào trong lòng của tất cả mọi người. Thập đại ngụy quân tử bảng tên thứ hai, hải thần họ xây đồn, kết toán hoàn tất. Chương 175, hồn phi phách tán. Hải thần họ xây đồn trừng phạt còn đang tiếp tục. Toàn bộ đấu la đại lục hải dương đều tại hắn thần lực trả lại phía dưới, tỏa ra trước nay chưa có sinh cơ. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết họ xây đồn bất quá là một cái tiểu nhân vật, chân chính vở kịch bây giờ mới muốn kéo ra. Hai thế giới ước vạn sinh linh, nhân loại cũng tốt, hồn thú cũng được, thần linh cũng tốt, phàm nhân cũng được, đều xuống ý thức nín thở. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao khóa chặt ở mảnh này bắt đầu biến ảo, trí cao vô thượng màn trời phía trên. Tới, sau cùng cũng là tối kinh tâm động phách thanh toán. Hắc ám màn trời phía trên, huyết sắc quang mang bắt đầu hội tụ, cuối cùng ngưng kết trở thành một khuôn mặt lãnh khốc vô tình, tràn đầy thẩm phán cùng sát lục ý vị gương mặt. Khuôn mặt kia thuộc về đời thứ nhất tu la thần. Ngay sau đó, từng hàng giống như dùng máu tươi đổ bê tông mà thành chữ to mạ vàng, mang theo thẩm phán vạn cổ uy nghiêm, ầm vang hiện lên. Thập đại ngụy quân tử bảng tên thứ hai, sơ đại tu la thần. Đấu nhất thời kỳ thần giới. Không. Sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần ngơ ngác nhìn trời màn, trên mặt viết đầy không cách nào tin. Thiện lương cùng tà ác hai vị thần vương, càng lại như bị sét đánh, toàn thân băng lãnh. Mà tại trong tu la thần điện, cái kia ngồi ngay ngắn huyết sắc trên ngai vàng thân ảnh, đột nhiên đứng lên. Hắn cái kia trương vạn năm băng phong trên mặt, chợt hiện ra thẹn quá thành giận dữ thợn. Làm cản. Gầm lên một tiếng, từ hắn trong miệng phát ra. Toàn bộ thần giới cũng vì đó chấn động. Nhưng mà, màn trời bất vi sở động. Băng lãnh lời bình, giống như điêu khắc ở trên vũ trụ pháp tắc bi văn, gàn từng chữ, rõ ràng hiện lên ở toàn bộ sinh linh trước mắt. Lời bình, trộm phải thần quyền không phải thiên mệnh, vạn cổ thế cuộc trong lòng bàn tay nhẹ. Anh hùng huyết nhiễm tu la lưới lao, không xứng nhân gian luận tội tên. Ngắn ngủi bốn câu thơ, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Trao tặng xưng hảo, hát thủ sau màn. Vạn cổ đến nay, hết thảy nổi loạn đầu nguồn, hết thảy bi kịch kẻ cầm đầu. Hôn trướng, tu la thần triệt để bạo nộ rồi. Hắn nhẫn nhịn không được loại này trước mặt mọi người thẩm phán quất đủ. Hắn mới là chấp trưởng thẩm phán người. Thần lực màu đỏ ngòm phóng lên trời. Tu la ma kiếm phát ra chói tai vụ vụ. Một đạo đủ để chém rách tinh thần kiếm mang màu đỏ ngòm, hướng về màn trời, hung hăng chém qua. Hắn muốn hủy cái này có can đảm thẩm phán hắn đồ vật. Nhưng vào lúc này, màn trời phía trên, vậy cuối cùng thẩm phán, cuối cùng buông xuống. Kinh thiên màn phán đoán. Đời thứ nhất tu la thần, lấy bản thân tư dục, bước lên trong thần giới loạn, lấy ti tiện thủ đoạn, như hại vũ trụ thủ hộ giả, chí kỳ bi tráng bất lạc, lấy âm như quỷ kế, phá vỡ long thần kỷ nguyên, khiến thần giới sụp đổ, sinh linh đổ thán. Xoán bị sau đó, lấy tư tâm chấp trưởng quyền hành, thiết hạ vạn cổ người lừa, đoạn tuyệt hồn thú nhất tộc con đường thành thần, đánh vỡ vũ trụ cân bằng, vì củng cố thống trị, càng là đùa bỡn truyền thừa, tính toán hậu nhân, ý đồ gạt bỏ anh hùng lưu tồn ở thế cuối cùng một chút dấu vết, quyết định cho trừng phạt. Trừng phạt, đốt hết thần hồn, vĩnh cố phong ấn. Đời thứ nhất tu la thần, ngươi vừa bởi vì phản bội thủ hộ giả mà leo lên vương tọa, hôm nay lợi dụng ngươi chi thần hồn thay thế vị anh hùng kia, đi tiếp nhận cái kia vạn cổ cô tịch cùng giày vò, đem ngươi đánh vào vũ trụ biên cương thời không kẻ nước trong phong ấn, lấy thần hồn của ngươi làm tuổi, giấy lên vĩnh viễn không tắt thẩm phán chi hỏa, đời đời kiếp kiếp ra cô phong ấn, thẳng đến thần hồn đốt hết, hóa thành hư vô. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ so chấn áp họ xây đồn lúc kinh khủng ngàn vạn lần vô thượng vĩ lực ở vang đùng xuống. Đạo kia đủ để chém rách tinh thần kiếm mang màu đỏ ngòm, tại này cổ lực lượng trước mặt, giống như hài đồng đồ chơi, trong nháy mắt chôn vùi. Không. Tu La thần phát ra hoảng sợ tới cực điểm gào thét. Hắn cảm thấy một cỗ căn bản là không có cách lý giải, không cách nào chống cự sức mạnh, đem hắn gắt gao giam cầm ở trên ngai vàng. Hắn muốn dây rủa, hắn muốn phản kháng. Hắn đem thần lực trong cơ thể thôi động đến cực hạn, tính toán tiến hành sau cùng chống cự. Nhưng, hết thảy đều là phí công. Cái kia bàn tay vô hình, không nhìn hắn tất cả thần lực, liền phảng phất tại nghiền chết một cái không đáng kể sâu kiến. A a a. Tại thần giới chúng thần cái kia kinh hãi muốn chết trong ánh mắt. Đời thứ nhất tu la thần, vị này đã từng không ai bị nổi trí cao thần vương. Bị cái kia bàn tay vô hình, ngạnh sinh sinh từ trên ngai vàng nắm lên, kéo hướng về phía bị xé nứt vết nứt không gian. Kẽ hở kia một chỗ khác, không còn là thế gian, mà là cái kia phiến băng lãnh, vũ trụ tĩnh mịch biên cương. Tu la thần bị chật vật ném ra ngoài. Khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, cả người như rơi vào hầm băng. Ở trước mặt của hắn, chính là cái kia bị đích thân hắn dẫn đến mất khống chế, lại bị thiên sứ thần vương lấy mạng sống ra đánh đổi một lần nữa phong ấn. Thời không kẽ nứt phía trên, cái kia từ kim sắc thần diễm tạo thành cực lớn thập tự lạc ấn, vẫn như cũ yên tĩnh thiếu đốt, tản ra thần thánh mà đau buồn khí tức, phản phất tại im lặng lên án lấy cái kia đê hèn kẻ phản bội. Không, không, ngươi muốn làm cái gì? Tu La thần cuối cùng cảm nhận được phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Hắn tự hồ đã dự cảm đến chính mình cái kia so họ xây đồn thê thảm ức vạn lần hạ tràng. Trong tay hắn Tu La ma kiếm bộc phát ra ngập trời huyết quang, quyền lực thẩm phán bị hắn thôi động đến cực hạn, tính toán chặt đứt vô hình này vào bó. Nhưng mà không cần, vô hình kia cự thủ chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt, giang giác, đương theo Tu La thần cả đời bản mệnh thần khí, trôi này dính đầy vô số máu tươi cùng âm như ma kiếm, giống như gỗ mục vỡ vụn thành từng mảnh. Phúc. Tu La thần cuồng phún một ngụm thần huyết, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Một giây sau, a, một đạo kim sắc hỏa diễm chống rồng xuất hiện, đốt lên Tu La thần hồn. Đây không phải là ngọn lửa thông thường, đó là đến từ vũ trụ pháp tắc bổn nguyên nhất thẩm phán chi hỏa. Nó không đốt cháy nhục thể, chỉ đốt hết linh hồn. Tu La thần phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn thần thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng thần hồn của hắn lại tại thừa nhận từng tấc bị bóc ra, bị nhen lửa, bị hóa thành cho tàn cực hạn đau đớn. Hắn bị cái kia bàn tay vô hình cưỡng ép đặt tại cái kia màu vàng thập tự lạc ấn phía trên. Hắn cái kia đang cháy linh hồn tội ác, bị sống sờ sờ mà trở thành tu bổ phong ấn tài liệu. Từng sợi từ hắn thần hồn thiêu đốt mà thành, mang theo vô tận đau đớn cùng oán niệm năng lượng màu đỏ ngòm, bị cưỡng ép rút ra. Giống như sợi tơ, dệt tiến vào màu vàng kia thập tự trong lạc ấn. Mỗi dệt vào một phần, màu vàng kia phong ấn liền càng thêm củng cố một phần. Mà Tu La thần tiêu thảm, liền càng thêm thê lương một phần. Hắn trở thành chính mình tự tay sáng lập trên bia mộ, một khối sỉ nhục miếng bá. Hắn sẽ lấy loại này tối có đủ, thống khổ nhất phương thức, vĩnh viễn mà quỳ lạy tại chính mình phản bội anh hùng trước mặt. Hắn đem dùng chính mình cái kia thiêu đốt vô tận tội hồn, đi ra cô anh hùng dùng sinh mệnh đổi lấy thủ hộ. Hắn sẽ tại vô tận cô tịch cùng trong thống khổ, đích thân lãnh hội vị kia bị hắn phản bội anh hùng đã từng tiếp nhận hết thảy. Hắn đem vĩnh thế canh gác nơi này, thẳng đến hồn phi phách tán. Chương 176, thiên đường địa ngục màn trời chậm rãi tiêu tan tại trong hắc ám vô tận. Hai cái thời không đều lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Kiểm kê, kết thúc. Nhưng nó trỗi nhấc lên, đủ để phá vỡ vạn cổ kinh khủng phong bạo. Bây giờ, vừa mới bắt đầu ở trong thế giới hiện thực, mở màn. Đấu nhất thời kỳ hải thần đảo. Trước hải thần điện, Đường Tam ngơ ngác quỳ trên mặt đất, hai mắt thất thần, giống như là linh hồn bị quất đi. Trong đầu của hắn, vẫn tại nhiều lần vang vọng đời thứ nhất Tu La thần cái kia tê tâm liệt phế, tràn đầy vô tận đau đớn cùng không cam lòng rú thảm. Cái kia rú thảm, phản phất ngay tại linh hồn của hắn chỗ sâu vang lên. Đột nhiên, giang giác, một tiếng thanh thúy, tựa như lưu ly bể tan cảnh âm thanh, từ Đường Tam cái trán vang lên. Chỉ thấy cái kia nguyên bản lóng lánh thần thánh kim quang, tượng trưng cho trí cao thần bị hải thần Tam xoa kích lạc ấn. Bây giờ lại như cùng yếu ớt băng điêu, nổi lên từng đạo giống mạng nhện vết dạng. Không, Đường Tam vô ý thức đưa tay ra, muốn đi chạm đến cái chán, phản phất muốn giữ lại cái gì, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Phanh, màu vàng kia lạc ấn trong nháy mắt hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng, giống như bị gió thổi tán bùa công anh, vô lực tiêu tan ở trong không khí. Một cú kịch liệt, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác trống rỗng cùng bóc ra cảm giác, hung hăng chiếm lấy Đường Tam trái tim. Hắn cảm giác sinh mệnh mình bên trong thứ trọng yếu nhất bị người mạnh mẽ cướp đi. Hải thần bỏ xây đồn, bị màn trời chấn áp ở hải nhãn. Thân vị vỡ nát, truyền thừa, tự nhiên đoạn tuyệt. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Không đợi hắn từ trong mất đi hải thần thần vị cực lớn đã kích lấy lại tinh thần. Một cỗ khác càng thêm thâm trầm, càng thêm băng lãnh kỳ biến, trong cơ thể hắn bộc phát. Ông, trên người hắn cái kia cỗ vô hình vô chất, lại có thể lệnh vạn vật vì đó run sợ vết sắc sắc khí. Hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo sát thần lĩnh vực. Tại thời khắc này, nhanh chóng tan rã. Đời thứ nhất Tu La thần bị màn trời bắt, hóa thành lĩnh chấn phong ấn tân sải. Hắn lưu lại sát thần lĩnh vực, tự nhiên cũng theo đó tan thành mây khói. Song thần truyền thừa, hắn có thể vượt lên trên chúng sinh thân phận. Tại ngắn ngủn trong mấy phút đồng hồ, bị màn trời lấy một loại tối ngang ngược, nhất không giảng đạo lý phương thức, đều tất đoạn. A, Đường Tam miệng mở rộng, lại không phát ra thanh âm nào. Hắn từ một cái ván đã đóng thuyền, sắp quân lâm thiên hạ song thần bị người thừa kế. Một cái chém giết thiên nhận tuyết cùng bị đông tương lai thần vương. Trong nháy mắt, đã biến thành một cái từ đầu đến đuôi, chỉ có hồn đế tu vi phổ thông một sư. Một chuyện cười. Loại này từ thiên đường chi đỉnh, trong nháy mắt rơi vào vô gian địa ngục chênh lệch cực lớn, để cho hắn triệt để hỏng mất. Không, không, đây không phải là thật. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ như máu, thở hổn hển. Khuôn mặt bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng không cam lòng mà vặn mèo, lộ ra vô cùng dữ tợn. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Màn trời, ngươi dựa vào cái gì cướp đi ta hết thảy? Hắn điên cuồng mắng, gầm thét, giống như một đầu thua sạch tất cả dân cơ bạc, lâm vào điên cuồng. Đúng lúc này, đông, một tiếng thanh thúy quyền trượng chạm đất âm thanh, tại yên tĩnh trước hải thần điện quanh quẩn. Thanh âm không lớn, lại giống một thanh trọng truy, hung hăng đập vào Đường Tam tâm đầu. Hắn cứng đờ quay đầu, chỉ thấy sóng xẻ xỉ cầm trong tay quyền trượng, đang từng bước chậm rãi hướng hắn đi tới. Trên mặt của nàng, cũng lại không có bình tĩnh của ngày xưa cùng thần thánh. Thay vào đó, là một loại không che giấu chút nào, băng lãnh thấu xương ác ý cặp kia trong mắt màu xanh lam sẫm bên trong, cuồn cuộn ngọn lửa báo thù. Đường Tam tâm, trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Hắn xem hiểu ánh mắt kia, đó là muốn giết chết ánh mắt của hắn. Đại tế ti, ngài muốn làm cái gì? Đường Tam dọa đến liên tiếp lui về phía sau, ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Ta thế nhưng là hải thần đại nhân truyền thừa giả, là tăng tổ đường thần hậu nhân. Ngươi không thể. Truyền thừa giả. Sóng xẻ xì cười, trong tiếng cười tràn đầy vô tận đùa cợt cùng băng lãnh. Hải thần đều bị màn trời kéo đi điền hải nhãn, ngươi còn xách hắn làm gì? Đường Tam như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Sóng xẻ xì nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng hoảng sợ, trong lòng khoái ý càng lớn. Màn trời lộ ra ánh sáng, để cho nàng thấy rõ chính mình tín ngưỡng thần, đến tột cùng là cỡ nào ích kỷ đê hèn tồn tại. Hơn nữa phải biết, thần thi một hạng cuối cùng, nhưng là muốn nàng bị đông hiến tế tự thân. Nàng mấy ngàn năm thành kính cùng chờ đợi, ở trong mắt vị kia cái gọi là thần minh, bất quá là một kiện có thể tùy ý hy sinh tế phẩm. Nàng tất cả tín ngưỡng, tại màn trời lộ ra ánh sáng sau đó, đã ầm vang sụp đổ. Đến nỗi đường thần, Sóng xẻ xì trong mắt, thoáng qua một tia tâm tình phức tạp, nhưng rất nhanh liền bị sâu hơn oán hận thay thế. Ngươi nói không sai, trên người ngươi chảy máu của hắn. Thế nhưng thì sao? Ngươi thế nhưng là hắn cùng những nữ nhân khác sinh. Nàng dùng quyền trượng cuối cùng, nặng nề mà điểm tại đường tam ngực, nói từng chữ từng câu. Có quan hệ gì với ta? Với anh. Khổng lồ hồn lực từ sóng xẻ xì thể nội bộc phát, hào quang màu lam đậm đem nàng làm nổi bật giống như một tôn báo thù ma thần. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp động thủ trong nháy mắt, đại tế ti, hải mã đấu la mấy người bảy vị thánh trụ thủ hộ giả, thần sắc hốt hoảng từ ngoài điện bỏ vào. Việc lớn không tốt. Hải mã đấu la trên mặt tràn đầy kinh hãi cùng ngưng trọng. Chúng ta xếp vào tại đại lục nhãn tuyến chuyển đến quân tình khẩn cấp. Vũ hồn điện đại quân đã vượt biển mà đến. Dẫn quân là vũ hồn đế quốc nữ hoàng bị đông. Nàng tự mình dẫn dưới trướng tất cả phong hào đấu la đang bằng nhanh nhất tốc độ lao thẳng tới ta hải thần đảo. Cái gì? Tin tức này giống như một quả quả bom nặng ký, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều sắc mặt kỳ biến. Bị đông thân trinh, nữ nhân kia mang theo nàng chi kia có thể xưng đại lục tinh nhuệ nhất hồn sư quân đoàn giết tới. Sóng xẻ xì sát ý trong lòng, trong nháy mắt bị lý trí đè xuống. Nàng đống nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đường tam. Nàng nghĩ tới rồi màn trời đối với đường tam một cái khác xưng hô. Thời không loạn lưu neo điểm, đây chính là đủ để hủy diệt toàn bộ vũ trụ tai họa. Mặc dù tu la thần cùng hải thần chết, nhưng thần giới còn có khắc thần linh tại. Sóng xẻ xì cho rằng bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép đường tam chết đi dễ dàng như thế, cho nên đang làm tinh tường hết thảy phía trước, hắn còn không thể chết, càng không thể rơi vào bị đông trong tay. Đem hắn cho ta bắt lại. Sóng xẻ xì âm thanh băng lãnh mà quyết tuyệt, nhốt vào hải thần đảo chỗ sâu nhất địa lao. Không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tới gần. Bảy thánh trụ thủ hộ giả sửng sốt một chút, nhưng nhìn xem sóng xẻ xì cái tia chân thật đáng tin ánh mắt, lập tức lĩnh mệnh, tiến lên nhấc lên đã thất hồn lạc phách đường tam. Không, thả ta ra, ta là hải thần truyền thừa người, ta làm sao sẽ biến thành tù nhân? Đường tam giống như một cái giật dây con rối, bị kéo lôi, trong miệng vô ý thức tự lẩm bẩm, chết để lâm vào bản thân sụp đổ bên trong. Từ bạn chúng chú mục chúa cứu thế, đến người người kêu đánh tù nhân, nhân sinh của hắn tại một ngày này xảy ra triệt để chuyển ngoặt. Đưa mắt nhìn đường tam bị giải vào địa lao, sóng xẻ xì cầm trong tay quyển trượng, chậm rãi đi lên hải thần điện chỗ cao nhất. Nàng ngắm nhìn phương xa mặt biển, cái kia phiến bởi vì bỏ xây đồn thần lực trả lại mà trở nên sinh cơ bừng bừng hải dương, bây giờ gió êm sóng lặng, nhưng nàng biết một hồi trước nay chưa có phong bạo sắp đến. Chương 177, ngươi còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta đấu nhất thời kỳ vô tận hải. Một chiếc vô cùng cực lớn lâu thuyền giống như một tòa di động sắt thép thành lũy, đang bằng tốc độ kinh người bổ ra mênh mang sóng lớn, hướng về tòa kia trong truyền thuyết thần đạo tự mau chóng đuổi theo. Núi tàu vũ hồn đế quốc cờ xí tại lạnh thấu xương trong gió biển bay phất phới, bị đông thân mang tử kim sắc hoa lệ váy dài lặng lặng đứng lặng ở đầu thuyền. Mặt mũi của nàng hoàn toàn như trước đây lánh diễm cao quý, thế nhưng song tròng mắt màu tím chỗ sâu lại quần quần so dưới thân vùng biển này càng thêm mãnh liệt, càng thêm nguy hiểm mạch nước ngầm. Ở sau lưng nàng, một đám vũ hồn điện tinh nhuệ trưởng lão đều là nín hơi ngưng thần, không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Lúc này bị đông tản ra khí chẳng quá mức doa người, đó là một loại hôn tạp hưng phấn khoái ý cùng vô tận hủy diệt dục vọng điên cuồng. Vậy hạ quỷ đấu la thân ảnh như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện, quỳ một chân trên đất, âm thanh khàn khàn mà hồi báo. Vừa mới thu đến mật báo, sát lục chi đô đã ở nửa canh giờ trước tự động sụp đổ, nội bộ đọa lạc giả chạy tứ tán, đến nôi sát lục chi vương đường thần không biết tung tích. Bị đông nghe vậy chỉ là phát ra một tiếng nhỏ không thể nghe thấy cười nhạo. Đường thần, một cái bị tu la thần làm thành công cụ phế vật thôi, không cần quản hắn. Ngữ khí của nàng tràn đầy khinh thường, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn phần cuối của biển. Chúng ta mục tiêu chủ yếu từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái. Đường tam, nghe được cái tên này, đứng tại bị đông bên cạnh thần, tựa như một tôn hoàng kim pho tượng kim ngạc đấu la, cặp kia giàn mua trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Giáo hoàng miễn hạ, hắn trầm giọng mở miệng, âm thanh hùng hồn hữu lực. Ngay tại vừa mới, đại cung phụng thông qua thiên sứ lạc ấn đưa tin, cố ý căn dặn. Đường tam chính là thời không loạn lưu neo điểm, liên lụy rất rộng, tại triệt để thăm dò tác dụng của hắn phía trước, tuyệt đối không thể dễ dàng hạ sát thủ, nhất thiết phải lấy bắt làm chủ. Kim ngạc đấu la mà nói, đại biểu cung phụng điện, thậm chí thiên đạo lưu bản nhân ý chí. Bọn hắn e ngại cái kia không biết, đủ để hủy diệt vũ trụ thời không loạn lưu bị đồng chậm rãi xoay người, trên mặt tuyệt mỹ phóng ra một vòng làm người sợ hãi nụ cười. Nhị cung phụng quá lo lắng, ta đương nhiên biết phân tức. Nàng mà nói, để cho kim ngạc đấu la căng thẳng thần sắc, thoáng thư giãn. Nhưng mà không có ai nhìn thấy. Bị đông giấu ở tay áo bào rộng lớn ở dưới hai tay, chính là bởi vì cực hạn hưng phấn run nhẹ nhẹ. Nội tâm của nàng đang có một cái so tất cả mọi người đều điên cuồng, so tất cả mọi người đều ác độc âm thanh đang thả tứ mà dứt lên. Thời không loạn lưu, đây không phải là vừa vặn sao? Hủy diệt ta, để cho cái này bẩn thỉu thế giới, để cho những cái kia chán ghét sắc mặt, để cho hết thảy tất cả đều triệt để hủy diệt. Thiên tầm tật, ngọc tiểu cương, mật thất, từng màn ký ức nghĩ lại mà kinh, giống như lời nguyền ác độc nhất tại trong óc nàng sôi trào. Viên kia sớm tại hơn 20 năm trước liền đã chết đi tâm, đã sớm bị cừu hận cùng tuyệt vọng lấp đầy. Cái gì vũ hồn đế quốc, cái gì thiên thu bá nghiệp, đều chẳng qua là nàng dùng để ngụy trang chính mình, một tầng ngăn nắp xinh đẹp mặt nạ. Là nàng dùng để lừa gạt cung phụng điện đám lao giả kia, đổi lấy bọn hắn tín nhiệm cùng ủng hộ công cụ. Thiên đạo lưu lão giả kia cho là nàng dã tâm là sáng lập vũ hồn đế quốc, chinh phục thế giới, cho nên mới dám buông tay ủng hộ nàng. Hắn sai. Dạ tâm của nàng cho tới bây giờ đều không phải là chinh phục thế giới, mà là hủy diệt nó. Mà Đường Tam, cái này thời không loạn lưu neo điểm chính là nàng thực hiện cái này hủy diệt nguyện vọng công cụ tốt nhất. Đường Tam, ngươi không phải địch nhân của ta, ngươi là ta hiến tặng cho thế giới này sau cùng tang lễ. Bị Đông chậm rãi ngẩng đầu, đón gió biển, trong mắt màu tím bên trong phản chiếu lấy một mảnh ngày tận thế tới một dạng huyết sắc quang cảnh. Nàng cười, cười như vậy mỹ lệ, lại điên cuồng như vậy. Đấu nhất thời kỳ thần giới, tàn phá cung điện, tĩnh mịch tinh hà, sinh mệnh, hủy diệt, thiện lương, tà ác, bốn vị còn sót lại thần vương, hai mặt nhìn nhau, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Bọn hắn đều thấy được bị Đông cái kia không còn che giấu, muốn hủy diệt hết thảy điên cuồng. A, hủy diệt chi thần cuối cùng nhịn không được, phát ra một tiếng tràn đầy cười lạnh trào phúng. Xem một chút đi, đây chính là các ngươi hảo kế hoạch, đây chính là các ngươi chọn hảo người thừa kế. Tu La thần tên ngu xuẩn kia cục diện rối rắm còn không thu nhặt sạch sẽ, hạ giới lại ra một cái phiền toái càng lớn. Thiện lương cùng tà ác hai vị thần vương, sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Màn trời lộ ra ánh sáng, đem bọn hắn tất cả tính toán đều làm rối loạn. Hủy diệt, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Tà ác chi thần lạnh lùng cắt đứt hắn, trong thanh âm lộ ra một cỗ vội vàng. Bây giờ mấu chốt nhất là Đường Tam, là cái thời không kia neo điểm. Hắn tuyệt đối không thể chết tại bị Đông trên tay, càng không thể bị bị Đông dùng để dẫn bạo thời không loạn lưu. Thiện lương chi thần cũng đầy khuôn mặt nghiêm trọng, nói bổ sung: Tu La thần lưu lại cục diện rối rắm, so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Thời không loạn lưu quy mô đã vượt ra khỏi chúng ta bất kỳ người nào trường không phạm vi. Một khi bộc phát, đừng nói một cái nho nhỏ đấu La tinh, liền chúng ta mảnh này thần giới đều sẽ bị trong nháy mắt thôn vệ. Coi như đem Tu La thần thần hồn nuốt hết, cũng ngăn không nổi cái kia lỗ thủng. Cho nên nhất thiết phải ngăn cản bị Đông. Đấu 2 giờ kỳ thần giới, so với đấu 1 thần giới sức đầu mẹ chán. Đấu 2 giờ kỳ thần giới, bầu không khí thì càng quỷ dị hơn cùng trầm trọng. Thần vương Đường Tam vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt không có một tia vết sắc. Hủy diệt chi thần, sinh mệnh nữ thần, cùng với mới nhậm chức thiện lương chi thần cơ động cùng tà ác chi thần liệt diễm, đều dùng một loại vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Có chấn kinh, có cảnh giác, cũng có bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, khó trách hắn có thể sáng tạo ra nhiều như vậy không thuộc về thế giới này kỳ tích. Khó trách, trên người hắn luôn có một loại cùng thế giới này không hợp nhau cảm giác không tốt. Thì ra, hắn căn bản cũng không phải là thế giới này người. Nhưng mà, đây hết thảy chân tướng, đối với một người khác tới nói, cũng không thua kém tai họa ngập đầu. Tam ca, tiểu Vũ âm thanh tại trong yên tĩnh thần giới ủy ban nhẹ nhàng vang lên. Thanh âm kia rất nhẹ, rất đu, lại mang theo một loại run rẩy. Nàng từng bước chậm rãi đi đến thần vương trước mặt Đường Tam. Trong mắt của nàng không có những ngày qua yêu thương cùng ỉ lại, chỉ còn lại vô tận lạ lẫm, mê mang cùng một loại bị lừa gạt sau sâu đủ thấy xương bi ai. Ngươi thật không phải là thế giới này người. Thần vương Đường Tam ngẩng đầu, hắn muốn giải thích, muốn nói cho nàng vô luận tự mình tới từ nơi đâu, đối với nàng yêu đều là thật. Nhưng mà không chờ hắn mở miệng, Tiểu Vũ lại cười. Nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Hai hàng thanh lệ từ nàng trong đôi mắt mỹ lệ im lặng trượt xuống. Phật nộ Đường Liên, ra các thần nỗ, bạo vũ lê hoa trâm. Nàng nhẹ nhàng nhớ tới những tên này, mỗi một chữ cũng giống như một cây trâm thật sâu vào thần vương Đường Tam trong lòng. Còn có ngươi vì ta làm kiện thứ nhất ám khí, cái thanh kia vô thành tụ tiễn, bọn chúng đều thuộc về ngươi thế giới kia. Nàng đưa tay ra muốn giống như trước đi vớt ve thần vương Đường Tam khuôn mặt, nhưng cái tay kia lại tại giữa không trung run rẩy kịch liệt, như thế nào cũng không rơi xuống. Tam ca, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình là giấu giếm ta? Tốt, sau đó muốn tiến vào trọng đầu hí, liên quan tới Đường Tam ta thực sự suy nghĩ thật kỹ. Tội lôi chồng chất ta. Chương 178, giao dịch cùng điên cuồng đấu nhất thời kỳ Hải Thần Đảo. Gió biển, gào thét. Hải Thần Đảo bầu trời, trời u ám, giống như ở trên đảo đám người chìm đến đáy cốc tâm. Trước Hải Thần Điện, sóng xẻ xì cầm trong tay quyền trượng, một bộ váy đỏ trong gió bay phất phới, lẻ loi một mình, cùng chiếc kia che khuất bầu trời lâu thuyền sắt thép xa xa giằng co. Phía sau của nàng là thần sắc ngưng trọng tới cực điểm bảy thánh trụ thủ hộ giả, mà tại đối diện nàng núi đầu, bị Đông thân mang tử kim váy dài, ung dung hoa quý, đang dùng một loại mèo vờn chuột một dạng treo tức ánh mắt, nghiền ngâm đánh giá nàng. Sóng xe xì, bị Đông âm thanh thông qua hồn lực gia trì, rõ ràng chuyển khắp toàn bộ Hải Thần Đảo. Thanh âm kia bên trong tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng cùng ác ý, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ. Ngươi thần đã bị kéo đi điền hải nhãn, vinh thế không được siêu sinh. Như thế nào? Một đầu chó nhà có tang, còn nghĩ che chở chủ nhân sao? Lời vừa nói ra, đứng tại sóng xẻ xì sau lưng bảy đại thánh trụ thủ hộ giả đều giận tím mặt. Làm càn, bị Đông, ngươi chớ có ở đây càn rỡ. Hải Long Đấu La bọn người hồn lực bộc phát, định tiến lên liều mạng. Nhưng mà sóng xẻ xì chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên một cái, liền đem bọn hắn tất cả lửa giận đều ép xuống. Nàng xem thấy bị Đông cặp kia trong mắt màu tím bây giờ chỉ còn lại một loại nhìn thấu hết thể bình tĩnh cùng lạnh lùng. Ngươi muốn giết Đường Tam, ta không quan tâm. Sóng xẻ xì âm thanh nghe không ra bất kỳ gợn sóng nào, nhưng màn trời phía trên cảnh cáo ngươi hẳn là cũng thấy được. Hắn là thời không loạn lưu neo điểm, một khi tử vong, đưa tới kết quả, người, ta, thậm chí cả thế giới này đều đảm đương không nổi. Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang tới một tia phát ra từ nội tâm mỏi mệt cùng quyết tuyệt. Ta sóng xe xì, bây giờ thật vất vả thoát khỏi cái này buồn cười số mệnh, bây giờ chỉ muốn tìm được đường thần, qua mấy ngày chân chính thuộc về mình cuộc sống bình thường. Ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào, tại ta tìm được lúc trước hắn, liền để trận này hủy diệt sớm tới. Nàng mà nói, âm vang hữu lực, chỉ địa hữu thanh. Đây là nàng lần thứ nhất, đem nội tâm mình chỗ sâu nhất khát vọng, thẳng thừng như vậy mà nói ra miệng. Bị đông đầu tiên là sững sờ, lập tức, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, phát ra không chút kiêng kỵ, tràn đầy châm chọc tiếng cười. Ha 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 ha, cuộc sống bình thường, khát vọng tình yêu. Thật không nghĩ tới à, sóng xe si, ngươi cái này tuyệt đại đấu la, sống hơn ngàn năm, kết quả là, lại cũng đã biến thành một cái đầy trong đầu cũng là tình yêu nam nữ kẻ đáng thương. Sóng xe si, ngươi thực sự là, thật đáng buồn. Đối mặt nàng cái kia chói tai chảo phúng, sóng xe si ánh mắt, không có một tơ một hào ba động. Nàng chỉ là lạnh lùng nhìn xem bị đông, như cùng ở tại nhìn một cái cố tình gây sự tôn kép ngại nhép. Tùy ngươi nói thế nào. Sóng xe si lãnh đạm đáp lại. Đường Tam bây giờ đã mất đi song thần truyền thừa, chỉ là một cái hồn đế, đối với ngươi vũ hồn điện bất luận cái gì kế hoạch đều không tạo thành mảy may uy hiếp. Ngươi muốn thống nhất đại lục, cũng cùng ta hải thần đảo không quan hệ. Đem hắn lưu tại nơi này, giam giữ đến chết. Đây đối với chúng ta song phương cũng là lựa chọn tốt nhất. Đây là sóng xẻ xì có thể làm ra lớn nhất nội bộ. Trong mắt bị đông thoáng qua một tia ánh sáng nguy hiểm. Nàng đương nhiên không có khả năng tiếp nhận đề nghị này, bởi vì mục đích của nàng cho tới bây giờ đều không phải là giam giữ Đường Tam, mà là dẫn bảo hắn. Nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, hạ lệnh cường công trong nháy mắt, một cái giàn mua mà thanh âm hùng hồn từ phía sau nàng vang lên. Giáo hoàng miễn hạ, lão phu cho rằng đại tế ti đề nghị vẫn có thể xem là một cái biện pháp ổn thỏa. Kim ngạc đấu la chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, đứng ở bị đông bên cạnh thân, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía sóng xe si. Đại tế ti các hạ, giữa chúng ta chính xác không có khai chiến tất yếu. Hắn trầm giọng nói, mục đích của chúng ta chuyến này giống như ngươi, chúng ta đồng dạng sẽ không giết chết Đường Tam, chỉ có thể đem hắn mang về Vũ Hồn Thành vĩnh cửu cầm tù. Lời vừa nói ra, bị đông hơi hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác gầm u lạnh lẽo. Kim ngạc đấu la không để ý đến bị đông cảm xúc, tiếp tục nói, để tỏ lòng thành ý, ta mang đến hai phần lễ vật. Thứ nhất, căn cứ vào chúng ta tình báo mới nhất, sát lục chi vương Đường Thần đã rời đi sụp đổ sát lục chi đô, trước mắt hành tung bất định. Chúng ta Vũ Hồn Điện nguyện ý vận dụng tất cả tình báo mạng lưới, toàn lực trợ giúp các hạ tìm được tung tích của hắn, để các ngươi đoàn tụ. Đoàn tụ hai chữ bị hắn căn cực nặng. Sóng xẻ xì tâm run lên bần bật, nàng gái kia không hề bận tâm trên mặt cuối cùng xuất hiện một tia động dung. Kim ngạc đấu la đem nàng phản ứng thu hết vào mắt, tiếp tục ném ra ngoài thứ hai cái, cũng là mấu chốt nhất thẻ đánh bạc. Thứ hai, ta mang đến đại cung phụng ân cần thăm hỏi. Sóng xẻ xì tâm run lên bần bật, thiên đạo lưu, cái kia cùng nàng cùng Đường Thần tịnh xưng tam đại tuyệt thế đấu la, cũng đấu cả đời nam nhân. Hán, sóng xẻ xì âm thanh có chút khô khốc. Kim ngạc đấu la trên mặt hiện ra một vòng vô cùng phức tạp thân sắc, vừa có kính nể, cũng có vẻ bị thương. Đại cung phụng từ trên tiên mạc biết được tiên sứ thần vương rơi xuống chân tướng sau, tâm cảnh đã đại biến. Hắn đã quyết định, đời này vĩnh viễn không xuất thế. Đời này mục tiêu duy nhất chính là vô tận hết thể khả năng, nếm thử khôi phục vĩ đại tiên sứ thần vương. Đồng thời hắn nguyện ý tự mình trấn thủ Đường Tam, mãi đến sinh mệnh phần cuối. Tuyệt không để cho hắn dẫn bạo thời không loạn lưu, làm hại thế gian. Kim ngạc đấu la mà nói, giống như một đạo kinh lôi, tại sóng xẻ xì trong lòng vang dội. Nàng triệt để ngây ngẩn cả người. Thiên đạo lưu, cái kia cao ngạo cả đời nam nhân, vậy mà làm ra quyết định như vậy, từ bỏ thế gian hết thảy quyền thế, chỉ vì khôi phục một cái rơi xuống thần, còn phải đích thân trấn thủ Đường Tam. Sóng xẻ xì nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng cẩn thận tự hỏi, đề nghị này đối với nàng mà nói có sức mê hoặc chí mạng. Chính mình trung quy là muốn rời đi hải thần đảo, khứ đại lục tìm kiếm Đường Thần. Đường Tam cái củ khoai nóng bỏng tay này lưu lại ở trên đảo, ngược lại là một cái cực lớn vướng víu cùng thai hoàng ẩm. Giao cho người khác, nàng không yên lòng. Nhưng nếu như là giao cho Thiên Đạo Lưu, lấy lão gia hỏa kia cao ngạo cùng thực lực, từ hắn tự mình trông giữ, tuyệt đối là không có sơ hở nào. Thậm chí so với mình tự mình trông giữ, còn muốn ổn thỏa. Nghĩ thông suốt điểm này, sóng xẻ xì trong mắt cuối cùng một chút do dự cũng triệt để tiêu tan. Nàng nhìn về phía Kim Ngạc Đấu La, chậm rãi gật đầu một cái. Hảo, ta đồng ý. Đem người mang đi a. Nghe được câu trả lời này, Kim Ngạc Đấu La thần kinh căng thẳng cuối cùng thư giãn xuống, âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Ở mảnh này trên đại dương bao la cùng sóng xẻ xì khai chiến, cho dù là hắn cũng không muốn đối mặt tình cảnh như vậy, có thể cùng mình giải quyết, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Nhưng mà không có ai chú ý tới, đứng ở một bên bị đông, cặp kia giấu ở tay áo hạ thủ đã nắm đến đốt ngón tay trắng bệch. Trên mặt của nàng vẫn như cũ mang theo ung dung mỉm cười, thế nhưng song tròng mắt màu tím chỗ sâu lại có một ngọn núi lửa đang điên cuồng tích chữ lấy. Chương 179, màn trời tái nhập. Theo giao dịch đã tới, trên hải thần đảo kiếm kia dương nọ chưa bầu không khí thoáng hòa hoãn. Tại sóng xe xì dưới mệnh lệnh, bảy thánh trụ tất cả thủ hộ giả cứ việc không có cam lòng, nhưng vẫn là mở ra địa lao, đem cái kia đã từng bị bọn hắn coi là hy vọng, bây giờ lại biến thành tù nhân nam nhân, một lần nữa áp giải đến trước hải thần điện. Dẫn tới sóng xẻ xì âm thanh nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, xiềng xích lên đất hoa lạp âm thanh bên trong, Đường Tam bị mang ra ngoài. Hắn giờ phút này sớm đã không có nửa phần ngày xưa thiên chi tiêu tử phong thái, tóc hai rối bời, ánh mắt trống rỗng, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm một chút hay cũng nghe không hiểu ăn nói cùng điên. Từ đám mây rơi xuống vũng bùn, đả kích khổng lồ đã phá hủy hắn tất cả tâm trí. Nhưng mà ngay tại hắn bị đỡ ra biển thần điện, ánh mắt vô ý thức đảo qua phương xa chiếc kia lâu thuyền sắt thép lúc, hắn cái kia trống rỗng ánh mắt chợt đọc lại. Hắn thấy được một cái bị trói trên thuyền cột buồm thân ảnh, một bộ màu hồng váy dài, tung bay theo gió, là Tiểu Vũ. Và anh, tựa như một đạo kinh lôi trong đầu vang dội. Đường Tam cái kia tĩnh mịch trong đôi mắt, trong nháy mắt bị vô tận tơ máu tràn ngập. Tiểu Múa, một tiếng tê tâm liệt phế, giống như phong ma gào thét, từ Đường Tam sâu trong cổ họng bạo phát đi ra. Hắn cái kia vốn đã khô kiệt trong thân thể, không biết từ chỗ nào tuôn ra một cỗ lực lượng điên cuồng, lại tránh thoát hai vị phong hào đấu la kiềm chế, giống một đầu mất lý trí châu đực, giống như bị điên mà nghĩ phải hướng lâu thuyền phóng đi. Nhưng mà hắn còn không có xông ra hai bước, đông, một tiếng trầm muộn âm thanh ầm ĩ sóng xẹt xì thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người hắn, vàng trong tay quyền trượng không chút lưu tình đập vào hắn trên gáy. Đường Tam cái kia điên cuồng gào thét im bặt mà dừng, chớp mắt trực đỉnh đỉnh mất đi. Ồn ào, sóng xẹt xì lạnh lùng phun ra hai chữ, đem quyền trượng thu hồi, tự mình xách theo Đường Tam cổ áo, giống như kéo lấy một đầu chó chết, từng bước hướng về lâu thuyền phương hướng đi đến. Người, ta giao cho ngươi. Nàng xem thấy thuyền thủ Kim Ngạc Đấu La lời hứa của các ngươi, tốt nhất thực hiện. Kim Ngạc Đấu La thần sắc ngưng trọng gật đầu một cái. Yên tâm, Vũ Hồn Điện uy tín, từ đại cung phụng đảm bảo. Đứng ở một bên bị đông, từ đầu đến cuối cũng không có nói gì. Trên mặt của nàng mang theo một tia như có như không mỉm cười, phản phất đối với đây hết thảy đều không thèm để ý chút nào. Nhưng mà không có ai nhìn thấy. Nàng gái kia xuôi ở bên người, bị tay áo bào rộng lớn che giấu trong tay trái, đã lặng yên xuất hiện một thanh toàn thân đen như mực, tản ra chẳng lành khí tức truy thủ. Truy thủ phía trên màu tím đậm la sát ma khí, giống như rắn độc quấn quanh, tản mát ra đủ để ăn mòn thần hồn kinh khủng kịch độc. Đây là nàng toàn lực ngưng tụ, tất sát nhất kích. Chỉ chờ trong mấy mắt, trong mắt của nàng lập lòe chờ mong cùng điên cuồng. Chỉ chờ Đường Tam tiến vào phạm vi công kích, nàng liền sẽ không chút do dự ra tay. Bất kể hắn là cái gì thời không loạn lưu, bất kể hắn là cái gì thế giới hủy diệt. Cái kia không phải là nàng tha thiết ước mơ, hiến tặng cho cái này dơ bẩn thế giới, thịnh đại nhất, hoa lệ nhất tang lễ sao? Tới gần, càng gần, sóng xẹt xì xách theo Đường Tam, đi tới Kim Ngạc Đấu La trước mặt. Người, giao cho các ngươi. Nói cho Thiên Đạo Lưu, xem trọng hắn. Kim Ngạc Đấu La thần sắc ngưng trọng gật đầu một cái, đưa hai tay ra, chuẩn bị tiếp nhận Đường Tam. Ngay tại lúc này, tại trong tay Kim Ngạc Đấu La tiếp nhận Đường Tam một sát na kia. Đi chết đi. Trong mắt bị đông bộ phát ra không có gì sánh kịp điên cuồng cùng khoái ý, cái kia bị đè nén thật lâu sắc cơ, tại thời khắc này ầm vang dẫn bạo. Thân ảnh của nàng hóa thành một đạo màu tím quỷ mị, trôi này tôi đẩy la sát kịch độc truy thủ, trong không khí xẹt qua một đạo tử vong đường vòng cung, thẳng tắp đâm về trong hôn mê Đường Tam trong lòng. Thời gian, tại thời khắc này phảng phất lâm vào trầm phóng. Dừng tay. Sóng xẹt xì cùng Kim Ngạc Đấu La đồng thời phát ra hãi nhiên thất sắc gầm hét. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, bị đông vậy mà lại làm ra hành động điên cuồng như thế. Hai người đồng thời ra tay, muốn ngăn cản, nhưng hết thảy đều quá muộn. Bị đông một cách này, nhu đồ đã lâu, nhanh đến mức cực hạn. Thanh chủy thủ kia, cách Đường Tam trái tim đã không đủ một tấc. Trên chủy thủ cái kia kinh khủng kịch độc, đủ để trong nháy mắt để cho người ta hài cốt không còn, hơn nữa còn có thể nhiều lần phát tác. Cho dù là Lam Ngân Hoàng đùi phải hồn cốt gió xuân thổi lại mọc, cũng tuyệt đối không cách nào hóa giải cái này phải chết nhất kích. Ha 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 ha. Hủy diệt a, đều cho ta hủy diệt a. Bị đông trên mặt, phóng ra điên cuồng đến cực điểm nụ cười. Trong mắt của nàng, phản phất đã thấy toàn bộ thế giới sụp đổ, hóa thành bụi trần tươi đẹp cảnh tượng. Nhưng mà, ngay tại chủy thủ kia sắp chạm đến Đường Tam giai nháy mắt, ông, trên bầu trời, phong vân biến sắc, bốn đạo tráng kiện vô cùng thần quang, không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Nhất tuần trắng, tối sầm lại hồng, một tím đậm, một xanh biếc. Bốn đạo thần quang trong nháy mắt xen lẫn, hóa thành một đạo bền chắc không thể gãy năng lượng che chắn, dễ dàng chắn bị đông trước người. Keng, một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Bị đông cái kia nhất định phải được một kích chí mạng, lại bị che chắn không nhúc nhích tí nào mà ngăn lại. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông vô song thần lực từ che chắn bên trên phản chấn mà ra. Phúc, bị đông như gặp phải trọng kích, cả người bị hung hăng hất bay ra ngoài, trên không trung phun ra búng máu tươi lớn, chật vật ngã lại lâu thuyền trên bông thuyền. Cùng lúc đó, bốn đạo uy nghiêm hùng vĩ, không chứa một tia tình cảm âm thanh, giống như thiên hiến, vang vọng tại mỗi người bên hai. Đây là thời không loạn lưu chi neo điểm, liên quan trọng đại. Thế gian đã vô lực trông giữ, lập tức lên, mang đến thần giới, từ chúng ta thần linh tự mình trấn áp. Tiếng nói rơi xuống, cái kia tứ sắc thần quang hóa thành bốn cái trật tự tỏa liên, đem hôn mê Đường Tam một mực trói lại, chậm rãi hướng lên bầu trời bay lên. Hô, sóng xẻ xỉ cùng Kim Ngạc Đấu La nhìn xem một màn này, cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, có loại sống sót sau hai nạn may mắn. Thần giới cuối cùng ra tay rồi. Từ thần linh tự mình trấn áp, đây tuyệt đối là không thể an toàn hơn. Mà bị thần lực xung kích đánh thức Đường Tam, lúc này cũng chậm rãi mở mắt. Hắn thấy được bị hất bay ngục máu bị đông, thấy được đem chính mình mang đi bầu trời thần quang. Hắn sửng sốt một chút, lập tức trên mặt hiện ra một loại bệnh trạng, sống sót sau tai nạn cũng hỉ. Ha ha, ha 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 ha. Đường Tam đột nhiên cất tiếng cười to, cười nước mắt đều chảy ra, trong thanh âm tràn đầy vô tận cản rỡ cùng đắc ý. Nhìn thấy không, bị đông, ngươi giết không được ta, không ai có thể giết được ta Đường Tam. Thiên mệnh tại ta, ta không chết được. A ha 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 ha. Tiếng cười của hắn tràn ngập một loại sâu tận xương tủy và mèo. Phản phất vừa mới một màn kia, không phải thần vương vì ngăn cản thế giới hủy diệt mà bị ép ra tay, mà là vì bảo hộ hắn vị này thiên mệnh chi tử mà hạ xuống thần tích. Nhưng mà, ngay tại bốn đạo thần lực sắp mang theo đường tam biến mất ở phía chân trời thời điểm, dị biến nảy sinh, toàn bộ thế giới đột nhiên lâm vào một mảnh ngưng im, sóng biển ngưng kết, tầng mây đình trệ, liền đường tam cái kia cởi điền cuồng âm thanh cũng cắm ở trong cổ họng. Ngay sau đó, trên đường chân trời, kim quang đại phóng, cái kia cũ quen thuộc đến để cho hai cái thời đại toàn bộ sinh linh cũng vì đó run sợ hùng vị khí tức lại một lần nữa phủ xuống. Màn trời tái nhập, chương 180, tội lỗi trồng chất. Kim quang kia phản phất siêu việt hết thảy pháp tắc, khi nó buông xuống trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều bị nhấn xuống một cái nút tạm ngừng. Vô luận là điên cuồng cười to đường tam, vẫn là thất bại trong gang tấc bị đông, vô luận là sống sót sau hai nạn sóng xẻ xỉ cùng kim ngạc đấu la, vẫn là cái kia bốn vị từ cựu thiên tri thượng hạ xuống thần lực trí cao thần vương, hết thảy tất cả đều ở đây vô thượng vĩ lực trước mặt bị cương ép dừng lại. Ngay sau đó, một câu băng lãnh uy nghiêm, không dung bất luận cái gì phản kháng tuyên cáo, từ màn trời phía trên vang vọng hai cái thời đại mỗi một cái xó xỉnh. Màn trời lộ ra ánh sáng trong lúc đó, cấm hết thể ngoại lực quấy nhiễu. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, giang giác, cái kia bốn cái buộc chặt đường tam, từ sinh mệnh, hủy diệt, thiện lương, tà ác bốn vị thần vương chi lực ngưng kết mà thành trật tự thần liên, lại như cùng yếu ớt pha lê đồng dạng, ứng thanh vỡ vụn. A, đường tam cái kia tiếng cười càn rỡ, trong nháy mắt đã biến thành tiếng kêu thảm kinh khủng. Đã mất đi thần liên gò bó, hắn giống như một quả bị ném bỏ cục đá, từ trên cao thẳng tắp rơi xuống. Phanh, một tiếng trầm muộn tiếng vang, cả người hắn nặng nề mà đập vào hải thần đảo cứng rắn mặt đất nham thạch bên trên, ngã thất điên bắt đảo, xương cốt đều tựa như tan ra thành từng mảnh. Đau đớn kịch liệt để cho hắn cái kia bởi vì cuồng hỉ mà hỗn loạn đại não, trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. Hắn dây rủa ngẩng đầu, nhìn thấy, lại là để cho hắn sắp nứt cả tim gan một màn. Màn chơi phía trên, kim quang lưu chuyển, một tấm ngụy quân tử bảng danh sách đang chậm rãi hiện lên. Giờ này khắc này, hai cái thời không vô số sinh linh trợn to hai mắt, trái tim vút lên tới cổ họng. Thập đại ngụy quân tử đã lộ ra ánh sáng đến bảng hai. Kế tiếp, nhưng chính là nhất bảng. Nhưng mà, một giây sau, khi danh sách kia bên trên tên thứ nhất hiện lên lúc, tất cả mọi người ngờ tới cùng hy vọng đều hóa thành bọt nước. Thập đại ngụy quân tử bảng hướng về kỳ nhìn lại. Tên thứ 10, Thiên Cổ Vương Ngôn. Xương Hảo, Ngọa Tân Thường Đảm. Đây là phục bản. Tất cả mọi người đều là sững sờ. Ngay sau đó, danh sách kia tốc độ trước đó chưa từng có, cực nhanh hướng về phía trước nhấp nô. Hạng 9, Nôn Thiếu Chiết, Xương Hảo, Mặt Người Giả Thú. Hạng 8, Đái Hạo, Xương Hảo, An Trộm Quốc Khấu. Hạng 7, Ngọc Tiểu Cương, Xương Hảo, Lửa Lời Lấy Tiếng. Hạng 6, Từ Thiên Nhiên, Xương Hảo, Long Xá Thay Đổi. Hạng 5, Từ Cùng, Xương Hảo, Mặt Người Giả Thú. Tên thứ 4, Đường Hạo, Xương Hảo, Lòng Lang Giả Thú. Tên thứ 3, Huyền Tử, Xương Hảo, Lòng Tham Không Đáy. Mỗi một cái tên xuất hiện đều để hai cái thời không vô số sinh linh trái tim vì đó trọng trọng nhảy một cái. Màn trời tại phụ bàn, nó tại tuyên cáo quá khứ, cũng tại vì sắp đến cuối cùng thẩm phán, tạo lấy không có gì sánh kịp kiềm chế không khí. Tên thứ 2, Hải Thần Ba Tác Đông, Xương Hảo, Bùm Nhơ Nước Bẩn. Đặt song song tên thứ 2, Sơ Đại Tu La Thần, Xương Hảo, Hát Thủ Sau Màn. Hai cái vừa mới bị thẩm phán tên giống như hai thanh trọng truy hung hăng nện ở trên trái tim tất cả mọi người, liền cao cao tại thượng thần vương đều chỉ có thể khuất tại thứ hai. Như vậy, cái kia cuối cùng áp đảo tất cả ngụy quân tử phía trên đứng đầu bảng, lại chính là kinh khủng bực nào, cỡ nào tội ác ngập trời tồn tại. Bầu không khí tại thời khắc này bị phủ lên đến cực hạn. Cuối cùng, khi xem lại văn tự đều biến mất, màn trời phía trên vậy đại biểu trí cao thẩm phán kim sắc quang mang trận đại phóng. Tên thứ nhất, ba cái cực lớn đến phảng phất muốn nứt vỡ bầu trời chữ to màu vàng, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác áp bách ở bang buông xuống. Giờ khắc này, hai cái thời đại vô số bị diện, tất cả sinh linh vô luận là phàm nhân vẫn là thần linh, toàn bộ đều xuống ý thức nín thở. Vô số đạo ánh mắt gắt gao hội tụ ở mảnh này kim quang bên trên. Mọi người trong lòng hiện ra vô số đoán tên, nhưng lại bị nhất nhất phủ quyết. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai có thể trở thành cái này ngụy quân tử bảng vạn ác đứng đầu? Ở dưới sự chú ý của mọi người, kim quang ầm vang đại tác. Một nhóm càng thêm chói mắt, càng thêm nhìn thấy mà giật mình chữ to màu vàng chậm rãi hiện lên. Người này áp đảo thập đại ngụy quân tử phía trên, tụ tập tất cả tội ác vào một thân, chính là ngụy quân tử bên trong ngụy quân tử vạn ác chi nguyên đầu. Và anh, toàn bộ thế giới tại thời khắc này triệt để thất thanh. Đến tột cùng là nhân vật thế nào mới có thể gánh chịu nổi khủng bố như thế đánh giá? Đấu nhất thời kỳ hải thần đảo, lâu thuyền phía trên mới vừa từ bò dưới đất đứng lên, lao đi khỏe miệng máu tươi bị đông cũng ngây mẩn cả người. Nàng cặp kia bởi vì thất bại mà tràn ngập hung ác nham hiểm trong đôi mắt, trong nháy mắt bị một loại trước nay chưa có vậy trạng hưng phấn thay thế. Vừa mới ngã choáng đầu hoa mắt đường tam cũng gắt gao ngẩng lên lấy đầu, một trái tim không bị khống chế điên cuồng hạ xuống, một cỗ không cách nào nói rõ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cực lớn sợ hãi giữ lại cổ họng của hắn. Không, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Nhưng mà màn trời vô tình đánh nát hắn sau cùng may mắn. Tại ước vạn sinh linh chăm chú, ở đó nhất bảng phía trên chỗ hồng vô tận kim quang ngưng kết, cuối cùng hóa thành hai cái lớn đến đủ để che đậy nhật nguyện, trầm trọng đến đủ để đè sập bầu trời cuối cùng chi danh đường tam. Khi hai chữ này xuất hiện trong máy mắt, thời gian phản phất lại một lần nữa bị dừng lại. Đấu nhất thời kỳ hải thần đảo rất im lặng. Đường tam trên mặt huyết sắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong nháy mắt mở nhạt, hắn miệng mở rộng lại không phát ra thanh âm nào. Cả người giống như bị rút sạch tất cả sức lực pho tượng, cứng đờ quỳ ở nơi đó. Trong mắt chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Đấu 2 giờ kỳ thần giới ủy ban. Vâng. Một cỗ kinh khủng thần lực phong bạo từ thần vương đường tam trên thân ẩm vàng bộc phát, đem toàn bộ thần giới ủy ban cái bản đều hất bay. Không. Thần vương đường tam hai mắt đỏ thẫm, giống như điên dại. Hắn cũng không còn cách nào duy trì thần vương uy nghiêm cùng tỉnh táo, cái kia trương mặt mũi anh tuấn, bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng khuất nhục mà bặm mẹo, lộ ra vô cùng dữ tợn. Dựa vào cái gì? Ta thần vương đường tam dựa vào cái gì bên trên cái này ngụy quân tử nhất bảng? Hắn điên cuồng gầm thét, chất vấn cái kia treo cao tại đỉnh màn trời. Nhưng mà, màn trời căn bản không để ý đến hắn gào thét. Màu vàng quang ảnh bắt đầu lưu chuyển, từng bức họa tại màn trời phía trên nhanh chóng thoáng qua. Đó là đấu nhất thời kỳ, đường tam truyền kỳ một đời. Từ thánh hồn thôn đi ra thiếu niên, đã thức tỉnh Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên chủ ý song sinh võ hồn. Tại Nọ Điền học viện, bái lý luận vô địch Ngọc Tiểu Cương vi sư, cùng Sử Lai Khắc thất quái gặp nhau, kết thâm hậu hữu nghị. Một đi ngang qua quan trạm tướng, đoạt được toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài quán quân. Sát lục chi đô, địa ngục lộ, hải thần đảo, kế thừa song thần bị. Cuối cùng, đánh bại Vũ Hồn Đế quốc, sáng lập đường môn, trở thành đấu la đại lục vạn cổ truyền tụng anh hùng, phi thăng thần giới. Từng cảnh tượng ấy, quang huy và trượng. Từng việc này, có thể xương truyền kỳ. Nhưng mà, cùng ngày màn phát ra xong cái này mặt ngoài nhân sinh sau đó, hình ảnh nhất chuyển. Một nhóm băng lãnh chữ lớn nổi lên. Lên bảng lý do. Tất cả mọi người đều nín thở. Bọn hắn cũng muốn biết, màn trời đến tuột cùng sẽ cho ra như thế nào kinh thiên động địa lý do, tới phê phán vị này thần vương. Liền hai cái thời không đường tam, cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhưng mà, ở đó lên bảng lý do chữ phía dưới, chờ đợi rất lâu. Lại là một mảnh. Trống không. Người này tội lỗi chồng chất. Không cách nào liệt kê, chương 181, ta gọi đường tam. Không cách nào liệt kê. Khi cái này bốn chữ lớn giống như là cấn khắc thật sâu tại màn trời phía trên lúc. Hai cái thời đại, hai cái thời không, đều lâm vào một loại trước nay chưa có, làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Tội lỗi chồng chất. Đến tuột cùng là cỡ nào ngập trời tội ác, mới có thể để cho màn trời, đều không thể đi từng cái bày ra. Cái này đã đem đường tam cái tên này, triệt để đóng đinh tại vạn cổ lịch sử sỉ nhục trụ thượng, vinh thế thoát thân không được. Đấu nhất thời kỳ thất bảo lưu ly tông. Tất cả mọi người đều ngộng. Xét còn lại ngũ quái, đái một bạch, út ca, mã hồng tuấn. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trên bầu trời cái kia bị dừng lại tên, đầu góc trống rỗng. Tiểu tam hắn. Đến tuột cùng cũng làm cái gì a? Đấu 2 giờ kỳ thần giới ủy ban. So với ngoại giới đủ loại phản ứng, thần giới ủy ban bầu không khí đã yên lặng đến điểm đóng băng. Không có khả năng. Thần vương đường tam một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, toàn thân run rẩy kịch liệt, trong miệng không ngừng lặp lại lấy câu này tái nhợt vô lực lời nói. Cái kia tội lỗi chồng chất bốn chữ, giống như một thanh vô hình bạn quân trọng truy, đem hắn thân là thần vương tất cả tôn nghiêm, kiêu ngạo cùng lý trí đập nát ấy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia đã từng giống như biển cả bình tĩnh không lay động đôi mắt, bây giờ chỉ còn lại huyết sắc điên cuồng cùng vô tận cừu hận. Màn trời, khinh người quá đáng. Một tiếng bạo ngược gào thét tại trong thần giới ủy ban ầm vang vang dội. Hắn biết, màn trời tất nhiên cấp ra dạng này cuối cùng thẩm phán. Như vậy kế tiếp chờ đợi hắn, tất nhiên là so tử vong càng đáng sợ hơn trừng phạt. Hắn không thể ngồi mà chờ chết. Hắn muốn phản kháng. Hắn muốn xé cái này vùng trời. Tiểu Vũ, hắn đột nhiên chuyển hướng sau lưng cách đó không xa, cái kia lệ rơi đầy mặt, thần sắc bi thương thế tử. Giúp ta. Song thần cùng tồn tại. Hắn giống một cái thua sạch hết thể dân cơ bạc, phát ra sau cùng gào thét. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới, có thể dung chuyển màn trời sức mạnh. Tiểu Vũ toàn thân run lên, nâng lên cặp kia bị nước mắt mơ hồ con mắt, nhìn xem trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trợ phu. Màn trời lộ ra ánh sáng, để cho nàng cùng hắn ở giữa, dựng lên một đạo tên là thế giới, không thể vượt qua bất tường. Thế nhưng là, nhìn xem thần vương đường tam cái kia tràn đầy điên cuồng cùng ánh mắt cầu xin, nhìn xem hắn cái kia bởi vì cực hạn phẫn nộ mà mặt mũi bặm mẹo. Nhiều năm qua tương cứu trong lúc hoạn nạn, loại kia sớm đã dung nhập cốt nhục ỉ lại cùng quen thuộc. Vẫn là để nàng không tự chủ được, đưa tay ra. Trong nháy mắt do dự cùng dãy rủa sau, Tiểu Vũ vẫn là nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ trượt xuống, cơ thể sáp nhập vào thần vương trong cơ thể của Đường Tam. Vâng. Nhận được Tiểu Vũ dung nhập trong nháy mắt, thần vương Đường Tam khí tức cầm vang tăng gọn. Một nửa nước biển, một nửa huyết diễm. Hải thần cùng tu la thần sức mạnh ở trên người hắn hoàn mỹ dung hợp, đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Ông. Hoàng kim tam xoa kích cùng đỏ tươi tu la ma kiếm đồng thời xuất hiện ở trong tay của hắn. Màn trời cho tán nát. Thần vương Đường Tam gầm hét, đem hai đại siêu thần khí sức mạnh thôi động đến cực hạn, hóa thành một đạo đủ để xé rách thần giới kinh khủng thần quang, hung hăng hướng về bầu trời cái kia to lớn kim sắc màn trời. Nội chạm mà đi. Đây là đường thần vương một kích toàn lực, là hai đại thần vị dung hợp sau tột cùng nhất sức mạnh. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho tinh thần vẫn lạc kinh khủng công kích, màn trời thậm chí không có nổi lên một tia gợn sóng. Một đạo không đáng kể kim quang từ màn trời phía trên buông xuống, đạo kia bị thiên diệt địa thần quang tại tiếp xúc đến kim quang trong nháy mắt, tựa như cùng băng tuyết tan rã, vô thành vô tức tiêu diệt. Ngay sau đó, đạo kim quang kia hóa thành vô số chi tiết kim sắc xiển xích, trong nháy mắt liền đem thần vương đường tam tính cả trong tay hắn hai đại siêu thần khí gắt gao buộc chặt ngay tại chỗ. Màn trời lộ ra ánh sáng trong lúc đó cấm hết thể ngoại lực quấy nhiễu. Ách, a, thần vương đường tam trên mặt điên cuồng trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô tận hãi nhiên cùng tuyệt vọng. Hắn phát hiện chính mình không động được, đừng nói điều động thần lực, liền động một chút ngón tay đều thành một loại hy vọng xa vời. Hắn giống như một cái bị đính tại trong hồ phách côn trùng, ngoại trừ trơ mắt nhìn, cái gì cũng làm không được. Khuất đủ, trước nay chưa có khuất đủ, mà cũng liền tại thời khắc này, màn trời phía trên hình ảnh cuối cùng phát sinh biến hóa. Cái kia to lớn kim sắc màn trời, trước khi bắt đầu chỗ không có tốc độ, kịch liệt phóng đại, lại phóng đại, hình ảnh độ nét cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Nhỏ đến một hạt bụi phiêu động, lớn đến núi non sông ngòi hoa văn, đều vô cùng rõ ràng lộ ra tại hai cái thời đại toàn bộ sinh linh trước mắt, phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Tất cả mọi người đều nín thở. Bọn hắn biết, chân chính thẩm phán muốn bắt đầu. Hình ảnh cuối cùng dừng lại, xuất hiện tại màn trời bên trong, là một người nhóm chưa từng thấy qua, tràn đầy tiêu sắt cùng đổ nát thế giới. Khói lửa ngập trời, thây ngang khắp đồng. Đây là một mảnh dân chúng lầm than loạn thế. Liền tại đây phiến trong loạn thế một chỗ hoang dã, một cái bị bao khỏa tại cũ nát trong tã lót hải nhi, đang lặng lặng nằm trên mặt đất, phát ra yếu ớt tiếng khóc. Đứa bé sơ sinh tiếng khóc rất nhanh đưa tới khách không mời mà đến. Vài đầu bởi vì đói khát mà hai mắt tỏa ra lục quang sói hoang, lặng yên không một tiếng động từ trong bụi cỏ chui ra, từng bước hướng về cái kia hoạt bát sinh mệnh ép tới gần. Bọn chúng rội ra tanh hôi đầu lưỡi, liếm liếm quẻ miệng, răng nanh sắc bén tại mờ tối ánh sáng của bầu trời phía dưới lập lòe xâm nhiên hàn quang. Mắt thấy cái kia yếu ớt sinh mệnh liền muốn biến thành ác lang trong miệng chi thực, vô số quan sát màn trời nữ tính đều không đành lòng mà nhắm mắt lại. Nhưng mà liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hiu hiu hiu, mấy đạo tiếng xe gió lên, cái kia vài đầu sắp nhào tới phía trước sói hoang đầu người trong nháy mắt bị mấy cái tạo hình kỳ lạ phi tiêu tinh chuẩn xuyên qua, liền hô một tiếng rú thảm cũng không kịp phát ra, liền trực đĩnh đĩnh ngã xuống. Ngay sau đó, một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở đứa bé sơ sinh bên cạnh. Đó là một vị râu tóc bạc phơ, khuôn mặt gầy gò lão giả. Hắn người mặc trường bào rộng lớn, y phục kia kiểu dáng là Đấu La đại lục tất cả mọi người chưa từng thấy qua cổ phát phong cách, mà tại hắn trên trường bào dùng tơ vàng thêu lên một cái cứng cắp hữu lực chữ lớn. Đường. Lão giả liếc mắt nhìn trên mặt đất chết đi sói hoang, lại cúi đầu nhìn một chút trong tã lót cái kia bởi vì bị kinh sợ mà khóc thầm hài nhi. Hắn cái kia không hề bận tâm trong mắt thoáng qua một tia tâm tình phức tạp, cuối cùng biến thành một tiếng kéo dài thở dài. Hắn cúi người, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy đứa bé kia. Cũng được, cũng được, sinh tại luân thế cũng là mệnh của ngươi. Tất nhiên bị lão phu gặp bỡ, đó chính là giữa ngươi ta duyên phận. Lão giả ôm hài tử, xoay người hướng về phương xà thâm sơn đi đến. Thân ảnh của hắn tại sao sạc trong hoang dã lộ ra như vậy cô tịch. Cũng liền tại lúc này, một tiếng độc thoại chậm rãi tại màn trời bên trong vang lên, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Ta gọi Đường Tam,